Chương 440, Lục Căn Không Tịnh, đại gian giống như trùng, 1, chương 440, Lục Căn Không Tịnh, đại gian giống như trùng, 1, chương 440, Lục Căn Không Tịnh, đại gian giống như trùng mênh mông trên biển, một chiếc răng rồng đại hạm ngược phá sóng, mang theo mảnh liền sóng cả. Cẩn thận nhìn lại, mạn thuyền mặt ngoài ô quang nghiêm nghị, như là tường đồng bách sắt dựng thành kiên cố pháo đài. Trên đó bên dưới tổng cộng tầng 5, ước chừng cao mười mấy trượng, đủ để dung nạp 800 chi chúng. Đầu thuyền bong thuyền còn có hai tòa lôi hỏa đại pháo, dường như thuần đồng rèn đúc, phân lượng cực nặng. Dù là thay máu đại thành tam trọng thiên cao thủ chính diện chúng vào một phát, cũng phải tại chỗ vỡ thành thịt băng. Dạng này vô kiên bất tồi to lớn đại hạm, tuyệt không phải thương thuyền, thuyền hàng chi lưu nhưng so sánh, cho dù là đối đầu thiết giáp chiến thuyền, chính diện chạm vào nhau cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Trong thiên hạ chỉ có triều đình mới có thực lực điều động mấy vạn công tượng đem nó kiến tạo thành công. Ô, tiếng gió rít gào, gợi lên trên cột buồm long kỳ màu vàng, dâng thư một cái lớn chừng cái đấu cánh chữ. Đại nhật treo chiếu phía dưới, mơ hồ có chủng sinh động như thật, ý vị phi phàm sâu nặng ý vị. Mấy ngày nữa mới có thể đến Bắc Hải Bạch Vân Thành. Tiêu Sái Lỗi Lạc Hoài Vương điện hạ, thân mang sĩ kim đoàn văn bốn trảo long bảo. Hai tay của hắn chống tại trên lan can, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ gặp từng kia tinh thuần khí lưu bị miệng mũi nuốt đi vào, sau đó lưu chuyển tạp phủ, ấp ủ mấy hơi thời gian, lại bị nhẹ nhàng phun ra. Tựa như đao kiếm sắc bén vang rội ken ken, trong nháy mắt đâm rách buốc lên hơi nước, hiện hiện một đầu thật dài trong suốt da bị nẻ vết tích. Khẩu khí này duệ liệt cô đọng, vài như kình nỏ kích sạn, hoàn toàn có thể xuyên thủng hai tầng giáp da. Đi đường biển lại nhanh, cuối cùng có hạn, đại khái còn cần 10 ngày có thừa. Nói đến, điện hạ võ công ngược lại là càng phát ra tinh tiến, thể nội chín tòa khí hải như đại tuyết sơn nguy nga đứng vững, căn cơn nện vững chắc không thể dung chuyển. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể đạp phá quan hải, đang lâm ngũ trọng thiên. Hoài Vương sau lưng, đứng đấy một cái đầu mang nho quan văn sĩ trung niên. Người này chính là Lương Quốc công phủ bốn vị khách khanh một trong, người xưng Chu đại tiên sinh. Đã từng hiện thân tại thập tam thái bảo đứng đầu Triệu Vô Liệt trước mặt, như đổ mượn đao giết người. Âm thầm phái đi Mạnh Trường Hà cùng Nghiêm Thịnh, tại nửa đường chặn đường Kỳ Uyên, bước lên thiên đại phong hiểm tập kích mệnh quan triều đình. Về sau thất sách sắp thành lại bại, Lương Quốc công dùng thân tử dương các có nổi nhận lấy cái chết, lắng lại đông cung tức giận, thuận thế bảo vệ chấp trưởng vệ quân Triệu Vô Liệt. Các loại dư ba nổi lên, quét sạch không ít người. Có thể vị này Chu đại tiên sinh lại là xem thời cơ rất nhanh, tùy theo mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Đến nay còn treo tại Bắc Chấn phủ ti trên bảng truy nã. Ai lại lường trước đạt được, hắn vậy mà ẩn vào Hoài Vương thủ hạ, tránh né Hắc Long đài điều tra tiêu sát. Lúc này, Chu đại tiên sinh béo nhẹ lấy dưới hàm ba sợi sợi râu, hai mắt hiện lên tinh quang. Hắn rõ ràng chiếu rõ cái kia tập sĩ kim đoàn văn long bảo phía dưới, hình như có cựu luân lãnh nguyệt liên tắc một đường, sắp xếp thành hình. Theo Hoài Vương mỗi một lần thổ nạp hô hấp, cái kia chín tòa phát ra lạnh lẽo thấu xương, như là trắng ngần đại tuyết sơn bàng bạc khí hải, liền sẽ cùng nhau chấn động. Chợt, dẫn động thể xác ngũ tạng lục phủ, toàn thân, từ đó hô ứng thiên địa, thu nạp quần quần nguyên khí. Rõ ràng, vị này tọa trấn Bắc Hải Phiên Vương điện hạ, sớm đã đi vào tứ trọng thiên, mà lại công lực cực kỳ tinh thâm, nội tình cực kỳ hùng hậu, nhất cử mở ra chín tòa khí hải, đặt ở lục đại thật thống, cũng là khó gặp. Ngũ trọng thiên. Ha ha, đại tông sư cảnh giới, lão nhị sớm tại mấy năm trước đó đã cướp lấy tới tay, bản vương lại thế nào tu chỉ, cũng không sánh bằng hắn. Hoài Vương mặt không biểu tình, uyển giống như lao cắt lông mày giơ lên, không hiểu có cố con lăng lệ chi khí. Còn nữa, luận trị quốc quân ưu, cân bằng trong ngoài, xử lý sự việc công bằng bản sự, ai cũng không sánh bằng thái tử. Luận võ đạo tài tình, cũng không có cái nào huynh đệ đè ép được lão nhị. Trên triều đình, chợ búa ở giữa, tất cả mọi người nói thái tử ra kế thừa thánh nhân văn thao, tiến vương thụ chuyển thánh nhân vũ lược. Bản vương cùng lão tam vĩnh viễn là vật làm nền, tổng không lên được đại vương kia mặt, cho dù ngẫu nhiên mấy lần sáng biểu diễn, đầu ngọn gió cũng về thái tử cùng yến vương. Bản vương có đôi khi cũng cảm thấy buồn cười, cái này từ nhỏ đến lớn người một nhà, vì sao chỗ tốt tận cho đại ca, nhị ca? Ta cùng tam ca mặc kệ là tên cùng lợi, loại nào cũng khó khăn rơi. Nghe được lần này trộn lẫn bất mãn lời oán giận, Chu đại tiên sinh nhíu mắt, gật đầu phụ hòa nói, tại hạ đi theo quốc công ra, cũng thường xuyên gặp hắn là điện hạ minh bất bình. Khi thật luận đến quản lý địa phương sách lược thủ đoạn, điện hạ thì như thế nào kém thái tử? Những cái kia không có gì nhãn giới phàm phu tục tử, chỉ có thể nhìn thấy thái tử giáng quốc, nhưng lại không biết Hoài Vương điện hạ năm đó rời kinh liệt phiên, chỉ đi một mình Bắc Hải. Cái kia Bắc Hải là địa phương nào? Chính là đất cằn sỏi đá, chứng khí mọc thành bụi, yêu tả cũng ra, long trùng làm loạn, tàn phá bừa bãi bờ biển. Nhưng tại ngắn ngủi trong 10 năm, điện hạ thống nhất giao nhân, vũ người các loại lục bộ, khiến cho Bắc Hải bát phủ khởi công xây dựng vài tòa đại thành, bách tính an cư lạc nghiệp, nó ung tùm hưng thịnh, không mảy may thua Trung Nguyên. Hoài Vương nghe vậy, thật sâu thở dài một hơi, giống như minh châu chôn sâu cắt vàng, lộ ra âu sầu thất bại phẫn nộ thần sắc. Về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giơ tay chỉ vào trên trời vầng tiêu dương kia, nói năng có khí phách nói Chu đại tiên sinh quá khen rồi. Thái tử là chính thống, mẹ hắn là hoàng hậu, đứng hàng đông cung, như ngày treo trên bầu trời, thiên hạ đều có thể nhìn thấy. Mà bản vương khiếm khuyết danh phận, cũng không có được qua thánh nhân mắt xanh. Mặc dù Bắc Hải lại thế nào giàu có, sinh minh châu, giao dầu, san hô, muối sắt, các khả nhân sẽ chỉ hướng tới quang mang vạn trượng thiên kinh, cũng không muốn nhìn lâu địa phương khác một chút. Chu đại tiên sinh đáy mắt lướt qua vui mừng, tựa như cảm động lây, không khỏi động dung nói, điện hạ nếu có chí hùng hổ, dương cánh chi tâm, chưa từng đợi không được cơ hội. Hoài Vương trong mắt lánh quang lóe lên, đột nhiên ngắt lời nói, lời này không nên ở đây trao đổi, về sau rảnh rỗi lại nói. bản vương biết tiên sinh xuất thân bên trên âm học cùng tài hoa siêu bước, lại cầm binh thế, từng theo lương quốc công chinh chiến xa trường, nhiều lần lập xuống đại công. Phải biết, bản vương trong phủ kỳ nhân dị sĩ tuy nhiều, lại đơn độc không có tiên sinh dạng này bác học hàng người. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là khoái quả. Chu đại tiên sinh bị đương triều phiên vương như thế thổi phồng, mặc dù lại thâm hậu dưỡng khí công phu, giờ phút này cũng có chút lâng lâng, vội vàng chắp tay nói, nhận được điện hạ không chê, nguyện ý thu lưu. Chu Mỗ chắc chắn dốc hết toàn lực, vì Hoài Vương phủ mưu đồ đại cục. Hoài Vương cùng vị này lương quốc công phủ khách khanh Hàn Nguyên vài câu, tùy tiện tìm lý do, đi vào rộng lớn sáng sủa trong khoang thuyền. Dưới chân hắn phủ lên ngự chế văn long mềm mại thảm, trong đó ở giữa thêu lên một viên minh châu, trung quanh đều là ngũ sắc tường vân. Trong phòng tô điểm lớn trừng quả đấm dạ minh châu, thả ra nhấp nháy ánh sáng. Bốn bề vắng lặng một chỗ thời điểm, vị này chiêu hiền đại sĩ phiên vương điện hạ cấp tốc thu hồi khoẹt miệng ôn hòa ý cười, cùng hai đầu lông mày cố ý làm ra trí lớn nhưng tài mọn. Thay vào đó là không chứa bất cứ tia cảm tình nào bình tĩnh cùng đạm mạc. Người này tu vi thường thường, khó khăn lắm cô động chân cương. Nếu không phải nhìn hắn có bên trên âm học cung chính khí trưởng hà mấy phần truyền thừa, bản vương làm gì tới nói nhảm, đã sớm lấy tới lấp ngũ tạm miếu. Hoài Vương lắc đầu, tự quyết định. Nó hai con ngươi một mảnh đen nhánh, thật sâu chỗ phát ra nồng đậm tự ý, như gần một viên yêu dị đại tinh. Qua trong giây lát, trên bả vai hắn nhảy ra một nửa chỉ dáng dấp cổ quái tiểu nhân, hai cái lô thai vô cùng lớn, cơ hồ cùng thân thể cung cấp. Cái kia sát tài khinh thường chủ tử đấy. Long tràn đầy nghĩ đến làm sao loay hoay chủ tử, thi triển hắn tài học. Còn nói chính mình chịu lương quốc công Dương Hồng căn dặn, cùng chủ tử tiếp xúc. Còn một người khác chạy Ninh Vương đi. Cái này dài nửa ngón tay cổ quái tiểu nhân, đầu chân trùng trụ, trên mặt dùng cực nồng nhiều mực nước lạc cấn ba cái đạo văn. Hai nghe giận. Hai bên đặt cược, cũng là phù hợp Dương Hồng tác phong. Chương 440, Lục Căn Không Tịnh, đại gian giống như trùng, 2, chương 440, Lục Căn Không Tịnh, đại gian giống như trùng, 2, để cho người ta khinh thường không phải chuyện xấu, dấu tài, chính hợp ý ta. Người này còn có chút tác dụng, trước lưu một cái mạng. Hoài Vương cặp kia đen nhánh con ngươi có chút lấp lóe, hai nghe giận cổ quái tiểu nhân hóa thành khói xanh tán đi, ngược lại gọi ra một cái khác. Ý muốn gặp. Đây là không đến mảnh vải tinh xảo nữ thân, cơ thể đỏ bừng hiện ra huyết sắc, hai tay giữ trước ngực, thấp giọng nỉ non nói mớ. Theo nói không tỉ mỉ, đứt quãng quỷ quệ tâm tiết chậm chậm băng lên, hết thể phát sinh biến hóa. Bản vương có thể dễ dàng tha thứ tứ thần xếp vào nhân thủ, nhưng không cần chỉ toàn phái chút giá áo túi cơm tới chuyện xấu. Hai cái quy y lớn không chỉ toàn Bồ Tát pháp vương, đều là võ đạo tứ trọng thiên cao thủ thành danh. Chẳng lẽ lại đều bị mỡ heo làm tâm trí mê muội? Lại gọi một cái thay máu tam trọng thiên tuổi trẻ hậu sinh dẫm lên đầu dương danh lập bạn. Vị này phiên vương điện hạ ngồi tại đại án phía sau, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tâm niệm chìm nổi, dung nhập thâm thúy hư không. Dựa vào ý muốn gặp thành tính cầu nguyện, dẫn dắt bốn đạo vô hình ánh mắt rủ xuống. Diệt Thánh Minh muốn vận cấm vật vào kinh thành, bản vương đáp ứng làm. Những năm này đánh lấy cho mẫu hậu trúc thọ tên tuổi, giấu giếm được Trần Điêu tự cầu nô tài kia, hướng trong cung lấp không ít tiện. Thiên vận tử muốn tiền triều di vật, bản vương cũng ứng. Triệt để lục soát thiên hạ, vì thế thêm bao nhiêu bút nợ máu. Kết quả sự đáo lâm đầu, xích luyện cùng mày trắng hai cái này ngu xuẩn bại té ngã, lộ ra sơ hở. Để đông cung có chỗ phát giác. Buổi tối hôm qua, Chu Thiệu Thành mật báo sổ con liền đưa tới thái tử trên tay. Bạch Hàm Chương đến lúc này còn không có phát tác, cũng không phải nể tình cảm huynh đệ, mà là không muốn có một cái giết hại tay chân danh tiếng xấu, ảnh hưởng hắn làm không tì vết chút nào thiên cổ minh quân. Hoài Vương cái chán gân xanh hung hăng nảy lên, trên mặt hiện hiện mấy con rồng rắn tung hoành quái dị đường vân, đem tấm kia tuấn mỹ túi ra phong lưu phá hư sạch sẽ. Thâm thúy hư không có chút tối sầm lại, trong phòng bốn bề tia sáng thật giống như bị hút đi vào, biến thành nguyên sơ hỗn độn chi sắc. Bốn tấm toàn thân đen kịt, tựa như sắt đá đúc thành chỗ ngồi chậm rãi phát họa, bỏ ra không thể diễn tả đáng sợ hư ảnh. Vẫn như cũng là tòa thứ ba kéo dài nhập vô ngần cao thiên ghế dài, phía trên là cấn lấy cổ xưa khó hiểu hoa văn cùng thâm thúy đồ án. Giống như một cái không ngừng không nghỉ phân liệt con mắt, ẩn chứa trong đó chư thiên hoàn vũ hết thảy cấm kỵ cùng bí văn. Hùng vĩ dung chuyển cuốn lên hư không sâu xa, dường như truyền lại tiếng lòng. Ngoài ý muốn, thật biết chê cười. Thân là bố của người, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, một lần ngoài ý muốn liền có thể để bản vương nhu đồ đầy bản đều thua. Bản vương nói qua rất nhiều lần, tuyệt đối không nên khinh thường Bạch Hàm Chương. Lại cứ các ngươi trong mắt chỉ có thánh nhân, không đem mặt khác phiền vương để vào mắt. Bản vương người đại ca này, là trên đời này vô tình nhất, nhất người dối trá. Những cái kia triều đình quan to con nhỏ, bí mật đều nói thánh nhân là cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng tại bản vương xem ra, Bạch Hàm Chương hắn mới là thành xuất Vu Lam. Hoài Vương lông mi băng hàn, như là ngưng tụ vạn năm không thay đổi sâu nặng lệnh ý, chậm rãi nói ra, ngoại nhân không biết nội tình, thật sự cho rằng thái tử trạch tâm nhân hậu, hiền đức thánh minh. Ha ha, đại gian giống như trùng, đại ác giống như tốt thôi. Lão nhị, lão tam bọn hắn đều tin một bộ này, bản vương lại sẽ không mắc lừa. Bản vương 8 tuổi luyện võ, mỗi ngày tan lớp đằng sau, liền cùng tính sự phòng tiểu thái giám luận bàn đùa giỡn. Hôm đó bị tiên sinh trước mặt mọi người răn dạy tâm tình không tốt, nhất thời xuất thủ nặng, đem người đánh chết. Việc này, thánh nhân biết, nhưng không hề nói gì, mẹ ta hậu chi đạo, chỉ làm cho dưới đáy hoạn quan xử lý sạch sẽ. Bởi vì đây vốn là không có ý nghĩa, chủ tử cầm nô tài xuất khí, có gì không thể. Lúc đó đã được sắc phong làm thái tử Bạch Hàm Chương, nhưng lại không biết nổi điên làm gì, hắn đem bản vương gọi đi luyện công địa phương. Một thanh bóp lấy bản vương cổ. Hắn ngày thường giả bộ tốt, ngày đó không biết được vì sao bóc giả nhân giả nghĩa, lộ ra ngang ngược lanh khốc một mặt. Bản vương đến nay nhớ kỹ cặp kia che kín sát cơ con mắt, hắn là thật rất muốn sống sống bóp chết bản vương. Tựa như bản vương giết không phải một cái ti tiện nô tài, mà là dòng họ hoàng tộc. Có thể ngươi nếu nói, đường đường thái tử làm một cái tiểu thái giám, cầm hoàng tử xuất khí. Vậy quá hoang đường. Bản vương sau đó điều tra, tiểu thái giám kia căn bản chưa từng vào đông cung, bình thường chỉ ở kính sự phòng nghe theo quan chức. Hoài vương bình thản dưới thanh âm, ẩn chứa khuấy động tâm tư, đó là thời trẻ con của hắn ác ngộng, cũng là mỗi lần nhớ tới đã cảm thấy sỉ nhục hồi ức. Xuất thân thiên gia tôn quý hoàng tử, giống một đầu chó hoang bị người bóp lấy cổ, hù đến kẻ ra quần. Bây giờ lại nhìn, thái tử đơn giản là muốn giáo huấn bản vương, lập một lập hắn uy nghiêm. Tiểu thái giám liền một lý do thôi, để cho bản vương biết, hắn Bạch Hàm Chương mới là đông cung chữ quân, tương lai tiếp trưởng thiên hạ xã tắc, thưởng thụ vạn dân cùng bái vị kia. Bản vương bái nhập bên trên âm học cùng, về sau bước vào kỳ sĩ huyền tận chi môn, học được lục căn bất tịch pháp. Mắt thấy vui, hai nghe giận, mũi người yêu, lười từng nghĩ, ý muốn ở giữa, thân bản lo. Luyện thành cái này lục tặc, đại tông sư trở xuống thất tình suy nghĩ, bản vương đều có thể có cảm ứng. Các ngươi có biết, liền tiên đằng sau mỗi lần vào kinh thành, bản vương gặp lại thái tử, đều sẽ có loại trực giác giống như trải nghiệm, tấm kia ôn nhuận như ngọc da mặt bên dưới, giống như cực lực cẩn nhận lấy cái gì. Hắn rõ ràng trí hiếu, lại tại hoàng hậu nương nương trước mặt, không hiểu có mấy phần dấu rất tốt xa cách. Hắn cùng thái tử phi cử án tề mi, nhưng trong lòng thì đạm mạc băng lãnh. Hắn căn bản không phải cái gì hiền đức nhân hậu chữ quân, hắn là đại nghiệp triều Dương đế. Sử thư ký trở cái kia để quốc vận trải qua đời thứ hai mà chết bạo quân, đã từng cũng là mỹ tư dụng cụ, thiếu thông minh. Mặt ngoài tiết kiệm một mạc, không tốt hoa phục sắc đẹp, nhưng trên thực tế đâu? Đợi đến văn đế vừa chết, hắn gian dâm phụ hoàng phi tử, bước bách phế thái tử tự vẫn, lại giết hại mấy cái đệ đệ, giam cầm rất nhiều con cháu. Thích việc lớn hám công to, cùng xa cử dụng. Ai có thể nghĩ ra được, Dương đế đăng cơ trước đó sẽ là dạng này tính tình. Bạch Hàm Chương cũng như vậy, hắn giấu chỗ sâu, nhịn được càng lợi hại, liền mang ý nghĩa nội tâm giã vọng cùng dục niệm, đơn giản là như hồng thủy ngập trời, một khi bung ra chính là nước tràn thành lụt. Hoài Vương giọng nói vô cùng là chắc chắn, hắn từ trước đến nay cho là lòng người hay thay đổi, có thể hoang luôn mê hoặc con mắt, lấy hành vi chế tạo giả tượng. Duy chỉ có nó muốn bị thật, khó mà giấu giếm. Hắn cùng thái tử liên hệ số lần cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được thất tình ba động. Mỗi một bề đều chỉ có một loại khó mà giải thích không gì sánh được là nhạt. Thật giống như đối với mẫu hậu, bảo đệ, còn lại hoàng tử, cùng nữ nô tỳ, hắn đều là như vậy, không khác chút nào. Nếu không có tự mình nhận thấy, bản vương cũng rất khó tin tưởng, trên đời lại có vô tình như vậy hạng người. Cảnh triều giang sơn, há có thể giao cho trong tay hắn? Bản vương muốn để thánh nhân biết, hắn nhìn lầm. Càng phải để trên dưới triều đình, thế gian vạn chúng biết, bọn hắn đều sai. Hoài Vương chém đinh chặt sắt, lục tặc cùng nhau nhảy ra, ngưng tụ khác biệt dục niệm dòng lũ, vàng bạc khí cơ lẫn nhau xen lẫn, chấn động đến hư không phát ra hoành minh vang lớn. Vừa mới đầu thuyền phía trên bong thuyền, Chu Đại Tiên sinh sợ hai thán phục tại vị này phiên vương điện hạ mở 9 tòa khí hải. Nhưng hôm nay, trọn vẹn 10 tòa đại tuyết sơn giống như khí hải lưu động, như là từng vòng lãnh nguyệt thắp sáng, chiếu rọi chí tôn chí quý thân thể. Xích luyện cùng mày trắng nếu chết, vậy liền chặt đứt đường dây này, ứng đôi hắc long đài điều tra, diệt thánh minh muốn làm ra hy sinh, nhường ra một bộ phận quân cờ. Dùng những cái kia không quá trọng yếu cấm vật hạ lạc, chuyển di đông cung ánh mắt, miễn cho tiếp tục dừng lại tại bản vương trên thân. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cầm. Dương Hồng cản hai. Hắn không có con cái, môn đình tàn lụi, đã làn đến tàn trong gió, lại đẩy một cái, liền nên thần phục đồng trao vương tọa bên dưới. Về phần Kỷ Cửu Lang, để định Dương Hầu đi ứng phó. Liêu Đông không thiếu hào kiệt, Đồng Kính Đường, Thân Đồ Nguyên, Nhiếp Nhân Anh. Đủ cái kia lớp người quê mùa hao tổn một hao tổn kỹ lực. Hoài Vương chậm rãi mở hai mắt ra, hiện lên một vòng yêu dị tử ý, hắn đưa tay đụng vào hư không, hình như có một đỉnh dung luyện vô tận đạo tắc, vô tận quyền hành màu đen mũ miệng, hiện ra trong tay bên trong. Nhẹ nhàng một nắm, giống như ảo ảnh trong mơ tiêu tán thành không. Thái Cổ Thiên Đình Đế Vị chương 441, mưa sa gió rét bộ an tập, sơn thôn giá điếm lạc tam lang, 1, chương 441, mưa sa gió rét bộ an tập, sơn thôn giá điếm lạc tam lang, 1, chương 441, mưa sa gió rét bộ an tập, sơn thôn giá điếm lạc tam lang núi cao sông dài, kỳ huyền thân cưỡi ngựa trắng, mang theo đấu bỏ mây ưng. Trung trung điệp điệp vượt ngang mấy châu. Thời gian một cái trước mắt, lập xuân đều đã đi qua, chợt ấm còn lạnh nước mưa thời tiết sắp tới. Nông đậm khí ẩm cùng dính hàn ý, hóa thành lạnh tận xương tủy xương mỏng bao phủ khắp nơi. Rất nhiều người đi đường đi tại vũng bùn trên con đường, chậm rãi từng bước, sợ trượt té ngã, lộ ra rất là gian nan. Càng đi về phía trước, chính là Lan Điền huyện cùng Đồng Xuyên huyện giao giới, nơi đó có một tòa khá lớn thiên chợ, gọi là Bồ An. Vốn chỉ là cái có chút danh khí bụi dậm thị, để 4-5 người làm chút lúa mạch, cứng rắn tuổi, đất than đá tiểu bản sinh ý tục nữ giảng, ngàn dặm không buôn bán tiểu. Vắng vẻ thôn trang người ở thưa thớt, kiên kỵ đường dài buôn tuổi lửa than tuổi, cực dễ dàng gặp phải tai vạ bất ngờ. Cho nên, tiểu phu, than công thường thường đều tại huyện thành phụ cận tìm một chỗ rộng rãi địa phương, cùng quen biết quê nhà hương thân mua bán trao đổi. Ít dùng tiền bạc, phần lớn là lấy vật đổi vật. Tỷ như cầm nửa cân hạt kê đổi 8-9 bó củi khô, hai túi hạt đậu đổi mấy khối đậu hũ, mọi việc như thế. Về sau trải qua nhiều năm kinh doanh, Bồ An dần dần nhân khí thịnh vượng, có lương thị, chợ bán thức ăn, loa mã thị các loại sạp hàng lớn. Nhất là đổi tháng chạp tập thời điểm, phương biên trăm dặm các tòa trang tử, những cái kia hành thường, người bán hàng rong, trạm giao dịch buôn bán, mã phiến tử đều sẽ hội tụ ở này. Náo nhiệt nhất thời điểm, chọn vẹn 4-500 người có thừa, mỗi lần xử lý trên nửa tuần tải hữu mới dần dần tan đi. Cái gì gặp bị thời tiết, hàng khí thẳng hướng trong cổ đầu chui. Toàn thân giống thấm nước một dạng, chờ một lúc nếu không nướng bên dưới lửa, động tác này đều cứng. Mấy cái kết bạn mà đi nhà lang phàn là nói, bọn hắn làm thuê cho Châu Thành 4 tuấn trạm giao dịch buôn bán, chủ yếu làm chính là kiếm xe thuê thuyền la ngựa loại hình, ngẫu nhiên cũng tiếp chút cá đậu muối cốc mua bán bốn nhỏ. Cảnh triều trì hạ, Trạm giao dịch buôn bán chia làm quan, tư hai loại. Quan nha điều kiện rất nhiều, chính là đứng đắn nghề kiếm sống. Chỉ cần quan phủ phê chuẩn mới có thể lo liệu, lại muốn giao nộp rất nặng thuế khóa. Nhất là liên quan đến vận chuyển hàng hóa, mối sắt các loại sự tình, nhất định phải có thừa đóng quan phòng đại ấn văn sổ ghi chép, để mà đăng ký khách thương trụ sở tính danh, đưa báo nha môn, trình tự phong phú. Tư Giang lời nói, liền không có chú ý nhiều như vậy, nhưng bị quan phủ bắt lấy, tránh không được một trận lao ngục hai đường, nhẹ thì đánh bằng roi xét nhà, nặng thì lưu vong hoặc là hỏi chém. Cái này bồ an tập mấy năm gần đây làm được càng phát ra lớn, không chỉ có ngày tập, chợ sáng, tháng chặt tập, sau lưng còn xử lý quỷ thị mua bán. Thanh danh đã truyền khắp An Châu thành. Có cái nha lang hạ giọng, xì xào bàn tán đạo. Quỷ thị, La đại lang thật là có bản lĩnh, hắc bạch hai đạo đều có thể ăn ở. Dưới tay không rất cứng, đụng phải những cái kia trộm mộ đào mộ phát của cả người chết nhân vật hung ác, sớm đã bị liên bị mang xương nuốt lấy. Lớn tuổi nha lang cảm thán nói, cái gọi là quỷ thị, cũng gọi hạ xương tập, ý là trời chưa sáng liền mở bày. Lúc đầu là một chút người xa cơ thất thế hoặc là quan lại con cháu bất hiếu nghèo rất mùng tơi, chỉ có thể dựa vào bán thành tiền vốn liếng kéo dài hơi tàn. Bọn hắn vì không xuất đầu lộ diện, rước lấy chế nhạo, thế là liền vội vàng chưa phá hiểu thời gian, tìm cái con tối nơi hẻo lánh bảy quầy bán hàng. Về sau dẫn tới vớt thiên môn bắt trước, bởi vì trong tay tiền hàng gặp không được ánh sáng, chỉ có thể đi đường đi này. Như vậy lâu ngày, liền liền hình thành tam giáo cửu lưu rồng rắn lẫn lộn một phương quỷ thị. Ai biết phía sau chỗ dựa là ai? Mấy năm trước hay là bừa bãi vô danh thợ săn, đông nhiên liền phát tích, lát mình biến hóa trở thành huyện thành thái to mặt lớn. Cũng có nha lang ngữ khí chua chua, trong đó lộ ra mấy phần hâm mộ ghen ghét. An Châu địa giới này nước mưa sung túc, ung tùm nuôi người, cho một mảnh đất trồng trọt tóm lại không nói chết. Nhưng cũng bởi vì lão thiên gia thưởng cơm ăn, cho nên một mực không ra được cái gì tàng long ngọa hổ lùn cỏ hào kiệt, thua xa võ phong hùng hãn Tinh Châu. Vị này trong tay đầu nắm bùa an tập, rất được Lục Lâm đạo kính trọng La đại lang, đã coi như là An Châu rất có khí diễm địa đầu xà. Đến, không biết khách sạn còn có gian phòng không có. Lần này đi chợ người rảnh rỗi, thật là tới quá nhiều. Lớn tuổi nha lang trên mặt vẻ lo âu, bùa an tập liền một tòa trước sau lưỡng tiến khách sạn. Đổi lại ngày bình thường vẫn còn tốt, trận này mưa xuân liên miên, mấy đầu dòng suối tăng gọn, khiến cho con đường vũng bùn. Những cái kia buôn bán ngựa, đuổi con la hành thương sợ ra súc trực vó, không dám hướng thôn trang lại đi, từng cái chen chúc nơi này, quay đến rối bời, hò hét tầm ý mấy cái này nha lang vừa tới phiên chợ cửa ra bảo, liền đã nghe thấy thiên kỳ bách quái chửi mắng lao thiên ra chợ búa từ địa phương. Đồng hương, chuyện gì xảy ra? Không đi khách sạn lều trà tránh mưa, làm đứng đấy làm gì? Tuổi trẻ nha lang hiếu kỳ tìm hiểu đạo. Ha ha, nghĩ đến cái kia La đại lang sinh ý làm được càng lớn, xem thường bồ an tập thịt mũi, lại bắt đầu đổi người. Chúng ta đám này đi khắp hang cùng ngõ hẻm người cùng khổ, như thế nào phối tiến khách sạn, cũng không sợ ô uế bên trong gạch. Cái này đầy bụng lời oán giận, châm chọc khiêu khích thanh âm, đến từ toàn thân ướt nhẹp người bán hàng rong. Ngâm hơn nửa ngày mưa lạnh, cũng khó trách nói chuyện như vậy tranh chua không khách khí. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lớn tuổi nha lang giống đầu chân trượt như trạch con cá, tiến vào chui ra, hỏi lung tung này kia, rốt cục hiểu được tình huống. Nguyên lai là tòa khách sạn này cho người ta bao xuống, không có cách nào lại để cho ra một gian phòng. Trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị cũng có khí phách, trực tiếp đem tất cả tìm nơi ngủ cho người, toàn bộ đều cự ở ngoài cửa. Ở đâu ra một tôn đại Phật? Làm lớn như vậy phô trương. Lớn tuổi nha lang phạm nói thầm, lại nghe được một trận ngựa được linh đăng vang. Hắn nhón chân lên, đưa cổ đi về phía nam bên cạnh lai lịch nhìn lại, trông thấy 8-9 chiếc xe tiêu ngay tại trên đường khó khăn đi tới, hết thảy 20 mấy cái đội tử thủ theo ở phía sau, hãm tại trong bùn đất đầu. Đội ngũ kéo thành thật dài một loạt, đánh xe đều là lao kỹ năng, có thể chụp bánh xe hay là chìm vào nát đường, khó mà rút ra. Cái kia 20 mấy cái đội tử thủ cũng đều 10 phần cường tráng, có thể dùng tận bú sữa mẹ khí lực, cũng đẩy đến vất vả. Lớn tuổi nha lang nhíu mắt, chú ý tới cái kia xe tiêu tại vũng bùn lưu lại thật sâu vết bánh xe con, đủ thấy tiêu hàng chi nặng nghề. Cầm đầu tiêu sư là gầy còm lão nhân, khuôn mặt bên trên nếp nhăn như các khắc đá, đầy đầu tóc hoa râm, hai mắt tinh mang lấp lóe, hiển nhiên võ công không tầm thường. Như thế một đoàn người trực tiếp đi vào bộ an tập, tán phát khí thế liền đem chen chúc dòng người tách ra mở đi ra. Bộ an tập la ra, còn làm áp tiêu sinh ý. Tuổi trẻ nha lang kỳ quái nói, vừa liếc nhìn cơ hiệu, giống như là Tĩnh Châu bên kia tiêu cục. Lớn tuổi nha lang cảm giác không đúng kỉnh, nắm chặt ướt đẫm trường sam, không hiểu có loại mưa gió nổi lên ý vị. Đợi cho xe tiêu đến khách sạn trước cửa, trưởng quỹ mang theo mấy cái tiểu nhị, ôm một quyển tấm thảm ngay tại chỗ trải rộng ra. Hành động như vậy trêu đến trong đám người, có người trêu tức cười nói, chẳng lẽ xe tiêu áp giải chính là ngươi cha, như thế hiếu thuận, túi đầu túi người, còn sợ cha ngươi trên chân dính bùn. Lời vừa nói ra, dẫn tới ầm vang cười to. Ta biết chư vị oán khí lớn, cũng không có biện pháp, trên sinh ý chẳng tới trước tới sau, đón lấy mua bán liền phải làm. Cái này bồ an tập hướng phía trước 30 dặm, tự có trang tử, cho chút tiền bạc tìm cái nhà cỏ đặt chân không thành vấn đề. Làm gì tụ tập chen ở chỗ này, gặp mưa lạnh gió lạnh. Khách sạn trưởng quỹ cũng không nóng giận, chắc tay thở dài nói một phen lời khách khí. Chật, lại để cho tiêu cục đội tử thủ đem cái dương dỡ xuống, lấy ra bên trong hàng hóa. Nhìn thấy bồ an tập sát thực chiêu đãi không được, những cái kia người bán hàng rong, tiểu thương không còn biện pháp nào, đành phải mắng nữa vài câu, lẫn nhau thương lượng đi chỗ nào tìm nơi ngủ trọ. Bát bảo hình trái xoan chén. Lao thiên gia, cái này nếu là thật sự phẩm, cái kia không được đem nửa tòa huyện thành mua lại. Chương 441, mưa xa gió rét bồ an tập, sơn thôn giá điếm lạc tam lang, 2, chương 441, mưa xa gió rét bồ an tập, sơn thôn giá điếm lạc tam lang, 2, lớn tuổi nha lang hơi có chút nhãn lực, dư quang thoáng nhìn thấy tiêu sư lấy ra hộp gỗ. mở ra cái nắp, bên trong đúng là một bộ chén trà, mặt ngoài vẽ co vòng xoắn ốc nắp rủ, hoa bình ruột cá, hợp xương bát bảo. Do cái này tám loại pháp khí tổ hợp mà thành hình dáng trang sức tám cắt tường có thể tiêu thai giải nạn, chính là khó gặp chân phẩm. Nếu không có hắn trước kia làm qua hiệu cầm đồ trưởng nhãn, cũng khó có thể nhận ra. Trưởng quý kia cũng không che lấp, chỉ là cười nói, khách quan hảo nhãn lực, cái này thật là chính phẩm, chuyên dụng đến cho quý khách pha trà. Lớn tuổi người bán hàng rong dưới chân bước chân trở nên chậm, thực sự hiếu kỳ để Bồ An Tập Hưng sư động chúng bị kia nhân vật là ai. Chân chính khó lường quá giang long, làm sao cũng không nên chọn lựa cái này nơi hẻo lánh nghỉ chân mới đối. Dù sao chỉ là huyện thành phiên chợ, làm được lại như thế nào hưng thịnh, cũng không thoát khỏi được nông thôn tên tuổi. Ngay sau đó, năm này răng dài lang lại nhìn thấy một đám đội tử thủ dùng tơ lụa khăn bưng lấy các loại đồ vật. Tỷ như, đầu thú đồng lô, long tiên bảo hương, xanh tươi gối ngọc, dệt lụa hoa bảo phủ. Những này ăn ở xa hoa chi phí, tựa như dòng nước đưa vào khách sạn phòng trên. Chật chật, cực kỳ phú quý khí phái. Lớn tuổi người bán hàng rong lắc đầu, nghĩ thẩm vị kia La đại lang giá tâm không nhỏ, mời đến như thế một tôn đại phật, cũng không biết là làm gì. Mưa rơi càng quẩn cũng é, đợi cho Bồ An tập tụ lại nhân khí tàn mất, một cỗ rộng thùng thình xe ngựa mới chậm rãi lái vào. Mấy cái mang theo mũ che mạng che mặt nữ tử trẻ tuổi thản nhiên bay ra, giơ tại rửa sạch sạch sẽ trên mặt thảm. Sau đó, vải mảnh xốc lên, lộ ra một tấm tuấn gương mặt xinh đẹp trắng, chính là cùng Kỳ Uyên đồng thời rời kinh lạc giữ trình. Tại bên cạnh hắn còn có khỏe mạnh kháo khỉnh bệnh nhẹ đã, một lớn một nhỏ hai người nhảy xuống xe ngựa, bước vào khách sạn. Phòng trước mọc lên lò sưởi, bởi vì tuổi khô có chút bị ẩm, hun đến trong phòng tràn đầy dầu thông mùi vị. Trường quý chọn cửa ra vào chống lạnh dùng vài bông nệm, một thủ trưởng khác lấy đèn, không người nói, Lạc công tử đại gia quang lâm, thật là khiến Bồ An tập đồng tất sinh huy. Địa phương keo kiệt, không có gì tốt chiêu đãi công tử, chỉ có mấy thứ đất đồ ăn, còn xin công tử rộng lòng tha thứ. Ở và ở giữa trên bàn lớn, đã chuẩn bị tốt chén dĩa đũa. Món ăn sắc thực bình thường, một đôi cá sông, một khối bạch thủy đậu hũ, một bát ngũ vị hương sợi nộm, một đĩa làm măng. Tháng ở sạch sẽ có phong vị, cũng là không tính lãnh đạm. Mưa xa gió rét sống nơi đất khách quê người, có thể ăn được mấy dạng này, Lạc Mô đã rất thỏa mãn. Nói cho nhà ngươi lão già, hắn muốn lẫn vào Liêu Đông thương lộ cái kia cái cọc sự tình, Lạc Mô ứng. Bất quá được hay không được, muốn nhìn thủ đoạn của chính mình bản sự, Lạc Mô cam đoan không được. Nhưng mua bán không xả thân nghĩa tại, hắn người bạn này, Lạc Mô nguyện ý giao. Vị này thông báo tiền trang tam thiếu gia, có lẽ là trải qua ven đường đi đường gió xương lịch luyện, nói chuyện làm việc đều ổn trọng rất nhiều, không còn giống thiên kinh thời điểm nhẹ như vậy phù nhảy thoát. Hắn khẽ mỉm cười, vuốt ve tay trái nhẫn ngọc, nắm bệnh nhẹ đã ngồi đang sát đến tỏa sáng bàn lớn trước. Thật là có mấy phần gia tộc quyền thế đại thương khí chất. Lão gia nhà ta trông coi Bồ An tập, vẫn luôn rất nghị thông thác thương lộ, có thể tính châu tập võ chi phong hưng thịnh, môn phái quyền quán đông đảo, lại cực kỳ bài ngoại, xem thường An Châu. Mấy lần đi vào tìm kiếm hợp tác đều là vấp phải trắc trở. Lạc công tử cố ý cắm một chi cờ đi vào, làm lên một cái mới thương hội, đã thông Liêu Đông số phủ. Quyết đoán như vậy, thực sự để cho ta ra lão gia khâm phục không thôi. Khách sạn trưởng quý không người, cười ha hả nói vài câu lời hay, sau đó nói, khác không để cập tới, lão gia nhà ta tiến tuổi, đặt ở An Châu khá tốt làm, Hắc Bạch hai đạo đều có bằng hữu, cũng đều nguyện ý bán mặt mũi. Lạc công tử thu mua thóc gạo, dầu muối, vải vóc, cũng hoặc là trèo đèo lội suối thương đội băng lai, đây tuyệt đối là thông suốt, tuyệt không nửa điểm sơ hở. Lạc giữ trinh bất động thanh sắc, chỉ là cầm đũa kẹp thịt cá, bỏ vào bệnh nhẹ đã trong chén. Về sau, ngoài miệng hứng hờ nói, La Đại Lang là An Châu địa đầu xã, nhất hô bách đứng đại hảo kiệt. Nếu như muốn tìm cái đắc lực giúp đỡ, bước vào Tĩnh Châu thành, trấn trụ những cái kia động một tí đấu lôi người giang hồ. Hắn tất định là chọn lựa đầu tiên. Khách sạn trưởng quý nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, lão gia nhà ta ngay tại trên đường. Hắn nghe nói Lạc công tử vô cùng tốt đồ cổ đồ vật, nhất là lai lịch bất phàm, niên đại xa xưa, đã từng xuất từ danh gia chi thủ loại kia. Bởi vậy đặc biệt cầu đến một bức quỷ tiên thẩm hải thạch bút tích thực, tên là Tiên nữ ưu hồn đồ đưa cho Lạc làm việc làm lễ gặp mặt. Lạc giữ trinh ăn một miếng làm măng, bình tĩnh gật đầu nói La gia đại lang là cái coi trọng người, cái này mưa lạnh không ngừng, cũng khó thành đi. Lạc Mô dứt khoát ở đây lưu lại cái 3-4 ngày, thuận tiện mở mang kiến thức một chút hưởng dự An Châu Bồ An quỷ thị. Khách sạn trưởng quý trong lòng vui mừng quá đỗi, hắn lấy được phân phó chính là cần phải ôm lấy vị này thông báo tiền trang tam thiếu gia. La gia đại lang chỉ là An Châu địa đầu xà, nếu như hắn có thể dựng vào Thiên Kinh Hoàng Thân Quốc thích đầu này phương pháp, mặc kệ có thể hay không bị tiếp nhận, về sau cũng có xé ra hổ tiền vốn. Còn nữa, cắm cờ Tĩnh Châu, đã thông Liêu Đông, mới xây thương hội. Loại này nghe vào liền khó lường mua bán lớn. Hiện tại không sớm làm định bợ ôm chặt đuổi, tranh thủ chia lên một chén canh. Về sau lại cử động tâm tư, coi như dẫn theo thịt đầu heo, cũng đều khó tìm cửa miếu. Cái kia nhỏ liền không đã quay dày Lạc công tử dùng nữa. Có gì cần đồ vật, còn xin cứ việc phân phó. Khách sạn trưởng quý rất thức thời rời khỏi phòng trước, mấy cái tuổi trẻ thị nữ xúm lại ngồi một bàn, ngay kỹ nuốt chậm ăn uống. Bệnh nhẹ đã, nễ nhìn ta vừa rồi dáng vẻ, có mấy phần kỳ cựu lang khí độ. Đợi đến trưởng quý sau khi đi, Lạc giữ trinh bả vai buông lỏng, túi đầu nhỏ giọng hỏi. Hán loại này hỉ nộ không lộ diễn xuất, chính là từ Kỳ Uyên nơi đó học được. Cùng Kỳ tiên sinh không quá giống, Kỳ tiên sinh lời nói sẽ càng bình thản, nhưng ngữ khí sẽ càng lăng lệ. Lạc ca ca ngươi có được quá đẹp đẽ, không có Kỳ tiên sinh cái kia cố lạnh lùng, một đôi mắt giống đao cắt thịt, gọi người không dám nhìn thẳng. Bệnh nhẹ đã ngồi đoan chính, để đũa xuống nghiêm túc nói. Kỳ huynh nhưng xem lang cố, trời sinh tiêu hùng tướng mạo, ta bắt đầu thấy hắn thời điểm, cũng cảm thấy có chút sợ sệt. Thằng đến phía sau mới phát hiện, Kỳ huynh mặt lạnh tim nóng, là cái giận gặp bất bình rút đao mà lên chân hào kiệt. Hắn là loại kia muốn làm đại sự nhân vật lợi hại, còn chưa xuất kinh, ngay tại giảng võ đường lực áp đem chủng vân quý, xâm nhập tuần doanh chém giết quốc công khách khanh. Bây giờ đang đỉnh đứng đầu bảng, lấy một địch hai bắn giết diệt Thánh Minh hai đại pháp vương. Ta đoạn đường này đi tới, rất ít nghe thấy có người lại nói Kỷ huynh hữu danh vô thực ngôn luận. Lạc Dữ Trinh nhẹ nhàng nói ra. Hắn từng cùng Kỷ Huyên tách ra đi đường, hẹn nhau tại Tĩnh Châu hội hợp, thẳng vào Bạch Sơn Hán Thủy. Cùng vị kia bắt chấn phủ thi thiên hộ thiên hộ nhiều lần gặp nạn, trầm động chập trùng khác biệt. Lạc Dữ Trinh đi được xuôi gió xuôi nước, không có chút rung động nào, ven đường ngay cả cướp đường mao tặc đều không có gặp gỡ. Cái này khiến muốn kiến thức một phen giang hồ khoái ý Lạc Tam Lang rất là thất vọng. Kỷ tiên sinh cũng nhanh đến An Châu, Lạc ca ca ngươi như chờ thêm mấy ngày, hẳn là có thể gặp gỡ. Bệnh nhẹ đã ăn hai bát lớn, lau lau miệng đạo. Chỉ mong đi, ai biết hắn lại sẽ đụng vào phiền phức gì, Kỷ huynh người này thường xuyên gây tai họa, nhưng lại sinh đều hữu kinh vô hiểm. Lạc Dữ Trinh nheo mắt lại, trêu ghẹo nói, thật không biết nên nói hắn là ôn thần hay là thai tinh. Chương 442, Tam thiếu tài đại khí thô, Cựu Lang sát khí chẳng trề, 1, chương 442, Tam thiếu tài đại khí thô, Cựu Lang sát khí chẳng trề, 1, chương 442, Tam thiếu tài đại khí thô, Cựu Lang sát khí chẳng trề mơ hồ ăn vài miếng măng sợi cùng cá sông, Lạc Dữ Trinh liền để xuống đũa, đưa tay sưởi ấm. Cũng không phải vị này thông báo tiền trang Tam thiếu gia, qua đã quen ăn không ngại tình, quái không ngại mảnh phú quý thời gian. Bởi vậy ghét bỏ hương giá khách sạn cơm rau dưa, khó mà nuốt xuống. Mà là hắn từ khi rời kinh đằng sau, bình thường luyện công mệt mỏi tật xấu cũng dần dần từ bỏ. Dần dần bắt đầu nuốt đại dược, nội luyện tạp phủ. Ngắn ngủi mấy tháng, Lạc Dữ Trinh võ đạo tiến bộ có chút rõ ràng. Đã đột phá nhị trọng thiên, bắt đầu ngưng tụ đầu thứ nhất khí mạch. Bình thường thì cá, cho dù trải qua tạm phủ vận chuyển hấp thu, cũng khó tránh khỏi lưu lại tạp chất, lại không cách nào tăng tiến khí huyết. Kém xa đại dược, đồ ăn tới hiệu quả nhanh chóng, tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, loại này con đường khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tương đương phí bạc. Liên lấy Lạc Dữ Trinh mỗi ngày đều phục hồi cốt ngọc tùy cao, mật gấu đại lực rượu, báo đẻ con gân hoàn tới nói. Vẹn vẹn cái này ba loại đại dược, không cần cái 3 năm ngày, chính là hơn ngàn lượng đông tuyết ngân giải ra. Huống chi mỗi ngày sử dụng. Trừ phi Vương Hầu công khanh dòng roi buôn liếng, không phải vậy chỗ nào chịu được như vậy phung phí. Cái này nuốt thuốc, đánh quyền, luyện công, tập võ, thật sự là buồn tẻ không thú vị, thật là không dán vào tính tình của ta. Cũng làm khó Kỷ huynh thời khắc cần cù, bảo trì tinh tiến. Ngắn ngủi 1 năm không đến, đã bay thẳng tứ trọng thiên. Lạc Dữ Trinh lấy ra uống thuốc báo đẻ con gân hoàn, dựa theo thượng thừa thổ nạp công pháp luyện hóa dược lực. Hắn từ nhỏ đã đối với võ đạo hứng thú không lớn, không phải vậy lấy thông bảo tiền trang hùng hậu tài lực, lục đại thật thống cũng có thể bái nhập môn hạ. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Câu nói này đúng mọi nơi mọi lúc. Dù sao võ đạo cao thủ cũng không thể rời bỏ ăn ở bốn chữ. Bởi vì luyện võ mới có thể ăn cơm no không đói bụng, mới có thể có khí lực không nhận khi dễ. Lạc ca ca ngươi là xuất thân tốt, không có trải qua loại kia đau khổ. Ta trước kia tại quặng mỏ thời điểm, có cái giám sát tâm tình không tốt, liền lấy quáng nô xuất khí, động một tí rút roi ra, đánh cho mình đầy thương tích, máu me khắp người, không có bất kỳ cái gì lý do. Quáng nô cũng không dám có lời oán giận, giống như hết thảy đều là rất công bằng. Kỷ tiên sinh về sau nói với ta, không có tiền liền muốn gặp cảnh cuối cùng, nhỏ yếu liền sẽ bị đánh. Thiên đạo vô tư, cho nên vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu. Hai cái chân hãm tại trong vũng bùn đầu tiểu tốt tử, chỉ có hai tay cầm đao, huyết khí kiên cường, mới có thể đời này không còn quỷ người. Đây cũng là Kỷ tiên sinh nhất tôn sùng thánh nhân một chút. Thánh nhân ngồi vào tấm kia chí tôn bảo tọa, lại không ép buộc chúng sinh đi bái, vạn dân đi quỷ, đem từ lễ kỷ hủy bỏ. Cái này rất đáng gờm. Bệnh nhẹ đã ngẩng đầu, hai mắt đặc biệt sáng, tựa như phản chiếu ra cái kia tập đỏ thơm mát áo, cái kia đạo thẳng tắp dáng người, nhẹ giọng thuật lại nói Kỷ tiên sinh còn rằng, thời điểm trước kia, đọc sách lại nhiều, võ công lại cao hơn, không phải là đại tông sư, cũng nên đối với quyền quý quỳ xuống. Tả hữu bất quá cầu một miếng cơm ăn, đầu liền bị theo đến thấp như vậy, dựa vào cái gì? Mọi người giống nhau là người, cái gì đem chủng mất quý? Đơn giản đầu thai thật tốt, liền có thể cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn. Chân chính đầy bụng tinh luân, một thân võ công anh hùng hào kiệt, lại phải nhận tức giận im hơi lặng tiếng. Kỷ tiên sinh nói với ta, đời người như vậy tựa như tại heo trong đống đầu lan lột, mặc dù ăn uống no đủ, cũng là tuyệt không tư vị. Đời này không bị người Lạc Dữ Trinh nghe được trầm mặc, tâm ý lại là bành trướng, dường như nhận cảm nhiễm. Toàn thân khí huyết phun trào, muốn dâng lên mà ra. Cái kia cô manh liệt dự lực, giống như dao mãng quấy làm sóng gió, kéo theo gân xương da rẻ, không chỗ ở đạn run lẩy bẩy đãng. Soạt, rầm rầm. Lạc Dữ Trinh hơi nhướng mày, cảm giác ngũ tạng lục phủ nuôi ra thanh kia nội tức dục dịch. Chợt, tay phải của hắn năm ngón tay phát trướng có chút nhói nhói, có cô ôn nhuận khí lưu chậm chậm chảy qua. Toàn thân khí huyết tựa như róc rách dòng suối nhỏ, chậm rãi quán chú đi vào, đem hư ảo vô hình khí mạch mở rộng, trở nên ngưng thực. Đây là tay mạch ngưng tụ thành. Lạc Dữ Trinh đã kinh vừa vui, không nghĩ tới vô ý thức ở giữa, thế mà liền đem đầu thứ nhất khí mạch đạt thông. Nghe nhiều nghe Kỷ huynh những này khiến người tỉnh ngộ đạo lý, vẫn hữu dụng. Ha ha ha, ta Lạc Tam Lang vậy mà cũng có đốn ngộ đột phá hôm nay. Vị này thông bảo tiền trang Tam thiếu gia thoải mái cười to, bên cạnh bệnh nhẹ đã nhất miệng, đem chén dĩa bên trong đồ ăn quét sạch sành sanh. Niên kỷ của hắn nhỏ, bộ xương còn chưa trưởng thành, quá sớm luyện công ngược lại tổn hại sức khỏe. Kỷ Huyên chỉ truyền thụ một bộ quyền giá con, dùng cho rèn luyện cơ bắp, lớn mạnh khí lực. Bệnh nhẹ đã rất là chăm chỉ, mỗi ngày đều sẽ đánh lên một lần, mưa gió không lầm. Dùng qua sau cơm trưa, Lạc Dữ Trinh đi đến hậu viện phòng khách. Mưa rơi này giống đứt dây rèn châu, không có ngừng. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn như keo kiệt phòng trên, nó ẩm thực sinh hoạt thường ngày sở dụng chỗ, không khỏi là thượng thừa mặt hàng. Sắp thực có lòng. Lạc Dữ Trinh gật đầu, hắn phải làm cho tốt sinh ý, tự nhiên không thể rời bỏ những địa đầu xà này to lớn giúp đỡ. Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi. Giải quyết không được Lục Lâm đạo, đứng không vững căn cơ, nói thế nào đã thông tương lộ. Cái này An Châu thành La Đại Lang, nghe nói có chút không tầm thường thủ đoạn, có thể ở địa phương phiên vân phúc vũ. Nếu không có Tĩnh Châu bài ngoại, tăng thêm cao thủ đông đảo, ngạnh sinh sinh đem hắn cự tại ngoài cửa. Giống như bộ An tập quỷ thị mua bán đã sớm làm lớn. Đợi đến bóng đêm dần dần sâu, tòa này nông thôn giá điếm bị tĩnh mịch bao phủ. Chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang chim kêu, vừa rồi lộ ra một hai phần sinh cơ. Đập, đập, đập. Nặng nghề hữu lực tiếng bước chân, thoáng như cục đá rơi vào bình hồ, quấy ra mảng lớn gợn sóng động tĩnh. Đầu đội mũ rộng vành nam tử cao lớn vén rèm lên, trưởng quỹ kia nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, vội vàng tiếp nhận gỡ xuống ngước đứng ngoài bảo. Lão gia không phải nói, còn phải lại qua hai ngày mới có thể chạy về bộ an tập, làm sao hôm nay trong đêm đã đến? Nam tử cao lớn tuổi chừng chớ 40 hứa, nó tướng mạo hung ác, khỏe mắt treo mặt xèo. Da thịt hiện ra màu đồng cổ, một đôi đại thủ tựa như quả hư bổ, nghiêm nhiên như cái người luyện võ. Hắn chính là bộ an tập đại đương gia, từ thợ săn phát tích trở thành địa đầu xà La Đại Lang. Bản danh La Tam Hổ, lập nghiệp qua đi cảm thấy chưa đủ phong nhã, tìm thấy bói đón chữ, đổi thành La Bình Quý. Cơ hội gần ngay trước mắt, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Vị này thông bảo tiền trang tam thiếu gia thế nhưng là khách quý ít gặp, quý khách. Nếu không có đi theo cái kia kỳ thiên hộ cùng một chỗ hướng Liêu Đông đi, chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ tôm cá, sao có thể đến lấy? Ta chạy chết hai con ngựa, vì chính là sớm một chút gặp mặt một lần. La Bình Quý mang theo trên bàn ấm trà, dầm dầm uống ngực sạch sẽ, dùng sức thở hổn hển hai cái, vừa rồi bước vào hậu viện. Hắn gỡ xuống dùng túi vải sắp xếp gọn hòa trụ, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đứng ở mái hiên hành lang bên ngoài. Nghe nói tam thiếu gia yêu thích quỷ tiên thẩm hải thạch tranh chữ, La Mỗ đặc tìm tới này tấm tiến nữ ưu hồn đồ trải qua mọi người xem xét, thực sự bút tích thực. Dự định hiến cho tam thiếu gia, làm lễ gặp mặt. Cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, bệnh nhẹ đã đoan đoan chính chính từ đó đi ra. Hắn tấm lấy khuôn mặt nhỏ, tiếp nhận đưa tới hòa chủ. Không nói một lời, quay lại trong phòng. Thật sự là thẩm hải thạch bút tích thực. Chậc chậc, phần này ý vị không giả được, vừa vận chuyển tặng cho kỳ huynh. Ta nhớ không lầm, trong nhà hắn có một bức bạch cốt bồ tát cực lạc dạ yến hình đáng tiếc là đồ dòm, không có gì cất giữ giá trị. Lạc Dữ Trinh đẩy ra cửa sổ, nhàn nhạt liếc qua hữu tâm leo lên La Bình Quý, lại chưa lên tiếng mời đi vào. Hắn cũng không phải là cố ý xếp đặt giá đỡ, nhất định phải phơi lấy người, mà là làm ăn có đôi khi chính là như vậy. Nếu không phí sức chống đỡ chút tràn diện, làm ra mấy phần uy nghiêm hoặc là khí độ, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Chương 442, Tam thiếu tài đại khí thô, cựu lang sát khí chẳng trề, 2, chương 442, Tam thiếu tài đại khí thô, cựu lang sát khí chẳng trề, 2, tựa như bốn vị tuổi trẻ mỹ mạo tùy hành thị nữ, uống trà phải dùng bát bảo hình trái xoan chén, đi đường không muốn dẫm vào vũng bùn vết bẩn góc áo. Những này diễn xuất, phần lớn là cho ngoại nhân nhìn. Bởi vì phù hợp bọn hắn đối với hoàng thân quốc thích tưởng tượng, nếu như chính xác ăn dưa muối đậu hũ cũng có thể có tư có vị, vậy liền lộ ra không thật giả vờ giả vịt dám thưởng một lát bức kia thiến nữ ưu hồn đồ Lạc Dữ Trinh ho nhẹ hai tiếng, nhanh chân vượt qua bậc cửa, cười nói, nghe danh không bằng gặp mặt, La Đại Lang cực kỳ khí phái, quả thật là hào kiệt phong độ. Ta tiến An Châu, người người đều nói ngươi La Đại Lang là An Châu kịp lúc mưa. Ai nếu có khó xử, nhất định đi dốc sức mà vì. Lúc này mới rất được Lục Lâm đạo bên trên kính trọng, đưa ngươi nhìn thành dẫn đầu đại ca. Bây giờ xem xét, cũng là không giả. La Bình Quý sụp mi thuận mắt, dùng cùng tấm kia hung ác tướng mạo không xứng đôi nhu hòa giọng nói, tam thiếu gia quá khen rồi. La Mỗ xử lý phiên chợ, làm một ít bản mua bán, đơn giản là cầu một miếng cơm ăn. Nhưng hôm nay huynh đệ nhiều, nguyên bản cái nồi chê bé, liền muốn lại tìm cái có thể nhét đầy cái bao tử công việc. An Châu địa giới này, chém chém giết giết đơn giản nghề kiếm sống không nhiều, có thể dùng tới ta đám huynh đệ kia nghề kiếm sống càng ít. Cho nên La Mỗ mấy năm trước mới hao hết tâm lực, dự định tại Tĩnh Châu chuyến ra một con đường. Đáng tiếc nơi đó gió lớn sóng gấp, tàng long ngọa hổ. Ta điểm ấy không quan trọng bản sự, không nhịn được mấy lần đập, liền đầy bụi đất chạy trở về tới. Đối với đoạn này ám muội chuyện cũ, La Bình Quý đổ không có gì giấu giếm, sắc mặt có chút thản nhiên. Tĩnh Châu là thông hướng Bạch Sơn Hát Thủy môn hộ, tụ lại tam giáo cửu lưu, bàng môn tà đạo. Không có vài tòa quá cứng chỗ dựa, xác thực khó mà trấn trụ tràn diện. Không phải vậy, ở đâu ra câu kia tục ngữ, hành hương bất quá sơn hải quan đúng không? Lạc Dữ Trinh thay đổi một bộ ôn hòa dễ thân mật khuôn mặt, cười ha hả nói, dễ của ta đấy, chắc hẳn La Đại Lang nghệ cũng rõ ràng. Gia phụ kinh doanh tiền trang, xem như có chút nhân mạch. Vô luận trung tâm lục bộ, cũng hoặc là địa phương phụ châu, đều có thể tìm tới mấy cái giúp đỡ bằng hữu. Ta trong nhà không nên thân, may mà kết bạn bắt chấn phủ ti kỷ huynh, nguyện ý trợ một chút sức lực. Nếu không nào có lá gan dám đi Liêu Đông, càng không nói đến làm đả thông thương lộ đại sự. La Bình Quý khỏe mắt co rúm, cha ngươi là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, đường đường quốc cứu gia. Từ lục bộ thượng thư, xuống đến phủ chủ châu mục, ai không bán mặt mũi? Càng đừng đề cập cái kia đem lương quốc công phủ biến thành đầy bụi đất kỳ thiên hộ. Quật khởi tốc độ nhanh chóng, giống như đại tinh hoành không xuất thế. So sánh với 10 năm Lâm Nguy Chiêu Diêu Sơn, một khi tông sư thiên hạ biết tông Bình Nam. Phần đãi ngộ này, quả thực là một cái ở trên trời một cái tại đất. La Mỗ nguyện ý đi theo làm tùy tùng, chỉ hy vọng tam thiếu gia cho một con đường, để cho ta cùng một đám huynh đệ có thể làm nhà thanh bạch. La Bình Quý cúi đầu, đem lưng cong bên dưới, nghiêm mặt nói ra, trừ bỏ bức kia thiến nữ ưu hồn đồ làm lễ gặp mặt, La Mỗ còn thu đến tiếng gió, Liêu Đông có người mở ra 50,000 lượng ám hoa treo giải thưởng. Canh ba đường đón lấy khoản này mua bán lớn, đem tam thiếu gia hảo hữu của ngươi, vị kia bắt trấn phủ ti kỵ thiên hộ, kỳ danh họ ghi chép tại Diêm Vương thiếp bên trên. Trừ bỏ phòng chữa thiên sát thủ ngũ độc đầu, một kiếm không máu tiêu ngư chẳng hai vị này, còn có Ma Thiên Kim Sĩ, Bách Thắng Yêu Đao, Huyết Bảo lão tổ. Những này giang hồ dư nghiệt nghe tin lập tức hành động, vì chính là phần kia trên cùng ám hoa. La Mỗ có thể làm Tam thiếu gia tìm hiểu tin tức, truy tung mấy cái này canh ba đường sát thủ độc tính. Lạc Dữ Trinh lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên mấy phần kinh hãi, về sau hỏi, ngươi nói mấy người này, bọn hắn đều rất lợi hại. La Bình Quý giống như là uống nước bị chẹn họng một chút, hơi châm trước câu nói hồi đáp, ngũ độc tẩu am hiểu dưỡng cổ trùng, chế kịch độc, thường thường giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Nổi danh nhất một có huyết án, chính là Kim Bằng Bảo 370 năm nhân khẩu, trong vòng một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Lục Phiến Môn danh bộ thăm dò hiện trường, nhưng không có tìm tới hạ độc đầu nguồn. Phải biết, Kim Bằng Bảo trong ngoài cảnh giới sông nghiêm, số phòng lấy nước cũng không giống nhau, nuôi nốt xúc vật lông tóc không tổn hao gì, thịt rượu cũng không kiểm tra xong chút kịch độc. Có thể chịu được có thể tấn thăng tứ trọng thiên bảo chủ độc Vân Sơn, liền như thế không minh mà chết. Hình bộ treo giải thưởng trên danh sách hạng 6. Mà một kiếm không máu tiêu ngư tràng, tên như ý nghĩa, chính là khiến cho một tay khoái kiếm, giết người phong hầu nhưng không thấy máu, cũng là cô động chân cương tứ trọng thiên. Bởi vì hại chân võ sơn đệ tử nội môn, cướp đoạt công pháp, ẩn nút tại Liêu Đông. Về phần Ma Thiên Kim Sĩ, Bách Thắng Yêu Đao, Huyết Bảo Lão Tổ, cũng không phải hạng người tầm thường. Ai cũng có sở trường riêng, thủ đoạn không tầm thường. Bởi vì triều đình ngựa đạp giang hồ, cho nên thay hình đổi dạng, sống tạm xuống tới. Lạc Dữ Trinh thần sắc hiện hiện nghiêm trọng, vuốt ve trên tay nhẫn ngọc. Trên giang hồ tên tuổi càng vang dội, bản sự lại càng lớn. Đây là không thể bàn cãi đạo lý. Không tên không họ cao thủ, ngược lại tại số ít. Nhất là xuất hiện tại hình bộ hải bộ trên văn thư, nhận triều đình truy nã truy sát đại khấu nghi tặc. Tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì những cái kia chỉ là hư danh hạ lưu mặt hàng, đã sớm cho Lục Phiến Môn chóc nã quy án, hoặc là ngay tại chỗ đền tội. Há có thể giữ được tính mạng? Nghe vào quả thật có chút khó giải quyết. Lạc Dữ Trinh nheo mắt lại, kỷ huynh còn chưa bước vào Liêu Đông, danh tự liền lên canh ba đường Diêm Vương tiếp. Chẳng lẽ lại thật sự là ôn thần chuyển thế? Tam thiếu gia cũng không thể so với lo lắng, là mỗi huynh đệ trải rộng, nhãn tuyến đông đảo La Bình Quý đang muốn vỗ bộ ngực làm ra cam đoan, liền bị Lạc Dữ Trinh đưa tay đánh gãy. La đại lang, ngươi có thể có phương pháp, có thể liên hệ với canh ba đường. La Bình Quý có chút ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, canh ba đường xuất quỷ nhập thần, hành tung bí ẩn, mà lại đều là một đám kẻ liều mạng, muốn tiền không muốn mạng. Tam thiếu gia tìm bọn họ làm gì? Lạc Dữ Trinh dường như nghĩ đến giải quyết biện pháp, ngẩng đầu đắc ý nói, chỉ là 50,000 lượng ám hoa, làm gì liều mạng như vậy, trên lưng như hại triều đình khâm sai tội lớn. Đến lúc đó Đông Cung tức giận, đào sâu ba thước khẳng định phải đem canh ba đường nhổ tận gốc. Như vậy đi, Lạc Mỗ bất tài, hơi có vô liếng, ta nguyện ý ra 100,000 lượng. Gọi kia cái gì ngũ độc đầu, một kiếm không máu dẹp đường hồi phủ, bỏ đi tâm tư. La đại lang, ngươi xem coi thế nào? 100,000 lượng Đông Tuyết Ngân. La Bình Quý mở to hai mắt, giống như bị Lạc Dữ Trinh phần này tài đại khí thô cho nệ choáng. Số tiền kia là không ít, ta lập tức cũng khó chủ đạt được, nhưng ta lấy thông bảo tiền trang làm bảo đảm, cho ta nửa tuần thời gian, đại khái liền có thể kiếm đủ. Canh ba đường không tin Lạc Dữ Trinh, chẳng lẽ còn không tin thông bảo tiền trang biển chữ vàng? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, để bọn hắn biết điểm cùng nhau, chớ trêu chọc kỳ huynh. Người ta tại Bắc Chấn phủ ti tên hiệu Kỳ Thái Tuế, ngươi đi động thủ trên đầu Thái Tuế, đây không phải là muốn chết ta? La Bình Quý hết hầu cảm thấy chát, hắn tuyệt đối không ngờ tới, còn có loại này biện pháp giải quyết. 100,000 lượng Đông Tuyết Ngân, nói không chừng thật có thể đả động canh ba đường, từ bỏ trước đó đón lấy ám hoa treo giải thưởng, đem vị tiêu kỳ thiên hộ tên họ từ Diêm Vương thiếp cắn câu tiêu rơi. Lạc huynh, 100,000 lượng một liếng, ngươi nói cho liền cho, không khỏi quá hào phóng. Đống nhiên, một đạo ẩn chứa ý cười thanh tịnh thanh âm truyền vào hậu viện. Đỏ thâm áo mãng bảo góc áo tung bay, trong chớp mắt sẽ xuyên qua tiền sảnh hành lang. Rầm, mấy quả huyết hồ lô giống như đầu lăn xuống tại đất, nhiễm vũ bùn. Ma Thiên Kim Sĩ, Bách Thắng Yêu Đao, Huyết Bảo Lão Tổ, mấy người bọn hắn đều ở nơi này. Kỳ Huyên Long Mi lạnh lùng, ngữ khí khinh đạm nói về phần đồ bỏ ngũ độc đầu, tiêu ngư tràng. Các ngươi cũng ẩn giấu hồi lâu, dự định khi nào đi ra lộ mặt? DS cùng mẫu thượng đại nhân đi Nam Nhạc Thác Hương, mệt mỏi co quắp GGGS2, ngày mai khai công, hẳn là liền có thể thanh tịnh gõ chữ chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao. 1, 1, chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao. 1, 1, chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao. Kỳ Huyên vẫn hiện thân, để tòa khách sạn này mọi người đều là giật mình. Cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo khí diễm ngút trời, cái kia đạo thẳng tắp dáng người trực tiếp như thương, tựa như một tòa lồng lộng núi lớn ngang qua thiên địa, đông nhiên để ép tới. La Bình Quý đứng núi chịu sào, chuyển người đột nhiên run lên, trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Soạt, rầm rầm. Chỉ gặp hắn thể nội khí huyết sôi trào, giống như bị kích thích giống như không bị khống chế, trong nháy mắt thấu phát gần xương da rẻ. Răng rắc, răng rắc. Mấy khối cứng rắn gạch yếu ớt giống đậu hũ, lập tức phun ra mạng nhện giống như tinh mịn vết rạn. Dâng lên mà ra lưu chuyển kinh lực ép ra từng đạo rõ ràng dấu chân, rút ra trong khe hở đầu mạng lớn khói bụi. Thật sự là Ma Thiên Kim Sĩ, Bách Thắng Yêu Đao cùng Huyết Bảo Lão Tổ. La Bình Quý hết hầu nhấp nô, cúi đầu định thần nhìn lại, cái kia mấy quả tóc hai bù xù đầu lâu, đồng đều mang theo không dám tin chấn kinh thần sắc. Từng đôi trống rỗng con mắt, có thể là trợn mắt tròn xoe, có thể là hồi hộp không hiểu. Tựa như thẳng đến trước khi chết cũng không nghĩ thông suốt, bản thân tại sao lại bị thua bỏ mình. Một chiêu, từ cái cổ thương thế đến xem, là một đao đeo đầu. Chỉ dùng một chiêu liền đem Ma Thiên Kim Sĩ ân triệu chém giết. Cực kỳ lăng lệ đạo pháp. La Bình Quý nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lại hướng vị kia kỳ thiên hộ, trong mắt tràn ngập kính sợ. Nhiều năm trước tới nay, hắn trà trộn An Châu Lục Lâm đạo, tụ lại rất nhiều huynh đệ gào thét như gió, trở thành khối địa giới này mà nói 102 đại đương gia. Đối với trên giang hồ có danh tiếng hảo thủ, nhất là Liêu Đông số phủ không có khả năng trêu chọc nhân vật hung ác. Cái kia cũng đủ số gia bảo, hiểu rõ. Ma Thiên Kim Si Ân Triệu, danh xưng vạn lý độc hành, một tay trích tinh. Ký nhân thân pháp biến hóa ngàn vạn, quỷ thần khó lường, khinh công càng là cực kỳ cao minh, đương đại nhất lưu. Từng tại trong vòng 2 ngày, vượt ngang Tam Châu chi địa, liên tiếp đánh cắp thiết kiếm môn bí truyền tâm pháp, Bắc Lâm Thôi thị Cửu Phượng huyết ngọc chén, đường môn không chuyển ra ngoài ngũ độc thần xa. Sau đó còn từ Tiềm Long bảng thứ 7 mây trôi tay áo tuân phi bạch trong tay may mắn chạy trốn, nhặt về nửa cái mạng. Chợt một đầu đâm vào Liêu Đông, nhờ bao che tại canh ba đường môn bên dưới, tránh né lục phiến môn đuổi bắt. Bị loại này đuổi không kịp, giết không chết, chân trượt như trạch cao thủ dây dưa bên trên, quả thực là đi ngủ như xí cũng khó an ổn. Về phấn bách thắng yêu đao cao thẳng, huyết bảo lao tổ hai vị này, hung ác trình độ còn tại Ma Thiên Kim Xí phía trên. Người trước vốn là tiểu tốt vô danh, xuất thân Tam Lưu môn phái. Về sau không biết từ chỗ nào đạt được một ngụm tà dị yêu đao, hình như có ma tính. Mỗi qua 3 ngày đều muốn khát uống máu người, mới bằng lòng bỏ qua. Chỉ cần binh chủ thỏa mãn yêu cầu, yêu đao liền sẽ trả lại, chủ động vì đó tăng trưởng khí huyết cùng công lực. Bách thắng yêu đao nhờ vào đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, dứt khoát đem sư môn, thân hữu toàn bộ diệt tận, nhảy lên tấn thăng thay máu đại thành. Nếu không có đụng vào chân võ sơn đích mạch hành tẩu giang hồ, đem nó trọng thương đánh lui, người này còn không biết phải làm ác bao lâu. Huyết bảo lao tổ lai lịch càng thêm khó lường, chính là La Sát Hải trời tối giáo chúng. Cảnh triều chưa ngựa đạp giang hồ trước đó, cỗ này hùng tứ tây nam thế lực lớn, cũng được xưng là ma giáo. Mấy năm sau, Tiến Vương Bạch Hành Trần xuất lĩnh đại quân đạp phá sơn môn, đem đám này ma tệ tử giết đến sạch sẽ, duy chỉ có chạy thoát mấy cái tôm tép. Một trong số đó chính là cái này huyết bảo lão tổ. Hắn một mực mai danh nhận tích, đợi đến đầu ngọn gió đi qua, ỷ vào một tay áo choàng tám chém kỳ quỷ đao pháp tung hoành mấy năm, khái vô địch thủ. Ngay sau đó, lại không biết từ nơi nào, tìm được ma giáo còn sót lại kinh điển, học thành làm điều ngang ngược tâm kinh công lực tiến thêm một bước. Xem như trong ba người này đầu, võ đạo mạnh nhất hàng đầu tồn tại. Ma Thiên Kim Xí chết bởi một đao chém đầu, Bạch Thắng yêu đao bị kiếm khí xuyên não. Huyết bảo lao tổ ngạnh sinh sinh bị người nắm đầu, trừ tận gốc đoạn La Bình Quý ánh mắt thích chặt, hắn càng là nhìn rõ cẩn thận, càng là kinh hồn tăng đảm. Ta đạo bàng môn ba cái lừng lẫy nổi danh nhất lưu cao thủ, đối mặt chưa cập quan Bắc Nha Thiên Hộ, lại giống gà đất chó sành giống như không chịu nổi một kích. Lại nghĩ tới cái kia lăng lệ một đao, duệ liệt một kiếm, bá đạo một quyền, thật thật đáng sợ. Vị này Kỷ Thiên Hộ Thái Tuế tên, quả nhiên không phải bỗng dưng chiếm được. Kỳ huynh, ngươi làm sao đến? Ta hồi trước mới từ Ngụy giáo đầu nơi đó nhận được tin tức, nói ngươi vừa qua khỏi Thủy Châu, lấy hô lôi báo cấp lực. Cũng muốn tiếp qua 2 ngày mới đến An Châu. So sánh với La Bình Quý nơm nớp lo sợ, Lạc Dữ Trinh liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tuấn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ý cười, sốt ruột hỏi: "Mang theo đại đội nhân mã đi đường, đúng là không có nhanh như vậy." Kỳ Uyên bước vào hậu viện, khẽ cười nói: "Chỉ bất quá trên đường đụng phải mấy cái dấu đầu lộ đôi hạng giá áo túi cơm, ta muốn lấy phong trần mệt mỏi trèo non lội suối, rất là không thú vị, không bằng tìm chút việc vui." Thế là cô thân độc hành, một đường đi theo cái kia Ma Thiên Kim Sĩ, đuổi tới An Châu buôn ma xuyên, đem hắn đầu hái được. Chương 443: Khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao. 1, 2, chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao. 1, 2, người này có chút bản sự, một hơi chạy trốn hơn 1000 dặm đều không ngừng nghỉ, đáng tiếc công phu quyền cước quá kém, lại không mấy phần đẳng phách, ngay cả ta một đao đều không có tiếp được. La Bình Quý nghe được cái chán chạy ra vết mồ hôi, vị này Kỷ Thiên Hộ lại là truy tung ngàn dặm, đem Ma Thiên Kim Xí Ân Triệu theo kịp thiên nhân cũng cửa, lại đi bêu đầu, để nó đền tội. Thật không hổ là ấu phượng bản thủ, khinh thường cùng thế hệ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ngàn dặm tập hung, một đao truy mệnh. Kỳ huynh cực kỳ hào khí. Lạc Dữ Trinh hai mắt sáng lên, bực này khoái ý sự tình, đơn giản cùng hắn đối với giang hồ ước mơ không khác nhau chút nào. Hắn cười mỉm rót một chén trà nóng, bưng cho vượt qua ngưỡng cửa Kỳ Uyên, tiếp tục hỏi, cái kia cái gì yêu đao cùng huyết bào lao tổ, lại là chuyện gì xảy ra? Kỳ Uyên ngửa đầu uống cạn nóng hồi nước trà, tùy ý vào chỗ hồi đáp, cái kia Bách Thắng yêu đao tên tuổi vàng động trời, kỳ thực người vì binh nô, tâm thần đều bị thanh yêu đao kia khống chế, bản thân võ công cực kém. Hắn cho là ta vượt ngang phủ châu ngàn dặm chi địa, nội tức công lực tiêu hao 89/10, muốn hành thích, liên sát khí đều không che giấu được, cũng có thể tiếp ám hoa treo giải thưởng. Hết ngồi lại giếng, cái này canh ba đường quả thật bình thường mà hàng, chớ nói không đáng 100. Không 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 lượng, cái kia 50. Không 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 lượng đông tuyết ngân cũng cho nhiều. Kỳ Uyên vừa nói, một bên từ Miu Ni Bảo Châu lấy ra vài tấc dư dáng dấp đen nhánh đòn đao. Năm ngón tay có chút đạn run, cực kỳ tinh thuần nội tức lẫn lộn khí huyết, tựa như từng kia từng sợi diễm lưu quanh quẩn. Xuy suy, suy suy suy. Chiếc kia thị huyết yêu đao hong nóng rung động, giống như cầu xin tha thứ gào thét. Chém sắt như chém bùn cứng rắn thân đao, giống như là đầu nhập cực nóng hừng lô, bị lửa nóng hừng hực bao khỏa. Đỏ bừng, như nhũ ra, cho đến hòa tan, biến thành một đoàn đáng sợ nước thép. Kỳ Uyên Tư không sợ chút nào, giơ tay một nắm, Chu Thiên Đạo Tràng chữ thủy đại ấn có chút vận chuyển, từ lòng bàn tay phun ra trận trận hàn lưu, đem nó làm lạnh ngưng kết. Vụ này có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, ổn định tiến vào thay máu đại thành yêu đao, chớp mắt liền bị luyện thành một đoàn thiết đạm lớn nhỏ cổ quái viên đan dược. Giáp băng, giáp băng, giáp băng. Kỳ Uyên đưa tay ném vào trong miệng, giống như là nhấm nuốt răng đầu, đem ăn sạch sẽ. Một màn này không chỉ có thấy La Bình Quý trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả Lạc Dữ Trinh cũng có chút kinh ngạc. Kỳ huynh, ngươi khi nào luyện một môn nhai sắt nuốt vàng kỳ quái công phu? Từ Lâm Tể đại sư chỗ ấy học được bản sự. Kỳ Uyên tâm thần chìm vào Hoàng Thiên đạo đồ, nhìn thấy tử khí rủ xuống chảy mệnh số tinh thần bảng nhiên thôn nhật chợt lóe lên, đem yêu đao luyện thành ô thiết đan hoàn tan ra sạch sẽ. Một cỗ hừng hực nhiệt lưu toán loạn tại gân xương da rẻ, cuối cùng từ toàn thân tụ hợp vào 10 đạo khí mạch. Lại nói huyết bào lão tổ, tập nhân này mai phục tại ta trên con đường phải đi qua, dự định thừa dịp ngồi xuống vận công thời điểm, làm ám toán. Nhưng ta cái này nhân sinh tính cẩn thận, có lưu thủy hỏa đạo binh hộ pháp, không cho cơ hội. Hắn bại lộ hành tung không những không trốn, còn muốn cùng ta đấu lực, như vậy tùy tiện, đơn giản không đem triều đình vương pháp để vào mắt. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng một cái giết kình bá quyền, đưa hắn quy thiên. Kỳ Huyên ngữ khí bình thản, giống như nói lơ lỏng bình thường mấy món việc nhỏ. Cuối cùng, còn có chút bất mãn tăng thêm một câu nói, đáng giận nhất là đám này ngoại đạo dương nghiệt, lại không có một người đem bí kíp võ công mang ở trên người. Cái này một trận giết xuống tới không có chút nào thu hoạch, không duyên cớ lãng phí khí lực. Lạc Dữ Trinh nghe vậy buồn cười, trêu ghẹo nói, Kỳ Huynh nễ lần này diễn xuất, so với cái kia ngoại đạo bên trong người càng giống dương nghiệt. Ta còn lo lắng cái kia canh ba đường Diêm Vương tiếp náo ra cái gì động tĩnh lớn, nghĩ đến dàn xếp của thỏa. Không ngờ tới, cái này vừa thấy mặt liền biết được bọn hắn gây ba cái cao thủ. Xem ra Thái Tuế rời Thiên Kinh thành, vẫn như cũng là cái kia xúc phạm không được trên trời rơi xuống sát tinh. Kỳ Huyên nuốt nuốt cái kia bát bảo hình trái xoan chén, xanh biết trong chèo nước trà hiện ra gợn sóng, rất có vài phần phong nhã. Vị này, lại là vị nào hảo hán? Cảm nhận được rơi xuống ánh mắt, Quát Tháo An Châu La Bình Quý bội vàng cúi đầu, chắp tay trả lời, tại hạ thẹn là Bồ An tập đại lão bản, e sợ cho tiện danh dơ bẩn thiên hộ tôn thai Lạc Dữ Trinh khoát tay áo, đánh gãy La Bình Quý câu chuyện, cười to nói, vị này La đại lang rất có thủ đoạn, người tại An Châu Lục Lâm đạo rất nổi danh nhìn. Kỳ Huynh ngươi cũng hiểu được, ta lần này đi Liêu Đông, vì xây dựng thương hội, đem thông báo tiền trang chi nhánh trải rộng ra. Phụ thân ta thường nói, làm ăn thành bại, hơn phân nửa ở chỗ nhân tình hai chữ. Tăng thêm đả thông Bạch Sơn Hắc Thủy thương lộ, còn muốn có chút chuẩn bị. Ta nhìn La đại lang làm người nhiệt tình, đồng ý giúp đỡ, liền muốn kéo hắn tiến đến dính vào một chút. Lạc Dữ Trinh vừa nói, một bên dùng con mắt nhìn về phía Kỳ Huyên. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết, chính là lấy hắn làm chủ. La đại lang đúng không? Kỳ Huyên đại mã kim đao ngồi tại trên ghế ngồi tròn, hoa khí hỏi, này tấm Thẩm Hải Thạch Thiến Nữ hồn đồ là ngươi lấy ra? So sánh với đối mặt Lạc Dữ Trinh cung kính, La Bình Quý lúc này nhiều hơn mấy phần kinh sợ, khẩn trương nói, không sai. Tại hạ thăm dò được Lạc Tam thiếu yêu thích Thẩm Hải Thạch hoa tác, đặc biệt thu nạp tới chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao, 2, 1, chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao, 2, 1, Kỳ Huyên cười nhạt một tiếng, triển khai họa chụp nhìn hai mắt, nói khẽ, Thẩm Hải Thạch tinh thông yêu ma quỷ quái, âm khi âm u, quỷ dị phi thường. Lạc huynh hắn là người phong nhã, làm sao có thể thưởng thức được. Đây là hắn cho ta cầu, ta có một lớn tâm nguyện, tập hợp đủ Thẩm Hải Thạch tam đại danh tác. Người thu nạp bức họa này, thật là bút tích thực. Nên phí hết không ít tâm tư. La Bình Quý nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn lúc đầu chỉ muốn định bợ Lạc Dữ Trinh, dựa vào thông báo tiền trang đường dây này. Bây giờ được chứng kiến Kỷ Thiên Hộ trong nháy mắt giết Ma Thiên Kim Sĩ, bách thắng yêu đao, học bảo lao tổ kinh người võ công, lại phát giác được Liêu Đông chuyến này, rõ ràng là lấy Kỷ Huyên làm chủ, Lạc Dữ Trinh làm thứ, trô đánh tính toán, tự nhiên phát sinh cải biến. Nếu có thể đầu nhập Kỷ Thiên Hộ môn hạ, cho hắn đi theo làm tùy tùng, chớ nói đem mua bán làm đến Tĩnh Châu, không chừng còn có thể trở thành Liêu Đông số phụ một phương tự đầu. Nguyên lai Kỷ Thiên Hộ thích lắm Thẩm Hải Thạch hoa tác, tại hạ nhất định đem hết khả năng tìm tới còn lại hai bức. Toàn Thiên Hộ đại nhân cái này tâm nguyện nho nhỏ. La Bình Quý có loại dẫn theo đầu heo tìm đúng cửa miếu kinh hỉ, vội vàng lấy lòng nói, chúng ta nhàn thoại tự xong, tìm vẽ sự tình về sau nói lại. La đại lang, bản quan vừa rồi sau khi vào cửa, nói cái kia ngũ độc đầu, ngư trưởng kiếm đều ẩn giấu hồi lâu. Hiện tại cũng ngồi một hồi, bọn hắn cũng không hiện thân đi ra, ngươi thấy thế nào? Kỳ Huyên mí mắt nâng lên, ánh mắt sâu thẳm, tựa như hải triều dao động, bao hàm áp lực vô hình. Cái này, Thiên Hộ đại nhân nói là, cái kia hai cái hung đồ ngay tại khách sạn. La Bình Quý ra mặt lắc một cái, đáy mắt lướt qua vẻ sợ hãi, hướng về bốn phía nhìn quanh vài lần. Lúc này sắc trời dần dần dày, mảng lớn mây đen như núi non trùng điệp, trải qua Kỳ Huyên như vậy hỏi một chút, lập tức có cỗ con tường đồng vách sắt thu nạp đè xuống ngạt thở cảm giác. Phản phất không nhìn thấy âm u chỗ, sớm đã trải rộng sắc cơ, bước sai một bước, liền muốn mất đi tính mạng. Ngũ độc tẩu già 70-80 tuổi, tiêu ngư chàng mặt vàng toan gầy. Chân dung của bọn họ, tại hạ đều là thấy qua, nếu như giấu ở khách sạn, làm sao có thể không người phát hiện. La Bình Quý bước chân xê dịch, ý đồ dựa vào hướng Lạc Dữ Trinh chỗ trong phòng. So với ngũ độc tẩu, tiêu ngư chàng loại này nhiều năm lão quái, máu lạnh kiếm thủ, võ công của hắn có thể xưng lơ lỏng, ngăn không được mấy chiêu. Đối phương thật muốn hưu tâm lấy nó tính mệnh, quả thật dễ như trở bàn tay. Chỉ có cách Kỳ Thiên Hộ gần một chút, mới có thể ngừng trong lòng sợ hãi lan tràn. Canh ba đường đổ bài, còn có thể không hiểu thuật dịch dung. May mà La gia đại lang ngươi là lão giang hồ, làm sao ngay cả tầng này đều không có nghĩ đến. Lạc Dữ Trinh lông mày nhướng lên, nói thẳng nói ra, có thể trong khách sạn chỉ có trưởng quỹ, mấy cái nhân viên phục vụ, cùng ta chuyên từ Châu Thành tìm thấy bếp trưởng, áp giải hàng hóa tiêu sư. Tổng cộng 230 người. La Bình Quý thanh âm dần dần hấp, bên hai gió lạnh gào thét, sắp tới lúc xa. Tựa như u hồn quỷ mị, xoay quanh tại mái hiên mảnh ngói ở giữa, làm lòng người đầu hai đến hoảng. Ngay tại hắn muốn bước vào ngưỡng cửa thời điểm, Kỳ Huyên hai tay chống lấy đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bình thản hỏi, La đại lang không hiếu kỳ bản quan làm sao nhìn thấu Ma Thiên Kim Sĩ bọn người, lại thế nào phát giác canh ba đường tung tích? La Bình Quý hơi sững sờ, thân thể cứng tại nguyên địa, sợ run thời khắc, bên hai tiếp tục truyền đến Kỳ Huyên thanh âm, đám này có đầu rút cổ tại Liêu Đông Dương Nghiệt chính xác buồn cười, còn tưởng rằng là giang hồ thế lớn, trải rộng thiên hạ thời điểm. bọn hắn chỗ nào hiểu được triều đình lợi hại, vẹn vẹn Bắc Trấn phủ ti một tòa nha môn nha tuyến, cọc ngầm, cái đinh, liền trải rộng 48 phủ, ghi chép thân phận hồ sơ, đủ để chất đầy 7-8 gian phòng lớn. Càng cũng đường sách nam nha mật thám, hắc long đài giải gián điệp. Chỉ là một tòa canh ba đường, bọn hắn có bao nhiêu bạc dệt thành lưới. An gia, trợ cấp, ngày lễ ngày Tết lương ban thưởng, lập xuống công lao thế tập phong ấm. Những vật này, một đám chỉ biết giết người đổ tệ cho được. Không có đầy đủ chỗ tốt, ai lại chịu liều mạng? La Bình Quý nhắm mắt, nghĩ thầm tựa như là đạo lý này. Cho triều đình làm việc, không chỉ có tiền, còn có thể mưu cái quan thân. Cần gì phải đi theo canh ba đường đem đầu thắt ở trên dây lưng quần. Cái kia Ma Thiên Kim Sĩ tiến Tùy Châu, Nam Nha bắt gió mật thám liền chuyển đến tin tức. Hắn tự cho là hành tung bí ẩn, thật tình không biết từ vào thành, ở trọ đều có mật thám giám thị bí mật, ghi chép hành tung. Kia cái gì lao thập tử bách thắng yêu đao, huyết bảo lão tổ, đều như thế. Tông sư trở xuống võ đạo cao thủ, cũng nên ăn uống ngủ nghỉ, triều đình lưới vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi, làm sao có thể né tránh? Cho nên, một kiếm không cởi tiêu ngư tràng, ngươi dự định nhịn đến khi nào lại ra tay? Tiếng nói đem rơi chưa rơi, Kỷ Uyên ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, tựa như mũi tên bắn về phía rụt cổ lại La Bình Quý. Cái kia ngồi ngay ngắn thân hình đột nhiên đứng lên, thoáng chốc như là núi lớn chống trời, đem sóng gió bốn phương tám hướng đều ép tới luôn xuống. Cực kỳ dọa người hùng liệt khí tức phun ra đến, uyển giống như trực tiếp lang yên sông lên tận trời, hơi lay động một chút, toàn bộ nhà cửa liền muốn đánh sơ sát sụp đổ. Thiên hộ đại nhân, không phải ta La Bình Quý sợ đến trắng bệch cả mặt, giống như đối mặt rủ xuống xuống vạn trượng sóng to, căn bản không thể nào trốn tránh, không chỗ ngăn cản. Ông, tiếng kiếm reo lên. Vệ kia sáng như tuyết chói mắt qua mang, thế mà so sát na dâng lên duệ liệt trưởng ngâm càng nhanh một bước. Chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao, 2, 2, chương 443, khoái kiếm như bạo tuyết, khó thắng nguyên tử đao, 2, 2, xì xì. Xì xì đi. Kiếm khí giống như là nhỏ xíu dây tóc, đầy trời khắp nơi, vô cùng vô tận, trong nháy mắt phủ kín phương viên 50 bước bên trong mỗi một chỗ địa phương. Tựa như một trận bạo tuyết, lưu loát, hướng về tất cả mọi người. Lạnh lẽo thấu xương, lạnh thấu xương sắc cơ. Thậm chí cả ẩn chứa diệt tuyệt ý vị băng lãnh kiếm quang, giống như bình bạc chợt phá, nước tương bắn tung tóe, đều chỉ tại nửa cái trong nháy mắt cũng chưa tới công phu, lấy không gì sánh được tự nhiên tư thái, vượt qua bậc cửa kia, phút chốc bước đến đứng thẳng người lên Kỷ Uyên. Một kiếm không máu cực hạn tuyệt luân khoái kiếm ám sát phía dưới, cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo phồng lên chấn động, như muốn cắt vết nước. Có thể không so trầm tĩnh tâm niệm ba động, vẫn phát ra không nhanh không chậm bình thản ý vị, vẻn vẹn giống như này, mà thôi à. Mên ngông trắng loa kiếm quang chiều cường sắp tới gần một khắc này, thon dài hai ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, rõ ràng là thư giãn động tác, lại phải nhanh hơn một đường. Cái kia tuyết lớn giống như đầy trời kiếm khí, cái kia liên miên không dứt sắc bén dây tóc, toàn bộ tan hết. Chu Thiên đạo tràng, đại ấn xoay chuyển, cuồn cuộn hắc thủy, quyển tận vân vân. Tam âm lục yêu đao lăng lệ khí cơ, thoáng chốc liền đem tiêu ngư tràng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí thành kia, phá đến không còn một mảnh. Ken ken. Kỳ Uyên phon dài hai ngón tay thật giống như kim thạch đúc thành, cực kỳ nguy cấp kẹp lấy thân kiếm. Vệ kia không ngừng phụt ra hút vào, giống như rắn chuyển thanh bạch kiếm khí quanh quẩn tại bàn tay kia, lại không tổn thương được mảy may. Chợt, hắn buông lỏng vừa để xuống, lại lấy ngón tay vọt tới mũi kiếm, theo ken ken vài tiếng nứt vang, chiếc kia ba thước dư trường kiếm, khoảnh khắc đứt đoạn. Điểm ấy không quan trọng mánh khóe, cũng dám tiếp 50,000 lượng ám hoa. Kỳ Uyên ánh mắt chớp động, chỉ dùng hai ngón tay liền bức lui ám sát một kiếm không máu tiêu ngư tràng. Sau đó mượn kiếm thế dư lực, thẳng tắp dáng người một lần nữa vào chỗ, một phái thông dong. Linh lục hợp nhất. Ai có thể nghĩ ra được Kỳ Thiên hộ ngươi đã nửa bước chân đạp nhập tứ trọng thiên, đối với khí cơ nhạy cảm đến đây trình độ. Kiếm nát người lui tiêu ngư tràng xóa đi gầy còm mặt mo mặt nạ dịch dung, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Canh ba đường đối với ngươi nội tình, còn dừng lại đang thay máu 9 lần, kiêm tu khổ luyện, nội công, thể phách kiên cố, khí lực hùng hồn phương diện bên trên. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có ẩn dưỡng linh giác, còn có một tay lăng lệ vô địch tam âm lục yêu đao. Kỳ Uyên mặt không biểu tình, tựa như tùy ý búng ra móng tay nói bản quan đã nhìn qua ngươi khoái kiếm, thường thường không có gì lạ. Luyện kiếm thành kia hòa hậu, còn xa mới tới nhà. Tính ngươi vận khí tốt, đụng vào bản quan trên tay, hôm nay để cho ngươi được thêm kiến thức. Như thế nào điện quang thạch hỏa, nguyên tử thiên đao. Da mặt ố vàng, thân hình thon gầy tiêu ngư chẳng cũng không vì mất đi kiếm khí, liền chạy trối chết. Hắn giơ tay một nắm, ngàn vạn phù động dây tóc hội tụ, lại tiếp tục cô đọng thành kiếm. Đây chính là bước vào tứ trọng thiên, thuế biến chân cương đằng sau chỗ tốt. Toàn thân từng cái khí mạch, nuôi ra nội tức dễ tán, mở mịt như hư. Xa không thể so với chân cương lương thực, có thể thu có thể thả. Còn xin ban thưởng tiêu ngư chàng một kiếm nơi tay, trong mắt sáng ngời lại thịnh, đang muốn cùng cái này trẻ tuổi thiên hộ tương đối cao thấp. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, liền liền im bặt mà dừng, đống nhiên dừng lại. Ngươi. Tiêu ngư chàng sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một loại nào đó đáng sợ suy đoán. Run run rẩy rẩy, nâng lên tay trái lau lau cái chán. Một chút đỏ thâm như máu. Ngay sau đó, một đầu cực nhỏ tơ hồng thuận mi tâm, hướng xuống lan tràn. Từ đầu lại đến thân thể. Xoẹt. Tựa như xé bài. Cái kia đạo chẳng biết lúc nào phát ra, vô hình vô tích nguyên tử thiên đạo. Lại như búa dịu vung dậy, chém thẳng xuống. Trong nháy mắt liền đem thanh danh hiển hách tiêu ngư chàng chém thành hai mảnh. Bầu lớn máu như bảy mực, rơi xuống trên mặt đất. GS, cắm cái cửa, tháng này sẽ không lại xin phép nghỉ một ngày, cũng sẽ không lại quỵt canh một lần, một năm mới, quyết chí tự cường. GS2, lời nói thật bản, bởi vì ăn Tết bận quá, đem phía sau 2 tháng giấy xin phép nghỉ đều tiêu hao, ta đã không có giấy xin phép nghỉ dùng, vì bảo trụ toàn cần, nhất định phải bảo trụ. Chương 444, Tam thi nao thần đan. Thiên hạ kỳ độc, bất quá tư lương nhĩ,
1, chương 444, tam thi nào thần đan. Thiên hạ kỳ độc, bất quá Tư Lương Nhĩ, 1, chương 444, tam thi nào thần đan. Thiên hạ kỳ độc, bất quá Tư Lương Nhĩ khoái kiếm. Lại nhanh có thể che lại nguyên tử khế động, điện mang lóe lên. Luyện kiếm thành kia. Bực này điêu trùng tiểu kế, cũng dám lấy ra múa rượu trước cửa lỗ bàn. Kỳ Uyên nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ngón tay giữa nhọn quanh quần rất nhỏ ba động đánh sơ xác mở đi ra. Theo Tiêu Ngư chàng hai nửa thi thể ngã xuống, đại khí quần quần nhấp nhô, hiện ra vận mẹo bừng sáng, không hiểu có cố mùi khét lẹn. Giống như đi qua liệt diễm đốt cháy màu đỏ bừng lưỡi lao, đột nhiên chém qua hậu viện, mang theo kịch liệt gió nóng. Một chân vượt qua bậc cửa, một chân lưu tại ngoài cửa La Bình Quý, tấm kia khuôn mặt trắng bệnh da kéo căng. Nóng hổi khí tức đập mà qua, đem hắn râu tóc đều cháy quan xoắn. Đáng sợ nhiệt lực tùy ý va chạm, đem hậu viện hóa thành lồng hấp. Đặt mình vào trong đó thật giống như huyết nhục dán tại trên lò lửa, nhẹ nhàng xoay người liền bị nung chín. Hắn cái này, chết. La Bình Quý khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, cái kia cố như bạo tuyết đè xuống thấu xương hàn ý, vừa mới còn muốn đem bản thân nghiền vỡ nát. Kết quả trong lúc thoáng qua, sát khí ngút trời Tiêu Ngư chàng liền kiếm nát người vong, thi thể tách rời. Loại này sinh tử trong một ý niệm đột ngột biến hóa, thật là gọi người khó mà bình tĩnh. Kỳ huynh, người này chính là một kiếm không máu Tiêu Ngư chàng. Lạc Dữ Trinh ngồi ở trong phòng, hắn ngược lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Cái kia cố lạnh thấu xương phong tuyết còn chưa cuốn vào, liền bị Kỳ Uyên hai ngón tay vỡ nát kiếm quang. Cho nên, vị này thông bảo tiền trang tam thiếu gia như cũ chấn định tự nhiên, so với La Bình Quý muốn lạnh nhạt được nhiều. Không sai, hắn luyện là một chữ buôn lôi khoái kiếm. Vốn là Vân Lôi Sơn bí truyền tuyệt học, về sau bị tiêu diệt. Rất nhiều bí tịch võ công tản mát giang hồ, phản gọi người này được. Không có nghiêm chỉnh sư trưởng chỉ điểm, họ tiêu đường lối đi lệch, nhất mọi cầu nhanh, quá mức cực đoan, khiến cho chiêu thức thiếu đi mấy phần biến hóa, thất chi tinh thủ hòa hợp. Lúc này mới tùy tiện bị ta bắt lấy sơ hở, nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng người này coi như có chút thiên phú, bản thân suy nghĩ ra luyện kiếm thành tia kỹ nghệ, cũng khó trách hoành hành một chỗ, chưa gặp địch thủ. Kỳ Uyên thuận miệng lời bình vài câu, trong lúc lơ đãng hiện ra cực cao tầm mắt. Từ hắn từ trên trời vận con chó ấy đoạt được trùng đồng, không phải là thần công tuyệt học chi lưu đỉnh tiêm truyền thừa, rất khó thoát khỏi cặp kia pháp nhãn chiếu rọi. Thấy rõ huyền cơ, phá hết bản pháp, cũng không phải nói ngoa. Tiêu Ngư chàng thức kia bạo tuyết khoái kiếm khí thế hùng hùng, nhìn như không thể nổi, kỳ thực hăng quá hóa dở. Hắn truy cầu cực hạn nhanh trong kiếm, từ đó xem nhẹ chiêu số biến hóa, cơ hồ không có đường lui tối lui. Một khi gặp được linh giác nhạy cảm, liệu địch tại trước võ đạo cao thủ, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đổi lại bất luận cái gì thay máu tam trọng tiền, cũng không có khả năng dễ dàng như thế hóa giải bạo tuyết khoái kiếm. Có thể hết lần này tới lần khác Kỳ Uyên cướp lấy trùng đồng, đem hắn khắc chế rất chết. Nói đến, Kỳ huynh ngươi một đao kia, lại là khi nào phát ra? Ta an vị ngươi bên cạnh, đều không có cảm giác được đinh điểm nhi khí cơ biến hóa. Lạc Dữ Trinh hiếu kỳ hỏi. Hắn mới khó khăn lắm ngưng tụ đầu thứ nhất khí mạch, thì như thế nào nhận biết phá thay máu 10 lần, nửa bước chân cường võ công ảo diệu. Tại vị này thông bảo tiền trang tam thiếu gia xem ra, đơn giản chính là Tiêu Ngư chàng tung kiếm ám sát, bị Kỳ Uyên trong nháy mắt phá giải. Sau đó đều không có phát ra chiêu thứ hai cơ hội, cả người liền bị chém thành hai mảnh. Đơn giản chết không hiểu đấu. Giống như quỷ thần xuất thủ, đoạt hồn nhiếp phách, lại như phán quan nâng bút, thủ tiêu sinh tử. Lạc Minh có chỗ không biết, tùy tâm mà phát, niệm tránh đã đến, đây là nguyên tử thiên đao cũng. Kỳ Uyên cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta chỗ tự ngộ các loại võ học chiêu số, lấy nguyên tử thiên đao nhất nhanh chóng, giết kình bá quyền cương mạnh nhất, vô cực chấn thiên mạnh nhất. Một kiếm này không máu Tiêu Ngư chàng tên tuổi rất lớn, ngay cả ta một đao đều không chặn được, thật thật thất vọng. Lạc Dữ Trinh võ công thường thường, kiến thức lại tính là thượng thừa, nghe được Kỳ Uyên trả lời như vậy, hắn nhíu mày, chợt lộ ra vẻ hiểu rõ, hoảng sợ nói, tứ trọng thiên không vào, liền liền bắt đầu suy nghĩ võ đạo căn cơ. Kỳ huynh, chẳng lẽ lại ngươi là muốn một mình sáng tạo chân cương? Kỳ Uyên mỉm cười, cũng không phủ nhận. Nếu không có ý muốn thôi diễn nguyên tử chân cương, hắn sớm đã bước vào tứ trọng thiên. Làm sao về phần bị canh ba đường xem nhẹ, đem tên họ của mình viết tại Diêm Vương thiếp bên trên? Phải biết, trong giang hồ có ước định mà thành thuyết pháp, thay máu đại thành tam trọng thiên, đủ để trở thành một phương hào hùng, hoành hành châu thành, hô phong hoán vũ. Thì như La Bình Quý, mà bước vào tứ trọng thiên chân cương cao thủ, đặt ở phủ thành coi như hết sức quan trọng. Nếu như tiến thêm một bước, có thể mở khí hải, du luyện đạo tắc. Vậy thì đồng nghĩa với chỉ nửa bước dẫm vào tông sư mà cửa, xứng đáng đỉnh tiêm hai chữ. Về phần ngũ trọng thiên tông sư, đối với bình thường võ phu tới nói, chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lục địa thần tiên, căn bản gặp không đến. Giống canh ba đường loại này tiếp ám hoa, phát treo giải thưởng giang hồ thế lực, tứ trọng thiên chân cương cao thủ có lẽ không ít. Mở khí hải cấp độ, đại khái cũng có như vậy một hai cái, dùng để tọa trấn tổng đà, xung làm định hải thần châm. Bọn hắn sở dĩ dám tiếp 50,000 lượng ám hoa, không có đem mệnh quan triều đình để vào mắt. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là cho là Kỳ Uyên dừng bước tại thay máu tam trọng thiên, hoàn toàn ứng phó được. Nếu như đổi thành cô động chân cương, mở khí hải tứ trọng thiên, chỗ bỏ ra nhân thủ chí ít gia tăng gấp 2. Đây chính là một bút cần cẩn thận cân nhắc thâm hụt tiền làm ăn. Cái gọi là cương thành không hối hận, từ xưa đến nay võ phu, lâm môn một cước sắp sửa bước ra thời điểm, cũng nên liên tục suy nghĩ, minh sát bình tâm. Kỳ Uyên đại mã kim đao ngồi tại trên ghế, ánh mắt dơ lên rơi vào dọa sợ giống như La Bình Quý trên thân, La đại lang, để nễ bị sợ hãi. Quỷ môn quan đi cái vừa đi vừa về La Bình Quý, đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới nơm nớp lo sợ nói, tại hạ còn chưa cảm tạ Kỳ Thiên hộ ân cứu mạng. Nếu không có đại nhân kịp thời xuất thủ, nhất lực thất bại Tiêu Ngư chàng, ta sớm đã thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Tiêu Ngư chàng bạo khởi thời điểm, hắn vừa vặn ngăn ở cửa ra vào, vệ kiếm quang kia lại tiến một tấc, lập tức liền muốn xuyên thủng tim. La Đại Lang nói đùa, ngươi cùng một kiếm kia không máu Tiêu Ngư chẳng chính là một nhóm người, hắn làm sao có thể thương tính mệnh của ngươi? Diễn cho thôi. Kỳ Huyên nuốt nuốt chén trà, hứng hờ nói, cái gì? Ngồi ở bên cạnh Lạc Dữ Trinh nhắm mắt, dẫn đầu lộ ra không gì sánh được kinh sợ. La Đại Lang là canh ba đường sát thủ, hắn không nên đi. Hắn vừa rồi thế nhưng là cùng bị này Bồ An tập đại lão bản nói chuyện với nhau hồi lâu, hoàn toàn không có nhìn ra đối phương điểm nào giống là canh ba đường sát thủ. La Bình Quý cũng bị lời nói này dọa đến run như run rẩy, vội vàng gấp giọng nói, Kỳ Thiên Hộ, tại hạ từ nhỏ tại An Châu lớn lên, cũng không phải là Liêu Đông nhân sĩ, cùng canh ba đường tuyệt không nửa điểm quan hệ. Kỳ Huyên buông xuống đẹp đẽ hoa mỹ bắt bảo hình trái xoan chén, nhẹ giọng thở dài, La Đại Lang thật dễ quên, bản quan vừa rồi nói qua, triều đình nhãn tuyến lưới thiên hạ đệ nhất, lai lịch của các ngươi sớm đã bị bắt chấn phủ ti thăm dò. Tiêu Ngư chẳng là một chữ buôn lôi khoái kiếm, nó sát phạt lăng lệ, thích hợp nhất hành thích. Hắn chết, nhưng còn có một cái ngũ độc tẩu chưa từng hiện thân đâu. Người này thần bí khó lường, cực ít xuất thủ. Liền ngay cả Bắc Nha cũng chỉ có một phần nói không tỉ mỉ hồ sơ. Bản quan lại từ Nam Nha lấy một chút hồ sơ mật văn thư, tìm kiếm hồi lâu, lúc này mới từ đó bắt lấy mấy phần mạch lạc. Nguyên lai ngũ độc tẩu cũng không phải là lẻ loi một mình. Ngũ độc chính là con rết, gián độc, bọ cạp, thạch sùng, còn có óc. Cho nên canh ba đường phòng chữ thiên sát thủ, theo thứ tự là hai nam một nữ, một già một trẻ. La Bình Quý biến sắc, trong mắt xen lẫn e ngại cùng kinh ngạc, canh ba đường ngũ độc tẩu cũng không phải là một người. Khó trách bọn hắn mỗi lần xuất thủ đều cực kỳ tàn nhẫn, từ trước tới giờ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Vì chính là che giấu cái này cái cọc đại ẩn bí. Con rết là cái đại hòa thượng, tu chính là Đàm Tông đại kim vừa cùng nhau, thể phách kiên cố, khổ luyện cương mãnh. Pháp danh Vĩnh Minh, người xương thiên thủ ma sát. Gián độc là Phấn Hồng thư sinh Triệu Nhượng, nguyên do sắp xếp rút quạt giấy trắng, cũng gọi cô gia tử, chuyên lừa gạt lương gia nữ tử. Bãi lúa đường núi độc lâu yêu, tu một thân tà pháp. Bọ cạp gọi Mạc Thập Tam Lương, cùng đường môn có chút quan hệ, trong tay nắm giữ thiên hạ thập đại ám khí một trong băng phách kim ngọc, chuyên đánh yếu hại về vị. Thạch Sùng lạnh rít gào còn chưa kỳ quan, 15-16 tuổi, thân pháp xuất chúng, am hiểu đảo đất, đã từng vì giết người, đem chính mình chôn ở lòng đất dòng dã 3 tháng, uy tức không chết, ăn đất mà sinh. Con cóc lại gọi quỷ tay máu y tiết bính, lấy máu chữa bệnh, lấy máu y người. Năm người này mai danh nhận tích, hợp lực đóng vai một tên sát thủ, trong vòng 9 năm tiếp nhận 5 lần ám hoa, chọn bện kiếm lấy gần 100.000 treo giải thưởng ngân lượng. Như vậy một khoản tiền lớn đều cho ăn không no khẩu vị, còn muốn cầm bản quan đầu người đi đổi lại 50.000 lượng. Chương 444, Tam thi nào thần đan. Thiên hạ kỳ độc, bất quá tư lương nhĩ, 2, chương 444, Tam thi nào thần đan. Thiên hạ kỳ độc, bất quá tư lương nhĩ, 2, quả thật lòng tham không đáy. Kỳ Huyên không nhanh không chậm, em hai nói, trong nháy mắt liền đem ngũ độc tẩu nền tảng để lộ. Hắn bấm tay gõ đánh mặt bàn, đánh ra sắc mặt cứng ngắc La Bình Quý, nói khẽ, La Đại Lang, ngươi thật sự không phải canh ba đường sát thủ. Ngươi là Mạc Thập Tam Lương nhân tình, Vĩnh Minh Hòa Thượng bái làm minh đệ chết sống, ngũ độc tẩu bên trong người thứ 6, chuyên cho bọn hắn theo dõi canh chừng, xử lý chuẩn bị ở sau. Bằng không mà nói, bọn hắn sao có thể giấu giếm lâu như vậy? Chật chật, gần 100.000 lượng bốn liếm dư tài, những cái kia đồng hành không nóng mắt, không muốn mất mất. Đáng tiếc là, ngươi quá xem nhẹ bản thân. Chỉ là huyện thành tợ săn, buôn bán tuổi tiểu phu, một khi phát tích trở thành hào hùng, phía sau này có thể không có điều bí ẩn. Cha không được ngũ độc tẩu hạ lạc, chẳng lẽ còn không tra được hành tung của ngươi? Bản quan nói đến nhưng đối với La Bình Quý đáy mắt băng lãnh, bộ kia vô cùng đáng thương thần sắc thu liễm, nhấc chân rời khỏi bậc cửa kia. Cảnh chiêu lưới, sát thực lợi hại. Chúng ta để tay lên ngực tự hỏi, mấy chục năm qua chú ý cẩn thận, từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân lui tới. Thập Tam Nương kinh doanh quán rượu, Lao Thiết mở nhà y quán, Vĩnh Minh đại ca trông coi miếu hoang, Lãnh tiểu đệ cả ngày ngủ ở nghĩa trang. Cũng liền Lao Triệu không thế nào coi trọng, thường xuyên ra ngoài tiết lửa. Dù vậy, làm theo bị bắt chấn phủ ti thăm dò nội tình. Chẳng lẽ lại, thật sự là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. La Bình Quý bước chân chậm chạp xê dịch, cho đến tối lui đến trong hậu viện ở giữa. Ô ô ô ô, dạ phong quét sạch, nồng đậm màu mực vào tới. Một đạo thức tha bóng dáng lập lòe, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cũng đã sớm nói, bắt chấn phủ ti mũi chó rất linh, các ngươi không phải là không tin. Bây giờ cho người làm trận gọi ra, không duyên cớ hao tổn mặt mũi. Thanh âm xinh đẹp, lộ ra một cố vũ mị ý vị. Đợi tại Liêu Đông mấy chục năm, thành nết ngồi đại giếng, không biết được triều đình thủ đoạn. Hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn. Khàn khàn lão giả hiện hiện ở hành lang, nghiêng nghiêng có hồng thuốc, thân hình còn xuống ngố lượng. Duy chỉ có tay phải kia, tựa như lột đi vỏ ra, lộ ra huyết sắc hoa văn. Bằng không nói thế nào, Kỷ Thiên Hộ là rồng phượng trong loài người, đang lâm đứng đầu bảng. Vốn nghĩ để ân triệu, yêu đao, huyết bảo lao tổ xung phong thử một chút sâu cạn, lại gọi lao tiêu thử hành thích, lại đều không thể sở đến Thiên Hộ nền tảng. Ngược lại đem bản thân bại lộ. Một bộ thanh lịch áo trắng, gương mặt bôi lên son phấn tuấn thư sinh vượt qua phòng trước. Một thân trong tay nắm luốt quạt xếp, chậm rãi gõ lòng bàn tay. Nếu biết, vậy liền đưa hắn quy thiên, đi gặp Phật tổ. Cơ bắp từng cục khôi ngô hòa thượng toàn bộ màu đỏ thân trên, dùng màu tím thấm thuốc màu vẽ lấy thiên thủ là sắt cùng nhau. Tay phải nắm chặt một đầu nặng mấy trăm cân đen kịt thiệt trượng, thật giống như manh ác hung ma. Đại hòa thượng nói đúng, kích cỡ có phần thấp, gầy như que tuổi tiểu hài giống như là nhổ củ cải, đột nhiên thoát ra. Thân mang mỏng như cánh ve xám trắng thạch ti rỉ, phủi đi nhiễm bụi đất. Ngắn ngủi một lát, ngũ độc đều đủ. Trong phòng Lạc Dữ Trinh hơi có chút bối rối, hắn nhìn thấy mấy cái này đều không phải là người lương thiện, lại quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn bất động Kỳ Uyên, nhỏ giọng nói, Kỳ huynh, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu không, ta cho ít tiền đuổi bọn hắn đi được. Kỳ huyên khỏe miệng giật một cái, trêu ghẹo cười nói, ngươi đem mấy vị này canh ba đường đỉnh tiêm sát thủ, xem như này ăn mày khiếu hóa tử. Còn nữa, 100.000 lượng đông tuyết ngân đổi người. Xuất thủ xa hoa như vậy, làm gì tiện nghi ngoại nhân. Hơi ngừng lại một chút, Kỳ huyên dừng lại gõ đánh mặt bàn động tác, cười nói, kỳ thật. Bắc Chấn phủ ti cũng không có tra được rất thâm nhập, dù sao Liêu Đông sớm bị kinh doanh đến giống như thùng sắt, rất khó nhúng tay. Bản quan vừa rồi giảng, 10/5-6 là thuận miệng lừa gạt. Hoàng Thiên đạo đồ hoa quang dập dờn, chiếu rọi trước mặt 6 người mệnh số, toàn mệnh bên trong tự mang hung thần, có thể tự nhìn ra mánh khỏe. Giỏi tính toán, ý tốt. Cùng ngươi dạng này triều đình những quyền, chúng ta liền không nói đạo nghĩa giang hồ. Kỳ Thiên hộ, ngươi tối nay bại vong nguyên nhân, một là ở chỗ cuồng vọng, cho là mình võ công cao cường, có thể lấy một địch năm, thậm chí địch 6, an chắc chúng ta. Hai là, nói quá nhiều. Nếu biết ngũ độc tẩu lấy độc làm tên, vậy liền hẳn là sớm đề phòng, mà không phải cho ta các loại chuẩn bị cơ hội. Ngươi cho rằng Tiêu Ngư chẳng vì sao đột nhiên nổi lên? Thôi động khí huyết, vận chuyển nội tức, khí độc mới có thể đi được càng nhanh, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Thẹn là con quắc quỷ thủ máu y từ màu mực bên trong đi ra, lộ ra tràn đầy u cục xấu xí mặt mò, cười ha hả nói, Kỳ Thiên hộ, ngươi có cảm giác hay không khí được không sướng? Vận công ngưng trệ, đầu não bắt đầu ngất đi, nếu như đứng dậy lời nói, sẽ còn cảm thấy đứng không vững. Kim Bằng bảo cái kia 370 năm nhân khẩu, chính là như vậy chết bởi lão hủ chi thủ. Kỳ Huyên nhíu mày, trầm giọng hỏi, bản quan vào cửa liền uống hai hớp nước trà, cũng có thể bên trong ngươi độc. Quỷ thủ máu chữa trị tốt giống như cực kỳ đắc ý, cười ha ha nói, mặc cho ngươi võ công lại cao hơn, không có tu thành ngũ cảnh tông sư không lọt chân huyết, liền tránh không được lao hủ một ngụm này bách độc cổ trùng ẩn dưỡng vạn linh chân cương. Thú hổ, y lý một đạo bác đại tinh thâm, dùng đang bị thuốc, là tà là độc. Nước trà không có độc, đồ ăn không có độc, đàn hương không có độc. Có thể theo lão hủ đạo này vạn linh chân cương phun ra nuốt vào phát ra, sơn tuyển đun sôi tới pha trà ngon, liền thành lấy mạng vô thường tán. Đồ ăn ngon miệng, nhập ngũ tạng lục phủ, liền biến thành rắc cơ dẫn. Đàn hương lượn lờ, hút vào đi bảo, cũng hóa thành 10 cân xương sụn kỳ độc. Ba loại hỗn hợp là một, tiến hành lão hủ cái này một sợi vạn linh chân cương, liền có thể luyện thành một viên tam thi nao thần đan. Kỳ Thiên hộ, ngươi có thể nghĩ được, lão hủ hiện thân một khắc này, đã tại trong cơ thể ngươi luyện một viên độc đan. Ngũ độc một trong con quắc lão giả, vừa nói vừa nhìn về phía trong phòng Kỳ Huyên. Tựa như cấp thiết muốn từ nơi này tuổi trẻ Thiên hộ trên khuôn mặt, nhìn thấy dị vãng thường gặp hoảng sợ, kinh hãi cùng vẻ cầu khẩn. Nhưng mà, Kỳ Huyên chậm rãi đứng dậy, lập đến ổn định. Vận chuyển trong khí mạch hơi thở, thôi động gân xương ra rẻ, cũng là không có chút nào biến hóa, hoàn toàn như trước đây như là giao long hỏa hoạn, tràn đầy bàng bạc ý vị. Tam thi não thần đan, giống như có chút không quá đủ kình. Lão đầu, ngươi có thể hay không lại đến điểm động tính càng mạnh, phát tác đứng lên mãnh liệt hơn đồ chơi. Kỳ Huyên hít sâu một hơi, ngay trước quỷ thủ máu y mặt mà, đem cái kia một bầu nước trà uống sạch sẽ. Sau đó, giống như là phục dụng thuốc đại bổ mở dạng, ngược lại trở nên long tinh hổ mãnh, khí thế cường thịnh. Đỏ thâm áo mãng bảo góc áo tung bay, cái kia đạo thẳng tắp bóng người liền bước ra phòng ở tay phải hắn nhẹ giơ lên, chỉ hướng một mặt không dám tin quỷ thủ máu y đi, cười tủm tỉm nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Lão đầu, ngươi bây giờ thử một chút đi hai bước, cũng tốt nếm thử bản quan dưới kỳ độc, như thế nào? Lão hủ nghiên cứu y lý, dược lý mấy chục năm, dùng độc chế độc nửa đời, sao lại sợ vài câu của luôn? Xin quên tiên hộ một câu, vận công áp chế độc tính, sẽ chỉ khiến cho tam thi nào thần đan dung nhập vết đủ, lại khó nhổ. Mặc dù quỷ thủ máu y ánh mắt cho dạng, trong lòng không chắc, trên khí thế đã bị vượt trên một đầu. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng bản thân dùng độc cả một đời, có thể thua ở Kỳ Huyên trên tay. Cái này huyện giống như con quốc lão giả xấu xí hừ lạnh một tiếng, cùng còn lại mấy người trao đổi ánh mắt, lập tức ưỡn ngực, dùng sức bước ra bước đầu tiên. Chợt, ngắn ngủi hai hơi bên trong, quỷ thủ máu y liền giống bị xuyên vào độc đàm, mặt mũi tràn đầy u cục giống như hạt tròn đậu nành, lốt bốt liên tiếp nổ tung. Trong nháy mắt nổi bật lên ra mặt bãi máu, cực kỳ đáng sợ. A a a, ngươi chừng nào thì hạ độc? Là khí độc. Không đúng không đúng. A a a, quỷ thủ máu y phát ra tiếng kêu thảm, trực giác cảm giác đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Còn xuống thân thể lão đảo ở giữa, thế mà hướng phía trước tiến thêm một bước. Lần này phản ứng càng sâu, nồng đậm màu mực giống như nóng hổi chảo dầu, đem quỷ thủ máu y lật qua lật lại trên giòn, làm nhũ da thịt giống như là chúng nóng độc, cấp tốc sói mòn trình độ, lại có chút phát cháy. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, quỷ thủ máu y liền gầy thành ra bọc xương, tựa như nhánh cây, gió thổi qua liền muốn ngã xuống. Đại nhân, tha mạng. Lão hủ biết sai, không dám tiếp tục dùng độc. Xin mời thiên hộ đại nhân khoan dung độ lượng, thả ta lần này đi. Bước thứ ba, quỷ thủ máu y vô luận như thế nào không dám phóng ra, cứng ngắc đứng ở nguyên địa, liên tục thở dài. Chương 445, ác nhân tự có ác nhân trị, thái tuế tới cửa, đại nạn lâm đầu, 1, chương 445, ác nhân tự có ác nhân trị, thái tuế tới cửa, đại nạn lâm đầu, 1, chương 445, ác nhân tự có ác nhân trị, thái tuế tới cửa, đại nạn lâm đầu quỷ thủ máu y tiếp bính, ngươi lúc này lại đến chịu thua, có phải hay không hơi trễ? Bản quan nhìn qua, giống như là cái kia nhân từ nương tay Bồ Tát sống A. Kỳ Huyên khỏe miệng mỉm cười, vác tại sau lưng tay phải nhẹ nhàng lật qua lật lại. Một viên pha tạp thiết ấn hiện ra trong tay tâm, hình trời hai chữ như ẩn như hiện, thả ra đạo đạo lưu quang. Ngay tại vừa rồi, chiếm cứ tại 10 đạo khí mạch tam thi nao thần đàn, thu cái này ôn thật sự quân quyền hành đạo tắt vừa chiếu, khoảnh khắc liền phân liệt tăng dã. Tựa như tuyết động bị liệt dương hòa tan, hóa thành từng kia từng sợi xanh đen khí lưu. Ngay sau đó, lại như yếu ớt trái cây bị luyện hóa tinh thuần, trả lại tại khí huyết nội tức. Chỉ gặp Hoàng Thiên đạo đồ bên trong, cái kia đạo màu tím mệnh số hóa độc tạo ôn có chút lấp loé. Một cái búng tay, liền đem quỷ thủ máu ý vẫn lấy làm kiêu ngạo Tam Thi Nao Thần Đan luyện thành quần quần khí lưu, tản vào toàn thân. Thiên hạ kỳ độc. Bất quá Tư Lương nhĩ, Kỳ Huyên cảm thấy cười một tiếng, ôn thật sự quân quyền hành đạo tác quả nhiên dùng tốt. Quỷ thủ này máu ý từng lấy sức một mình, hạ độc diệt kim bằng bảo cả nhà. Liên tục tăng lên thăng tứ trọng thiên bảo chủ độc Vân Sơn cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn xem như hung danh ở bên ngoài, nhưng nếu không có phòng bị phát giác, coi là thật rất dễ dàng mắc lửa. Đáng tiếc, hắn lại cứ đụng vào Kỳ Huyên trong tay, mặc cho mạnh nữa liệt kịch độc chi vật, cũng không kịp ôn thật sự quân đạo thì một phần ngàn vạn. Dù là phần này quyền hành không trọn vẹn, cũng không đầy đủ, cũng đủ để hàng phục vạn độc, trừ tà bất xâm. Chỉ là một viên Tam Thi Nao Thần Đan, tựa như đường đậu giống như, căn bản không có khả năng làm bị thương mảy may. Đối với Kỳ Huyên tới nói, cái này thậm chí là thuốc đại bổ. Mỗi ngày ăn được một viên, cả ngày thần thanh khí sảng. Thiên hộ đại nhân dùng độc chi thuật xuất thần nhập hóa, hai bước bên trong liền để độc tính xâm nhập tạp phủ, mà lão hủ còn không biết khi nào trúng chiêu. Quả thật không thể tưởng tượng, vô cùng kỳ diệu. Lão hủ mặc cảm, cam bái hạ phong. Quỷ thủ máu y còn meo thân, hai tay chăm chú bưng bít lấy dán đầy máu đen làm nhăn mặt ra, run giọng nói ra. Hắn là thật sợ sệt, lá gan đều bị dọa phá. Thiết binh tự nghĩ nghiên cứu y lý, dược lý hơn nửa đời người, có thể nói là không gì không giỏi, không một không biết. Biết rõ dùng độc cần môi giới. Giống khí độc là lấy tin đồn truyền bá, đi qua hô hấp nhập thể. Thạch tán nhiều lấy nguồn nước, đồ ăn cửa vào, thẩm thấu gân xương da rẻ. Chân chính thượng thừa chi đạo là lấy vật lăn lộn vật, mượn nhờ tính chất tương xung, hóa không độc mà có độc. Từ đó làm đến thần không biết quỷ không hay. Nhất là vị này quỷ thủ máu y mở ra lối riêng, dùng đường môn ngũ độc thần xa, luyện thành bách tả cổ trùng, đặt ở thể nội còn dưỡng, ngưng luyện ra nhất đẳng vạn linh chân cương. Hắn chỉ cần thôi động một sợi chân cương khí cơ, liền có thể thôi hóa dược thảo tính chất, phối hợp vô sắc vô vị khí độc, độc dược, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Lấy yếu ớt độc tính đổ vật che đậy phát giác, lại thi triển vạn linh chân cương chuyển hóa tính chất. Mượn ngũ tạng lục phủ là lô, khí huyết nội tức là tuổi, tự hành luyện thành Tam Thi Nao Thần Đan. Tiết Bính chính là lấy thủ đoạn như vậy, thần không biết bị không hay diệt tận kim bằng bảo. Mặc dù cái kia độc Vân Sơn võ công cao cường, nhưng thể nội độc đan một thành, dung nhập huyết nhục cùng một nhị tở. Của chính mình sinh tử tính mệnh, vậy liền thao tung cho người khác chi thủ. Nhưng hôm nay, quỷ thủ máu ý lại dùng chiêu này đối phó Kỳ Thiên Hộ, lại không có hiệu quả. Viên địa dùng khác biệt độc tính lộn xộn thành một, cuối cùng luyện thành Tam Thi Nao Thần Đan. Còn chưa chờ đến phát tác, vừa mới thành hình liền mất đi cảm ứng. Liên đối cái kia sợi vô hình vô sắc vạn linh chân cương đều bị tan rã hầu như không còn. Ngươi ngoài miệng chịu phục, trong lòng chưa hẳn. Kỳ Huyên hai tay phụ sau, đứng ở trên bậc thang, bệ nghệ phương này hậu viện sáu đầu bóng đen, nghiêm nhiên không có coi ra gì. Như vậy đi, ngươi muốn cầu một con đường sống, bản quan cho nễ. Càng đi về phía trước năm bước, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ thủ máu y ra mặt lắc một cái, có chút bán tín bán nghi. Hắn cũng không phải gì đó lương thiện tính tình, đối với người từ trước đến nay đáp lại ác ý phỏng đoán. Cho nên trong lòng sớm nhất hiện suy nghĩ, chính là Kỳ Huyên muốn đùa bỡn chính mình, như là mèo đùa giỡn chuột một dạng. Vừa mới bước ra hai bước, liền đã hoàn toàn thay đổi, huyết nhục khô cát. Lại tiến năm bước. Đây chẳng phải là chân chính thập tử vô sinh. Thiên hộ đại nhân quỷ thủ máu y ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tập đỏ thâm áo mã bảo, trên mặt vẻ cầu khẩn. Ngươi muốn sống đường, bản quan cho ngươi. Làm sao tuyển, nhìn chính mình. Kỳ Huyên ánh mắt đạm mạc, nhẹ nhàng nói đừng nghĩ quá lâu, trên người ngươi độc này đã nhập tạp phủ, chưa hẳn chống hơn phân nửa nén hương canh giờ. Quỷ thủ độc y thân thể run lên, cho tới bây giờ đều là hắn bài bố người khác, lại khi nào nhận qua lớn như vậy bị quất. Lao Tiết, chúng ta bắt lấy hắn, làm theo có thể ép hỏi ra giải dược. Không cần giống con chó giống như, nghe triều đình này ưng khuyển La Bình quý che lại miệng mũi, khép kín toàn thân lỗ chân lông, tâm niệm chấn động ở giữa, đơn giản là như sấm rền quanh quẩn. La Đại Lang hay là quan tâm bản thân đi, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh quỷ thủ máu ý đều chạy không khỏi bản quan dùng độc chi thuật. Những người còn lại, chẳng lẽ còn có thể trốn qua đi? Kỳ Huyên quay đầu, giống dò xét bùn nhão trong vòng heo chó, đối với ngũ độc tẩu ném lấy lạnh lùng nhìn chăm chú. Liền lấy ngươi tới nói, La Đại Lang có thể từng cảm thấy toàn thân rét run, đầu não hôn mê, tay chân vô lực. La Bình Quý biến sắc, hắn rõ ràng sớm đã bịt lại miệng mũi, phong bế lỗ chân lông, quyết định không có khả năng trúng chiêu mới đối. Có thể toàn thân khí huyết hơi vận chuyển, lập tức liền có cố hàn khí ứa ra. Ngươi hắn còn muốn nói nhiều cái gì, lại là kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân chống đỡ không nổi, đống nhiên quỷ giảm xuống đất. Giống như vừa rồi có khí phách, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cả người như là run rẩy, đưa thân vào hầm băng một dạng, càng không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Càng là vận chuyển khí huyết chống cự, cố hàn ý kia ngược lại càng nặng. Nhưng nếu buông xuôi bỏ mặc, không quan tâm, chỉ sợ trong một nén nhang, toàn thân cốt tủy tinh huyết đều muốn bị đông cứng, tươi sống ngã lăn nơi này. Đừng vùng ấy, chúng ta cái này một té ngã được triệt để. Dùng nóng lạnh là độc, nhất niệm đoạn người sinh tử. Thật thật gần như tại đạo thủ đoạn lợi hại. Kỳ Thiên Hộ ở trước mặt, lão hủ được cho cái gì dùng độc mọi người? Hổ thẹn, quá xấu hổ. Lão hủ hơn nửa đời người này sống đến trên thân chó. Nhìn thấy La Bình Quý lông mày, sợi tóc kết đầy từng tầng sương mỏng, vị thủ máu ý không khỏi thở dài, triệt để vui lòng phục tùng. Phàm là dùng độc người, tự nhiên cũng muốn biết được giải thích như thế nào độc. La Bình Quý thời khắc này kết cục bi thảm, nên là toàn thân trong khí mạch hơi thở, lượn vòng lấy giỏi trong xương giống như âm hàn độc lực. Bởi vậy đánh vỡ thể nội âm dương hòa hợp, khiến cho ngũ tạng lục phủ hỗn loạn dị thường, khó mà khống chế tự thân. Cái này đã siêu thoát độc công phạm chủ, cực kỳ tiếp cận với dung luyện đạo tắc đại thần thông. trong mắt lóe lên nhưng bị thủ máu y y, lại đem ánh mắt phóng tới Kỷ Uyên thân ảnh, nghiễm nhiên chỉ còn lại có ngưỡng mộ núi cao kính sợ đan sen. Rốt cuộc để không nổi chút nào chống lại chi tâm. Hắn biết hầu nhấp nô hai lần, cố nén khí huyết sấy khô da thịt khô quắt thống khổ, lảo đảo bước ra một bước. T. Nguyên bản đã rất thê thảm quỷ thủ máu y y, nhịn không được hít một hơi linh khí. Hai mắt, miệng mũi, thất khiếu đều đổ máu. Toàn tâm đau nhức kịch liệt, giống như ngàn vạn cái độc trùng đâm ướt. Thoáng chốc lan khắp toàn thân. Con mắt mù tiết bính che ra mặt, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn sinh sinh cắn đứt một nửa đầu lưỡi, dù loại này càng làm thật hơn thật thống khổ, che lại cái kia cốt như cỏ dại lan tràn kịch liệt độc tính. Thừa dịp vẫn còn tồn tại mấy phần quả quyết dũng khí, quỷ thủ máu ý lại đi ra hai bước. Lạch cạch, lạch cạch. Da thịt giống như bỏ vào trong nồi sắt lớn đun nhừ, cho đến nát tấu thoát xương, không ngừng mà rơi xuống. Dạng này kinh dị dọa người cảnh tượng khủng bố, để ngồi bên cạnh Lạc Dữ Trinh che miệng. Miễn cho trong dạ dày rời sông lớp biển, tại chỗ nôn mửa ra. Còn lại ngũ độc, riêng phần mình đối mặt, cũng là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn giết người như ngóe, tội ác trong chất, đương nhiên sẽ không bởi vì thiên đạo vật quả, lột ra sách cốt cực hình chẳng diện, trong lòng sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Có thể vừa nghĩ tới chờ chút, bản thân cũng muốn gặp vị thủ máu y tiết bính dày vỏ trà tấn. Chương 445, ác nhân tự có ác nhân trị, thái thuế tới cửa, đại nạn lâm đầu, 2, chương 445, ác nhân tự có ác nhân trị, thái thuế tới cửa, đại nạn lâm đầu, 2, không khỏi lòng tràn đầy hãi nhiên, hoang mang lo sợ. Ai có thể ngờ tới, cái này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, trừ bỏ khổ luyện thể phách, hùng hồn nội tức, còn có một tay khó mà địch nổi hạ độc bản sự. Thân là người trong triều đình, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Quả nhiên là quá hèn hạ. Đập, đập. Tất cả mọi người đều mang tâm tư thời khắc, quỷ thủ máu ý lại tiến hai bước. Cái này lão giả còn xuống toàn thân da thịt đã thoát tận, chỉ còn lại có bạch sâm sâm bộ xương. Chờ hắn bước ra một bước cuối cùng, hoàn toàn địa khí lực hao hết, khô kiệt khô cạn. Chỉ còn lại nửa hơi thở, đột nhiên ngã tại dưới bậc thang. Thiên hộ, Kỳ Thiên hộ. Lão hủ như lời ngươi nói, khẩn cầu cho một con đường sống. Quỷ thủ máu y trong mồm, còn sót lại một nửa đầu lưỡi nhảy lên. Thanh âm kia mơ hồ ám ách, đứt quãng, lộ ra rất là suy yếu. Hắn dùng thuốc hại người hơn nửa đời người, không có nghĩ rằng cuối cùng cũng nên đến thân chúng kịch độc khó tả tư vị. Bây giờ hai mắt mù, da thịt chóc từng mảng, tạm phủ đau nhức kịch liệt, có thể nói là báo ứng sang đáng. Bản quan người này nói được thì làm được, Tiết Bính, ngươi đã có đánh bạc tính mệnh rất nộ, lựa chọn thân thụ lần này tra tấn, lại đi năm bước. Như vậy con đường sống này, bản quan có thể cho ngươi. Kỳ Uyên ở trên cao nhìn xuống, ném lấy lạnh lùng nhìn xuống. Giữ trong lòng bàn tay hình trời thiết ấn có chút nhất chuyện, do Tam Thi Não Thần Đan luyện thành cái kia một sợi ôn khí. Trong nháy mắt giống như khối băng chìm hồ, tan rã vô hình. Đa tạ thiên hộ, đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng rộng rãi. Quỷ thủ máu y hai tay nỗ lực trèo chống thân thể, cái chán trùng điệp túi tại bậc thang, không gì sánh được cảm kích nói ra. Tiết Bính cùng bản quan tra sổ sách, chư vị lại thế nào nói? Muốn chết hay là cầu sống? Kỳ Uyên ánh mắt sâu thẳm, đảo qua đâm lao phải theo lao năm cái thân ảnh. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không có đem canh ba đường để vào mắt, cái gì ngũ độc đầu, tiêu ngư ruột, hết thảy đều là gà đất chó sành. Trong đó lại có mấy cái chống đỡ được nguyên tử thiên đao, giết kình bá quyền, chân không lưới kiếm. Phải biết chính mình thậm chí cũng không vận dụng hám thiên cung, vô cực tiến. Luận đến nội tình dày, tích lũy chi sâu, Kỷ Uyên có đầy đủ tự tin, khinh thường những cái kia cùng thế hệ cùng tiền nhân. Nếu không có nguyên tử chân cương còn tại thôi diễn, Huyền Tận Chi môn còn chưa đi vào, lại thêm xưng bá Liêu Đông Định Dương hầu Quách Huyễn, tự thân tu vi võ đạo cũng là không thấp. Kỳ Uyên cũng không cần chậm như vậy bừng bừng, một bước dừng lại chạy tới Bạch Sơn Hát Thủy, trực tiếp xuất lĩnh đấu bỏ mây ưng san bằng đi qua. Phải biết, lấy hắn bây giờ thay máu 10 lần, linh lục hợp nhất nửa bước chân cương cảnh giới, rất nhanh liền có thể đạp phá tứ trọng thiên. Đến lúc đó, có tư cách bị chính mình xưng là địch thủ Liêu Đông hào hùng, đại khái chỉ có Đao Vương Trang Nhất Tôn Lô, Định Dương hầu Quách Huyễn. Trừ bỏ tông sư, dưới mắt không còn ai. Lời này nếu là thả ra, khẳng định gọi người coi là cuồng vọng tự đại. Nhưng ở Kỳ Uyên xem ra, đây chỉ là nói thật ra nội tâm suy nghĩ thôi. Kỳ Thiên hộ tha mạng, ta muốn sống. Ta nguyện ý đi cái này năm bước. Trước đó có khí phách La Bình Quý lập tức đổi một bộ sắc mặt, toàn thân đánh lấy run rẩy, giống chó vẫy đuôi mừng chủ chó hoang, dùng cả tay chân hướng về phía trước bỏ đi. Cái này khiến Lạc Dữ Trinh nhìn trận mắt hốt mồm, hắn muốn cho rằng giang hồ cao thủ cũng tốt, ngoại đạo dương nghiệt cũng được. Phàm là có chút thanh danh hàng đầu hạng người, vô luận đen trắng yêu ghét, đều hẳn là khí độ lỗi lạc mới lạ. Sinh tử trước mắt, cái gì hào khí vần mây, tà khí lâm nhiên, ma khí ngập trời, cuối cùng đều chẳng qua cầu cái tạm thời an toàn. Bắt chấn phủ ti chiếu ngục bên trong, loại này nhân số không kể xiết. Lạc huynh, về sau thiếu nhìn chút hiệp nghĩa thoại bản. Tòa này giang hồ hiệp khí cùng nghĩa khí, sớm tại triều đỉnh tiếng vó ngựa bên trong bị ép thành phấn vụn. Kỳ Uyên nửa làm niệm ai, nửa là cười lạnh, nhìn qua bỏ sát La Bình Quý. Người này mỗi tiến một bước, sâu tận xương tủy hàn khí liền nặng một phần. Không chỉ có tóc lông mày rơi đầy băng xương, liền ngay cả khí huyết cũng là cứng ngắc ngưng trệ, khó mà vận chuyển lên đến. Thiên hộ đại nhân, ta leo ra năm bước, tha ta một cái mạng chó đi. Ta nguyện ý vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, chỉ cần không vào chiếu ngục, làm cái gì đều được. La Bình Quý cười rạng rỡ, cực điểm hèn mọn tư thái. Thậm chí muốn leo lên bậc thang, ôm lấy Kỷ Uyên ủi, biểu thị thần phục chi tâm. Hắn là thức thời tuấn kiệt, đương nhiên minh bạch lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt dễ hiểu đạo lý. Thiên hộ, ta đối với ngươi có tác dụng lớn. Ta có thể còn không chờ La Bình Quý đưa tay tới, hắn tấm kia trên da mặt định nọt chi sắc đã ngưng kết. Chiếm cứ tại khí mạch, cuốn quanh lấy nội tức sâu nặng hàn khí. Tựa như mãnh liệt dung nham, đột nhiên phun ra đến. Độc tính chiếm cứ ngũ tạng lục phủ, tuôn hướng toàn thân, làm hắn toàn thân cao thấp từng khúc huyết nhục thoáng chốc kết băng, đông lạnh thành cứng ngắc. Ra rồi, La Bình Quý Huyền giống như một tòa sinh động như thật băng điêu cẳng xuống, lập tức phấn thân vãi cốt, chết đến mức không thể chết thêm. Cặp mắt kia trừng tròn xoe, giống như không có khả năng nhắm mắt. Thật sự là không hiểu đấu, bản quan là đáp ứng thiết bính, chống nổi độc tính tăng lên 5 bước sinh lộ, tha cho hắn không chết, lại không cùng ngươi giảng. Như vậy vội vã đi đầu thai, cô phụ bản quan một mảnh thiện tâm. Kỳ Huyên như có chút kinh ngạc, lắc đầu nói ra. Nhìn thấy La Bình Quý chết thảm bộ dáng, ngũ độc bên trong còn lại 4 người trong lòng rún sợ. Mặc dù tướng mạo hung ác vĩnh minh hòa thượng, lúc này cũng không dám có bất kỳ dị động. Giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn dê con, kết lực biểu hiện ra vô hại mặt kia. Bản quan cũng không phải dễ giết người, các ngươi mặc dù tội ác chồng chất, từng cái đáng chết, nhưng nếu có thể lập công chuộc tội, là triều đình hiệu lực, cũng vẫn có thể xem là một quả công đức. Ai bảo bản quan trạch tâm nhân hậu, nho nhã hiền hòa, không muốn nhiều tạo sát nghiệp đâu. Kỳ Huyên đi xuống bậc thang, một cước dẫm qua đông lạnh thành bã vụn La Bình Quý, sắc mặt hiền lành nói, nhưng cơ hội như vậy không nhiều, dù sao bản quan cũng muốn đối với Bắc Nha giao nộp, dung túng ngoại đạo dương nghiệt, dễ dàng bị người nắm cắn. Chúng ta nói ngắn gọn, Tiết Bính đã lấy đi một con đường sống, còn lại 2 lần. Mấy người các ngươi, dự định làm sao chia? Vĩnh Minh Hòa thượng, Mạc Thập Tam Nương, Lạnh Dịch đạo, Phấn Hồng Tứ Sinh. 4 người hai mặt nhìn nhau. Thấu xương lanh ý từ xương cổ sống vụt một chút bước lên đến, bay thẳng cái cửa. Bọn hắn nhìn về phía cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo nghiễm nhiên biến đổi, giống như là nhìn chăm chú luyện ngục các quỷ. Vị này Kỷ Thiên Hộ ý tứ rất rõ ràng, sinh lộ còn có 2 đầu, muốn tiếp tục sống liền muốn cầm những người khác đầu đến đổi. Thiên hộ chúng ta có thể làm nô tỳ buộc. Thầy Thiên Hộ giết người. Kỳ Huyên ánh mắt bình tĩnh, căn bản thờ ơ, chậm rãi nói, bản quan độc này phát tác nhanh, các ngươi còn có 10 hơi có thể cân nhắc. Đứng ở hậu viện 4 bóng người, trong đó Vĩnh Minh Hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, cầu quan, mơ tưởng để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, vung lên đầu kia mấy trăm cân nặng nghề thiên trượng, đơn giản là như ác dao bay lên không, mang theo tiếng gió vun vút. Một kích này thế lớn lực mãnh liệt, cương liệt vô cùng. Lúc đầu muốn hướng Kỳ Huyên trên đầu đập tới, nhưng không ngờ cổ tay rung lên, vạn quân khí lực như thuyền nhỏ quay đầu, đột nhiên quất vào Mạc Thập Tam Nương trên thân thể mềm mại. Xinh đẹp yêu kiều vũ mị mỹ nhân, thoáng chốc cốt đục tối nát, vỡ thành bùn não. Vĩnh Minh, ngươi quên lúc trước lập xuống ngũ độc phát ra qua lời thề a? Phấn Hồng Thư Sinh nhất thời kinh hãi, nghiêm nghị quát lớn. Trong tay quạt xếp bá một chút mở ra, bắn ra 5 cái hàn quang lấp lóe ngâm độc dao găm, trở lại thẳng hướng vóc dáng thấp bé lạnh dĩ đảo. Có thể người sau sớm có phòng bị, dưới chân giẫm một cái, mềm mại bùn đất đột nhiên sụp đổ, để hắn chui vào đi vào. Đánh chết Mạc Thập Tam Nương Vĩnh Minh Hòa thượng, tựa như cùng tính đại pháp, lại lần nữa luân động tiền trượng nhào về phía Phấn Hồng Thư Sinh. Chó cắn chó phấn khích cho hay, thật sự là chăm xem không chán. Kỳ Huyên hai tay chắp sau lưng, quay người trở lại trong phòng, đem chiến trường tặng cho thi triển thủ đoạn 3 cái ác nhân. Đối với khó có thể tin Lạc Dữ Trinh, Tiếu Ngâm Ngâm hỏi, Lạc huynh, hiện tại có thể tính được chứng kiến giang hồ, còn muốn vào đi sông sáo một phen. Lạc Dữ Trinh chậm rãi lắc đầu, cười khổ trả lời, tiên ý nộ mã, cầm kiếm thiên ngai. Chỉ tồn tại ở hiệp nghĩa thoại bản, là ta không biết thế sự, nghĩ đến quá mức đơn giản. Liền ngay cả đặt ở Liêu Đông địa giới, hung danh hiển hách ngũ độc đầu, rơi xuống Kỳ Huynh trên tay cũng là tùy ý bảo chế. Huống chi những người khác. Kỳ Huynh, ngươi thật dự định thu phục bọn hắn? Lạc Dữ Trinh nghi ngờ hỏi. Sinh lộ chỉ có một đầu, chúng ta đi canh ba đường đường cũng chỉ có một đầu. Kỳ Huyên cười nhạt một tiếng, giống như dưới đài xem trò vui người hiểu chuyện, đưa ánh mắt về phía giết làm một đoàn Vĩnh Minh Hòa thượng, Phấn Hồng Tư Sinh cùng Lạnh Dịch đảo. Đi canh ba đường. Lạc Dữ Trinh mở to hai mắt, vô ý thức nói tên sát thủ này thế lực cắm rễ Liêu Đông nhiều năm, vẫn luôn là nói nhăng nói cuội, không ai hiểu được tổng đà cụ thể vị trí, mà lại truyền ngôn có một vị lấy sát chứng đạo ngũ cảnh tông sư, ám sát mệnh quan triều đình là phải bị Chu Cửu tộc diệt cả nhà. Kỳ Huyên mây trôi nước chảy, tựa như cũng không lo lắng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, canh ba đường dám tìm ta suối quậy, muốn thả ta máu. Vậy cũng đừng trách ta đào bọn hắn ra. Chương 446, mới vào Tinh Châu, tứ cảnh lượng trọng thiên, 1, chương 446, mới vào Tinh Châu, tứ cảnh lượng trọng thiên, 1, chương 446, mới vào Tinh Châu, tứ cảnh lượng trọng thiên là huynh, mau đem phía ngoài tiêu sư hô tiến đến rửa sạch. Nhìn cái này tốt đẹp một nhà khách sạn, làm cho như vậy bừa bộn. Đêm nay chúng ta còn muốn ở chỗ này đặt chân nghỉ ngơi đâu. Ước chừng đi qua nửa nén hương, Kỳ Huyên ngồi ở trong phòng, lắc đầu nói ngồi trầm trọng. Trải qua mấy người cao thủ kịch liệt chém giết, bộ an tập duy nhất khách sạn đã gần như sụp đổ. Toàn bộ phòng trước nóc nhà tung bay, bùn đất nện vững chắc nặng nề tường đất cũng bị oanh mở mấy cái lỗ lớn, bàn ghế toàn bộ nát một chỗ. Vĩnh Minh Hòa thượng toàn thân đẫm máu, trừng to mắt ngửa mặt ngã xuống, tựa như chết không nhắm mắt. Phấn Hồng Thư Sinh thi thể bị chôn ở đổ nát thê lương, chỉ lộ ra hai cái chân. Vóc dáng thấp bé lạnh rít gào nửa người đều bị thiền trượng bộ ra, giống như là giết heo chó giống như, trực tiếp mở ngực một bụng. Hung danh chấn động Liêu Đông số phủ ngũ độc đầu, trừ bỏ hai mắt mù mất quỷ thủ máu ý đi, cứ như vậy toàn bộ hết nợ. Một màn này, nhìn đến mấy cái kia còn không biết phát sinh chuyện gì tình trạng tiêu sư hai chân như nhũ ra. Càng đừng đề cập đi theo La Bình Quý nhiều năm, thẹn là tâm phúc trưởng quỹ. Hắn vừa mới vào đến hậu viện, cả người liền quỳ gối trong vũng bùn đầu, chỉ thiên đọc lời thể chi chuẩn xác, chính mình tuyệt không phải ngũ độc tẩu nhãn tuyến, hoặc là canh ba đường môn nhân. Gấp cái gì, bản quan lại không dự định hỏi ngươi tội. Toàn này bù an tập, thứ nay về sau liền trở về ngươi. Về phần muốn thế nào ứng phó La Bình Quý đám huynh đệ kia bằng, lại làm như thế nào thu nạp Lục Lâm đạo bên trên nhân thủ, bản thân nghĩ biện pháp. Làm thành, phần này phú quý nên là của ngươi, như không làm được, bản quan liền đổi những người khác đi lên. Minh bạch chưa? Kỳ Huyên ánh mắt như kiếm, đâm thẳng đáy lòng, tựa như không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể nói. Vì trên mặt đất trưởng quỹ run như run rẩy, cắn răng đáp ứng, nhất định không phụ Thiên Hộ đại nhân dịu dắt. Kỳ Huyên khoát tay nói, sai. Bản quan không dính vào việc này mà, nghe muốn của người là Lạc Tam Lang. Về sau An Châu chính là thông bảo tiền trang đĩa, hiểu không? Trưởng quỹ hơi sững sờ, chợt nhìn về phía tướng mạo tuấn mỹ Lạc Dữ Trinh, đột nhiên hiện lên một trận cuồng hỉ. Trời xui đất khiến leo lên trên hoàng thân quốc tích, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống nện trên đầu. Hắn vội vàng đáp ứng, sai khiến lấy tạp dịch lau mặt đất, thanh lý đá vụn gạch ngói. Sau đó, Kỳ Huyên lại dùng hình trời thiết ấn, đem khách sạn đám người bị chúng Tam Thi Nào Thần Đan hết thể hóa giải. Dùng độc là địch ta không phân chiêu số, thắng ở ôn thật sự quân đạo tắc quyền hành có thể tùy tiện nổ. Ngắn ngủi nửa khắc, liên luyện thành 7, 8 sợi có thể hư thể xác, ô nhiễm tâm thần ô khí, cũng coi như một bút thu hoạch không nhỏ. Tiết Bính, ngươi có thể còn sống sót là bởi vì bản quan cho ngươi sinh lộ, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, cho nên bản quan phế ngươi một đôi mắt, một thân võ công. Có thể có lời bán giận. Sau một lúc lâu, Kỳ Huyên hai tay phụ sau, đứng ở trên bậc thang, còn sót lại một bộ khung xương quỷ thủ máu y lắc đầu liên tục, dùng một nửa đầu lưỡi mập mờ nói ra, không có, tuyệt không có nửa điểm không phục. Đại nhân khoan dung độ lượng rộng rãi, bỏ qua cho lão hủ tiện mệnh này. Ta đội ơn đối ân còn đến không kịp. Trải qua lần này trải nghiệm, quỷ thủ máu y cho là Kỳ Thiên Hộ dùng độc chi đạo, quả thật vô cùng kỳ diệu, căn bản thăng không dậy nổi báo thủ tâm tư. Cho tới bây giờ, Thiết Bính cũng không biết chính mình là lúc nào trúng độc, lại đang lúc nào bị hóa đi. Giống như bước ra cái kia năm bước, vô hình vô sắc độc tính tự giải. Có thể trên đời này nào có con đường như vậy số. Đi 2 bước trúng độc, lại đi 5 bước giải độc. Căn bản không phù hợp y lý cùng dược lý. Chỉ có thể quy kết làm Kỳ Thiên Hộ dùng độc bản sự, hoàn toàn làm đến đi theo tâm ý, làm cho không người nào có thể phát giác. Lao Tiết, y dược không phân biệt, ngươi nên cũng coi là nửa cái dược sư. Biết hay không đến luyện đan? Kỳ Huyên giống như hứng hở hỏi. Thiên Hộ, cái này nào dám? Đan dược đô là cấm kỵ, một mình khai lò bị triều đình biết, coi như không chỉ treo giải thưởng truy nã đơn giản như vậy. Hắc Long Đài cao thủ, Lục Phiến môn bộ đầu, chỉ sợ đều muốn nhìn chằm chằm lão hủ. Quỷ thủ máu y nghe vậy, bộ kia bạch sâm sâm bộ xương có chút phát run, vội bằng đáp. Triều đình chuẩn mực là nhằm vào những cái kia giang hồ dương nghiệt, tà ma ngoại đạo. Ngươi bây giờ là bản quan dưới tay của ngầm, muốn lập công chuộc tội nổ canh ba đường người liên lạc. Luyện đan chế dược quý củ, liền không có sâm nghiêm như vậy. Kỳ Huyên cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường. Hắn giảng những lời này, cũng không tận lực tị úy Lạc Dữ Trinh, lo lắng đối phương lan truyền ra ngoài. Thiên Hộ tay cầm tuần thú quyền hành, nhiều năm ở Phủ Châu, thị sát các nơi trì dân tỉnh. Không chỉ có thể nuôi dưỡng tư binh, dùng cho cản trở quan địa phương, còn có thể từ lục bộ điều lấy tư lương. Thì như đao binh áo giáp đan dược loại hình, nhất là giống Liêu Đông loại này, núi cao hoàng đế xa lạnh lẽo biên quan, cung cấp nuôi dưỡng mấy cái luyện đan sư, nhiều nhất thuộc về mở một con mắt nhắm một con được nhỏ. Chưa nói tới nhược điểm gì. Trên quan trường rất nhiều chuyện, cũng vô định số có thể nói, chỉ nhìn chỗ rửa có đủ hay không cứng rắn. Kỳ Thiên Hộ như cần, như vậy lão hủ có thể học. Quỷ thủ máu y cũng là người già thành tình, tự nhiên hiểu được trong đó thâm ý hảo hảo dưỡng thương, sớm muộn có dùng đến ngươi thời điểm. Kỳ Huyên hơi thôi động ôn thật sự quân đạo tác quyền hành, viên kia hình trời thiết ấn phóng ra quang hoa, quay đầu bao phủ xuống quỷ thủ máu y cái kia bạch sâm sâm bộ xương, sinh ra cực kỳ nhỏ cảm giác tê ngứa cảm giác. Từng kia huyết nhục giống như nảy mầm hạt giống, dần dần mọc đầy toàn thân. Người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Thật là sống người chết mọc lại thịt từ xương kỳ thuật a. Quỷ thủ máu y chống rông hai mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Nguyên lai Thiên Hộ đại nhân mới thật sự là y địa đạo tông sư. Lão hủ điểm ấy không quan trọng bản sự, chỉ sợ ngay cả làm đạo dược đồng tử tư cách đều không có. Tiết Bính mỗi chữ mỗi câu đều là chân tâm thật ý, vô luận y địa đạo cũng hoặc là độc đạo, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều muốn trở lại trên một con đường. Mặc kệ là cứu người và giết người, đồng đều tại tìm tòi nghiên cứu nhân thể bên trong âm dương lên xuống, sinh tử tạo hóa. Y địa sư, độc sư theo đuổi cảnh giới tối cao, chính là diệu thủ hồi xuân, nhất niệm sinh tử. Cái gọi là võ đạo, dùng võ lập thân, lấy đạo cầu tiến. Lão Thiết, ngươi chưa từng mở quá khí biển, không rõ ràng thiên địa đạo tắc huyền ảo chỗ. Kỳ Huyên rõ ràng mới là thay máu tam trọng thiên, lại giống tiền bối chỉ điểm hậu sinh một dạng, bình thản nói ra. Hắn từ Bạch Mi Pháp Vương trong tay cướp lấy viên này hình trời thiết ấn, luyện hóa ôn bộ đạo tắc, có thể nói là được lợi rất nhiều. Pháp cùng để ý xen lẫn, thì làm đạo. Chính là thiên địa vận chuyển căn bản, hoàn vũ biến hóa bản chất. Nắm giữ đạo tắc, luyện hóa quyền hành, liền có thể như là thái cổ cấp trước nguyên sơ tiên như thần, hiệu lệnh phong lôi, khu động sơn nhạc, na di tinh thần. Bước vào tứ trọng thiên, cô động chân cương là một bước, mở khí hải lại là một bước. Người trước thuế biến nội tức, hóa hư vi thực, từ đó làm đến thoát thai hoàn cốt, trùng kích tiên tiên sinh linh. Người sau dung luyện đạo tắc, nội ẩn pháp lý, lấy tự thân tiểu thiên địa cùng nhật nguyện tinh thần, sơn hà địa thế cùng nhau cộng minh. Mượn từ tu chỉ pháp thân bề ngoài, có vô số thần dị. Thí dụ như sát sinh tăng, suốt đời nghiên cứu đoạn ba thế như lai thân đem lĩnh ngộ pháp lý, cướp lấy đạo tắc, hết thảy chuốt xuống tại tôn kia đại nhật như lai trong pháp thân. Cho nên vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, Phật quang vạn trượng. Phàm là tà tùy yêu ma, gặp chi hẳn phải chết, căn bản ngăn cản không nổi. Có thể nói, tứ cảnh bên trong chia làm lưỡng trọng thiên. Cô động chân cương là linh nục hợp nhất, Phật mao tẩy tủy, đem các loại võ học hòa vào mình tâm, hóa thành thần tủy chân ý. Mở khí hải mới thật sự là bước ra sánh vai tiên Phật bước đầu tiên, có được đốt núi nấu biển hiện thế chi uy. Kỳ huynh, ngươi muốn nuôi cái đan sư đi ra, cần phải không ít tiền bạc.
Chương 446, mới vào Tinh Châu, tứ cảnh lượng trọng thiên, 2, chương 446, mới vào Tinh Châu, tứ cảnh lượng trọng thiên, 2, đợi đến quỷ thủ máu y xuống dưới, Lạc Dữ Trinh vui tươi hớn hở đụng lên đến, như cái thiện tài đồng tử, trăm năm dược liệu tìm thật kỹ, ngàn năm liền khó tìm. Một lò xuống dưới, luyện ở đâu là đan dược, rõ ràng là sáng lập loè bông tuyết ngân. Kỳ Uyên liếc xéo một chút, nếu mày hỏi, làm sao? Đuổi tới muốn cho ta đưa tiền. Lạc Dữ Trinh lặng lẽ cười nói, cái này còn chưa tới Bạch Sơn Hát Thủy, liền đụng phải ngũ độc tàu, Tiêu Ngư Chẳng, cùng cái kia đồ bỏ canh ba đường. Có thể thấy được Liêu Đông sự nguy hiểm, giang hồ chi thủy sâu. Ta cái này hiệu buôn xử lý không làm được đứng lên, hay là phải xem Kỳ huynh ngươi có thể hay không dừng chân. Chỉ là mấy vạn lượng bông tuyết ngân, cùng giải ra đút cho không bán mặt mũi địa đầu xả, không bằng đưa cho Kỳ huynh phung phí. Kỳ Uyên lắc đầu nói, chờ ta thiếu bạc thời điểm, lại đến làm tiền, hiện tại không dùng được. Đúng rồi, Lạc Tam Lang ngươi trước khi chuẩn bị đi, lão gia tử cho ngươi bao nhiêu tiền vốn? Ta nhìn ngươi mấy lần xuất thủ, thế nhưng là xa xỉ rất. Lạc Dữ Trinh cũng là thẳng thắn, trực tiếp nói rõ ngọn ngành nói 3 triệu lượng bạc làm tiền vốn, còn lại 70 dương tiền hàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặc dù rất rõ ràng thông báo tiền trang tài đại khí thô, có thể nghe thấy như vậy con số trên trời, Kỳ Uyên như cũ tránh không được ra mặt lắc một cái. 3 triệu lượng bạc, gần như sắp muốn đuổi phải lên triều đình một năm cho quyền Liêu Đông quân phí quân tiền. Cứ như vậy cho nhà mình nhi tử cầm lấy đi khởi đầu hiệu bơn. Kỳ Uyên nheo mắt lại, cảm thấy kỳ quái, Lạc lao gia tử là tung hoành thương hải chìm nổi nửa đời nhân vật lợi hại. Không đến mức bởi vì yêu thương trong nhà lão út, tùy tiện liền đem mấy triệu lượng bông tuyết ngân lấy ra. Phải biết, chỉ là 50.000 lượng liền có thể để canh ba đường xuất động ngũ lục đầu, Tiêu Ngư Chàng dạng này tứ trọng thiên cao thủ. Lạc Tam Lang, ngươi coi thật sự là đến Liêu Đông khai thông thương lộ. Lão gia tử không có giao phó khác. Kỳ Uyên nói bóng nói gió hỏi, bằng năng lực của ta làm chút chuyện này, đã rất không dễ dàng. Lạc Dữ Trinh biểu lộ ra khá là lỗi lạc, một mặt rất có tự biết rõ thản nhiên bộ dáng. Ngươi mang nhiều như vậy ngân lượng, hẳn là sẽ không từ trên trời kinh áp giải đến đây đi. Kỳ Uyên lại hỏi, lão gia tử mở ngân phiếu, đến lúc đó phải dùng, mang theo bằng chứng tín vật, phân biệt đi tiền trang lãnh chính là. Lạc Dữ Trinh hồi đáp, ha ha, tay cầm trăm vạn lượng bạc thật tài, chỉ sợ đến Liêu Đông, Định Dương hầu muốn đối với ngươi đường hẻm hoang nên, phụng xin mời ngồi. Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, trêu ghẹo nói ra, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, càng là ngồi ở vị trí cao, càng yêu tiền tài sắc đẹp bực này ham muốn hưởng thụ vật chất. Đám kia Liêu Đông võ tướng bất chấp vương pháp, đối với triều đình lửa trên đặt ở dưới, đối với Đông cung lá mặt lá trái, sở câu không phải liền là một cái phú quý. A Kỳ huynh nói bừa, tiền vốn sao có thể một khi phung phí sạch sẽ? Dù sao khởi đầu hiệu buôn là mài nước công phu, 3 năm 5 năm mới có thể đứng lên chiêu bài. Dù sao Kỳ huynh thiếu bạc làm, cứ mở miệng chính là. Lạc Dữ Trinh rất là nghĩa khí, hồn nhiên không đem mấy triệu ngân lượng để vào mắt, thần tài phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Thành, vậy ta trước hết cảm ơn Lạc huynh khẳng khái. Kỳ Uyên gật đầu cười một tiếng. Tĩnh Châu thành, tọa lạc ở Bạch Sơn Hát Thủy môn hộ trước đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, là mấy ngàn dặm đất màu mỡ, kéo dài liên miên ruộng tốt. Đều nói một phương khí hậu nuôi một phương người, cứ việc cùng An Châu chỉ cách xa nhau nửa tòa tích thúy lĩnh, có thể Tĩnh Châu bên này tập tục lại hoàn toàn khác biệt. Từ vào thành thời điểm, liền có thể nhìn thấy một đốm. Lui tới xe ngựa như rồng, cơ hồ từng cái bội kiếm đeo đao, phát ra điêu luyện khí tức. Trông coi cửa thành một đám binh sĩ đối với cái này làm như không nhìn thấy, tựa như tập mãi thành thói quen, tùy ý bọn hắn ra vào, chỉ cần giao đủ ngũ văn tiền phí tổn liền thành. Nơi này là dân phong lưu hãn, võ phong thịnh hành Tĩnh Châu. An Châu có cái cho cười, nói chính là hai người lẫn nhau xem xét vài lần, sau đó một lời không hợp máu phun năm bước. Loại chuyện hoang đường này tại Tĩnh Châu lúc đó có phát sinh, cho nên nội thành, ngoại thành đều có quan phụ trúc tạo mấy phương lôi đài. Chỉ cần dùng tiền mời người đảm bảo, xuất cụ nha môn công chứng văn thư, riêng phần mình ký xong giấy sinh tử, liền sẽ không bị nhập tội. Cũng chính là bởi vì này, Tĩnh Châu thành nội, cơ hồ mỗi ngày đều có to to nhỏ nhỏ đánh lôi đài luận võ như nhìn. Nghe nói không có. Bắc trấn phủ Ti Thiên hộ muốn tuần thú Liêu Đông, đã đi vào An Châu cảnh nội. Lại tới một cái, liền không biết được là không sợ chết hay là muốn kiếm tiền. Tục truyền, cái này thiên hộ bản sự rất lớn, bây giờ Ấu Phượng bản thủ đem Bạch Sơn Đao Vương Trang thiếu chủ đều che lại đi, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Liêu Đông xuất thủy, một nửa họ Năm một nửa khác họ Quách, quá giang long tới cũng phải an phận của lại. Không hiểu quy củ, sớm muộn sẽ bị hai vị quân hầu chôn. Nhỏ giọng một chút, nội thành danh khí lớn nhất Uyên Ương trên lầu, Lương Chủng một mặt phúc hậu, cười hết mắt, như cái hỏa khí sinh tài địa chủ lão tài. Trong tay hắn nắm nuốt hai viên thiết đảm, chậm rãi vừa đi vừa về xoay tròn, đem ánh mắt từ dưới lầu quán trà thu hồi lại. Ta nói, mấy vị trưởng môn suy tính được thế nào? Lương Chủng nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi hỏi. Lương tiên sinh, vị yêu kỷ thiên hộ là Đao Vương Trang thiếu chủ nhiếp nhân anh đều chấn không được đương đại thiên tiêu. Chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái, chỗ nào tìm được đến tới đối đầu nhân vật? Có người dẫn đầu lên tiếng, không ngừng kêu khổ đạo. Ta tưởng là ai, đại kỳ biết thiết trưởng môn a? Ngươi nói đến không sai, như vậy đi, tuyển chọn trong môn cao thủ, cũng không cần đại kỳ sẽ ra sức. Lương Trùng liếc xéo đi qua, liếc thấy một cái râu tóc như kiếm kích hào hùng hán tử, chất đống cười nói, bất quá ta nghe nói thiết trưởng môn có vị chỗ mã như thanh thủy hoa sen con gái tốt. Nó tuổi mới 18 quê nữ. Chư vị cũng biết, bắt chấn phủ Ti ưng sói hung ác, tham tài háo sắc người đều có. Thiết trưởng môn không muốn dính vào cùng đi săn Tịnh Châu thịnh sự, vậy liền đem nữ nhi của mình dâng ra đến, đưa đến kỷ cựu lang trên giường. Người thiếu niên huyết khí phương cương, đối mặt thiếu nữ đẹp há có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đến lúc đó kết xuống nhân duyên, thiết trưởng môn cũng đừng quên ta tháng này già, ha ha ha. Có thể xưng cực hạn nhục nhã một phen,
quen quẩn tại Uyên Ương lâu thượng đẳng nhã gian. Dâu tóc như kiếm kích hào hùng hán tử sắc mặt âm tình bất định, lại cố nén không có phát tác. Bàn tay nắm chặt, gân xanh nảy lên, ngạnh sinh sinh bẻ nửa khối gỗ chắc góc bàn. Còn lại mấy cái trưởng môn đội vàng túi đầu, phù họa phát ra gượng cười. Làm sao? Thiết trưởng môn không vui. Cũng là, nào có làm cha, đem nữ nhi đưa đến nam nhân khắc giường, không khỏi quá bị hủi. Mà lại ta có chuyên nghe qua, cái kia Bắc Chấn phủ ti kỷ cửu lang khẩu vị kỳ lạ, cũng không tốt như vậy phương hoa thiếu nữ, ngược lại đối với đã làm thê thiếp phụ nhân, rất có hào hứng. Thiết trưởng môn nhà ngươi đại nương tử phong bận vẫn còn, khiến cho họ kỷ chính chính tốt bành một chút. Dâu tóc như kiếm kích hào hùng hán tử dùng sức một trường, đập vào trên bàn bông. Chén trà chén đĩa toàn bộ chấn thành bụi phấn, nóng hổi nước nóng vẩy ra ra. Chớ có khinh người còn chưa chờ vị này đại kỳ biết trưởng môn nói xong, lương chủng liền khiến cho cái ánh mắt. Đứng ở ghế bành phía sau trong quân cao thủ thân hình thoát một cái, tương tự bị mị. Đại thủ như là tối say xoay chuyển cấp tốc, sáng bóng khí lưu suy suy rung động, đột nhiên để lại nổi giận đùng đùng hào hùng hán tử. Đặt ở Tĩnh Châu cũng coi như nhân vật số một đại kỳ sẽ trưởng môn, lập tức như bị sét đánh. Áo bào phồng lên, thân thể rung mạnh, phía sau lưng cơ bắp bao quanh nâng lên, trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn. Lương Mỗ cùng ngươi ôn tồn thương lượng đại sự, ngươi cái lùi bại môn phái tiểu trưởng môn dám bố bàn, cho thể diện mà không cần đổ vật, thật đem mình làm nhân vật. Hầu gia phát nói, cũng làm rõ bên hai. Lương Trùng trầm mặt, hiển thị rõ hung ác nham hiểm, nói lại một lần, đem ngươi bản đường cùng nữ nhi cách đan mặt tốt, các loại cái kia họ kỷ nhập Tinh Châu. Như không nỡ, bây giờ nói một tiếng, ta để đồng tính đường phái binh đem đại kỳ sẽ xem như bọn cướp đường diệt. Chính chính tốt, cái kia kỷ cửu lang tốt quả phụ, ngươi phải chết, nhà ngươi bản đường há không là được. Đâm vào cánh cửa trượt xuống đại kỳ sẽ thiết trưởng môn, hung hăng cắn chặt răng, hốc mắt như muốn vỡ ra. Cuối cùng chỉ có thể ôm hận gật đầu, không còn dám giảng một cái không chữ. Như vậy mới thú vị, hầu hạ tốt vị này thiên hộ, cho hầu gia bất lo, các ngươi cũng có chỗ tốt. Trước tiên đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, hắn nếu không thức thời, hầu gia lại đi xuất thủ thu thập. Lương Trùng phục lại thay đổi tấm kia phúc hậu khuôn mặt tươi cười, nắm lấy thiết đảm, nhẹ nhàng cười nói, thỉnh cầu chư vị nhớ kỹ, muốn tại Liêu Đông kiếm ăn, liền muốn minh bạch một cái đạo lý. Bạch Sơn Hắc Thủy chưa từng có cái gì một nửa là năm, một nửa là quét thuyết pháp. Vậy cũng là triều đình cương vực. Nhưng trên vùng đất này mỗi người, bọn hắn kiếm lợi bạc, mặc quần áo, ăn lương thực, làm nghề kiếm sống, đều là hai vị hầu gia lòng từ bi. Ai muốn làm vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang, tự có lao thiên gia thu mệnh của hắn. Chương 447, tiến vào huyền tận chi môn, thôi diễn nguyên tử chân cương. 1. Chương 447, tiến vào huyền tận chi môn, thôi diễn nguyên tử chân cương. 1. Chương 447, tiến vào huyền tận chi môn, thôi diễn nguyên tử chân cương. Hôm sau, lúc xế trưa, mơ hồ dùng qua cơm canh, Kỳ Uyên ngồi ngay ngắn ở một lần nữa dựng tốt phòng trước trong phòng, cho bệnh nhẹ đã sương sương đoán mệnh. Hắn một đôi trùng đồng pháp nhãn chiếu dọi ngàn bạn, như là sáng trưng lửa đuốc, rõ ràng thấm nhuần hài đồng còn chưa trưởng thành thân thể. Lại thế nào nhỏ xíu địa phương, cũng là xem vân tay trên bàn tay, tuyệt không bất luận cái gì bỏ sót. Thổ nạp công phu không có lời biếng, đánh quyền luyện đỡ cũng chưa từng rơi xuống, rất tốt. Kỳ Uyên thỏa mãn gật đầu, nắm trưởng như truy, nhẹ nhàng chống đỡ bệnh nhẹ đã phía sau lưng, đẩy về phía trước, đem đầu kia cổ sống đại long đính đến trực tiếp. Tinh thuần nội tức giống như thủy triều dâng cao, hóa thành ấm áp dòng suối đi khắp trai trai hài đồng toàn thân. Nhiều nhất lại nuôi nửa tuần, liền có thể bắt đầu ngoại luyện công phu. Đến lúc đó nhớ kỹ mỗi ngày phục dụng dược thiện, thật dài thở dài lực. Sớm muộn tất cả đánh lên mấy chuyên quyền, bắt chấn phủ ti trăm bước quyền cùng phách không trưởng cũng không tệ, năm đó ta cũng là như thế luyện qua tới. Đối với cái này tòng long rắn quặng mỏ nhặt về trai trai hài đồng, Kỳ Uyên có chút để bụng, cẩn thận chỉ điểm. Dù sao nhân quả đã kết xuống, trước sau vẹn toàn tốt nhất. Biết, thiên sinh. Bệnh nhẹ đã nghiêm túc gật đầu, bởi vì không có chính thức bái nhập Kỳ Uyên môn hạ, cho nên hắn không thể gọi sư phụ, chỉ có thể tôn xưng thiên sinh. Người võ xương xem như trung thượng, ngày sau nếu có cơ duyên, còn có thể lại để thăng một phen. Kỳ Uyên ngữ trọng tâm trường đạo. Võ xương là tư chất thể hiện, khí như liệt mã, lực to như trâu, coi như khó khăn lắm hợp cách. Đáng tiếc là, bệnh nhẹ đã trước kia biến thành làm con nô, nhỏ gầy thân thể thâm hụt quá lợi hại. Mặc dù đi vào kỳ gia đằng sau ăn ngon uống ngon, có thể trong thời gian ngắn cũng khó hoàn toàn bổ khuyết đi lên. Tại tiên thiên điều kiện phương diện này, đích thật là kém một chút. Bất quá so với luyện thần tiên đạo loại kia cực kỳ coi trọng linh căn thiên chất đường lối, khí huyết võ đạo thắng ở cần cù bù kém cỏi, có tại nhưng thành đạt muộn ngũ cảnh tông sư lịch đại đều có, tuyệt không phải số ít. Dạy xong trăm bức quyền, phách không trưởng cái này hai bộ thô thiển võ học, Kỳ Uyên đi ra khách sạn, thần tuấn dị thường hô lôi báo đã ở ngoài cửa. Lạc huynh, chúng ta lúc nào xuất phát? Cẩm y ngọc bào Lạc Dữ Trinh cầm trong tay quạt xếp, hắn vừa đi dạo xong bùa an tập kỷ cá phường thị, trên mặt mang cười nói, sau đó liền thành. Cái này bùa an tập mua bán không sai, trừ bỏ lương thực, củi than, vải vóc các loại cửa hàng, La Bình quý bí mật còn xử lý quý thị, thu nạp số lớn tiền triều hoàng tộc mộ tán phẩm, cổ vật chờ chút. Kỳ Uyên lông mày nhướng lên, tựa như lùng thú, hắn một cái cho ngũ độc tẩu khi mặt bản tiểu nhân vật, sưu tập những vật này làm gì? Bách man hoàng triều đều bị đánh băng quốc vận, đánh sơ sắc long mạch, chẳng lẽ lại còn vọng tưởng phục hồi tạo phản? Nhân đạo hoàng triều quản lý chung phía dưới, trừ phi quốc vận ngày càng tàn lụi, long khí ngày càng suy vi, bằng không mà nói, rất khó chân chính đứng lên một cây phản kỳ. Các triều đại đổi thay, đều là thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, mới có các lộ phản vương mọc thành bụi. Cái này ta cái nào hiểu được? Dù sao vừa rồi gọi trưởng quỹ đi kiểm kê khố phòng, kho hàng, hơn cái dương khí cụ bằng đồng, ngọc khí, kim khí, đều là hoàng tộc sử dụng. Lạc Dữ Trinh lắc đầu, đến gần nhỏ giọng nói, không lắm thư đăng giá, cơ hồ đều là rách dưới, ít có mấy thứ hoàn chỉnh. Kỳ Uyên nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến Hoa Dung phủ xích luyện pháp vương, mày trắng pháp vương, bọn hắn rất nhiều tội trạng bên trong, liền có một đầu tư vận cấm vật vào kinh thành. Ngươi đem những cái kia cất vào cái dương, ta lát nữa gửi thư tín cho Bắc trấn phủ ti bản địa bách hộ, để bọn hắn chuyển giao Khâm Thiên giám. Nghĩ không ra Ngũ Độc Tẩu cũng cùng Diệt Thánh Minh Dương Nghiệt có quan hệ. Nghe thấy Diệt Thánh Minh ba chữ, Lạc Dư Trinh sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, "Tốt, Kỳ huynh, ta cái này phất phó." Diệt Thánh Minh từ trước đến nay là triều đình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, từ khi ngựa đạp giang hồ sau, những cái kia còn sót lại ngoại đạo, ma giáo, đều là như chó nhà có tang, cùng nhau chạy ra quan ngoại, cùng trở thành tứ thần nô bộc ngoài vòng giáo hóa man di quấy nhiễu cùng một chỗ. Trong đó toát ra không ít theo thời thế mà sinh tiên kiêu yêu nghiệt, giống như là cùng Kỳ Uyên đánh qua đối mặt thiên vật tử, cùng Nạp Lan Kiệt, Giang Thần Tiêu chờ chút. Ngoài ra còn có lòng son thượng nhân bực này ngũ cảnh tông sư. Về phần vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi minh chủ, liền ngay cả Hắc Long Đài đều tra không được tương quan hồ sơ. Tựa như chưa bao giờ lộ ra chân diện mục một dạng. Tiên triều hoàng tộc đồ vật có thể làm cái gì? Thu nạp còn sót lại quốc vận long khí. Có thể Bách Man hoàng tộc cái cuối cùng chính thống dòng chính cũng gọi Dương Hồng tại bắt cá bờ biển, dùng năm tấc chiến mã tươi sống kéo chết. Kỳ Uyên càng suy nghĩ, càng cảm thấy điểm đáng ngờ trung điểm, luôn cảm giác Diệt Thánh Minh muốn làm cái đại sự kinh thiên động địa đi ra. Hay là để giám chính đi đau đầu đi, phàm là liên quan đến quốc vận long mạch, đều do xã Tắc Lâu trưởng quản, mặt khác nha môn cũng dính vào không vào đi. Bởi vì cái gọi là không có ở đây không lo việc đó. Hắn chỉ cần đem nhìn thấy, biết đến, chi tiết bẩm báo lên trên, coi như làm tốt của chính mình bản phận. Vô luận là đương đại đạo thuật đệ nhất giám chính, cũng hoặc là giám quốc 20 năm thái tử trắng ngập trường, đều cũng không phải gì đó hoa mắt hai đứa hoa mắt ủ thai người. Cảnh triều cũng còn lâu mới có được đến đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt tầm ra, tràn ngập nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Như loại này vô vị quan tâm quá nhiều, ngược lại dễ dàng thương tâm. Kỳ huynh, ta có thể thu đến tiếng gió, Tĩnh Châu đã bày đủ chẳng diện, muốn cho ngươi vị này Bắc trấn phủ ti thiên hộ đại nhân bày tiệc mời khách. Lạc Dư Trinh cười hì hì trêu ghẹo nói, cũng không biết là hát một màn nào Kỳ Uyên lơ đễnh, khoát tay nói, quản hắn là cái gì hồng môn yến, cũng hoặc là quần anh hội. Mặc cho Tĩnh Châu sóng gió lại lớn, địa đầu xà có thể gây sóng gió, đưa qua sông rồng cũng có thể bén tiên động. Lạc Dư Trinh nhíu mắt, nghĩ thầm, khó trách Đông cung chọn chúng Kỳ huynh xử lý cái này cái cọc việc phải làm, đổi lại người khác, chưa hẳn đạp đến Tiến Bạch Sơn hát thủy. Thời thu thập mấy lần, Lạc Dư Trinh một nhóm xe ngựa chờ xuất phát. Kỳ Uyên cũng xoay người cưỡi lên hô lôi báo, dây cương nhẹ nhàng lắc một cái, rất nhanh liền nhảy ra bộ an tập, thẳng đến Tích Thúy Lĩnh. Thân hình theo lưng ngựa chập trùng, cuồng phong liệt liệt gào thét, thổi phá chấn động áo bào. Cái này từ từ buôn ba trên đường, ta lặp đi lặp lại cân nhắc nội tức thủy biến, cô động chân cương, cũng đem bất động sơn vương kinh tam âm lục yêu đao bao gồm giống như võ học, lấy khí huyết làm tuổi tuổi, thể xác là đỉnh lô, không ngừng mà dung luyện. Kỳ Uyên tâm thần tối tâm chạy không, tiến vào một loại có chút huyền diệu yên tĩnh trạng thái. Hắn bây giờ thay máu 10 lần, linh lục hợp nhất, bốn bề vài thước gió thổi cỏ lay, trong nháy mắt liền có thể cảm thấy, cũng không sợ có người nửa đường chặn giết, làm an toán. Lăng không thấu thể, hóa hư vi thực, trăm bước nát người, bao hàm toàn địa. Đây chính là chân cương. Muốn tự sáng tạo một đường, mở một đạo, cũng không đủ kiến thức, đầy đủ thể ngộ. Đó chính là cây không dễ, nước không nguồn. Đều là nói xuông. Kỳ Uyên suy nghĩ bay lên ở giữa, từ kỳ sĩ nơi đó cướp lấy mà đến ban ân, khoảnh khắc ánh ánh tỏa ánh sáng. Thâm thúy giữa hư không, vô hình khí cơ xen lẫn, phát họa ra huyền ảo phong cách cổ xưa bao quanh hoa văn, cuối cùng dung hội thành một cánh cửa. Huyền tấn Kỳ Uyên tâm thần nhất thời có chút mê ly, trong mắt hiện ra say mê chi sắc. Trong lúc đột nhiên, hư không như có cỗ to lớn hấp xả lực lượng, muốn đem hắn tam hồn thất phách đều cho rút ra xuất hiếu. Ông Hoàng Thiên Đạo Đồ run run như sóng, ánh sáng dập dờn tàn phá bừa bãi mãnh liệt, đem kịch liệt lay động hồn phách vững chắc xuống. Quả nhiên, ký sĩ tiện nghi không tốt nhất chiếm. Liền ngay cả hạ xuống ban ân đều có lưu chuẩn bị ở sau. Kỳ Uyên hai con ngươi chớp động, đáy mắt lướt qua một vòng lãnh ý, cho dù tay hắn cầm ưng chảo giống như tím thấm ấn phù, nhưng khi tòa kia huyền tận chi môn đủ đủ xuất hiện, phát ra khó nói lên lời đại đạo ý vị. Người bình thường căn bản không chống đỡ được dẫn dắt dụ hoặc, tam hồn thất phách nếu như phi thăng vũ hóa, không kịp chờ đợi muốn đầu nhập tòa môn hộ kia ôm ấp, rong chơi ở vô cùng vô tận cấm kỵ cùng bí ẩn. Nếu như định không nổi tâm thần, coi là thật trầm luân đi vào, như vậy thì lại biến thành một bộ cái xác không hồn giống như khôi lôi sống. Kỳ sĩ không tốt ở chung, gian trá bất biến, hay là huyết thần lão ca xuất thủ ra xa xỉ, đại khí hào sảng. Kỳ Uyên lắc đầu, quyết tâm về sau thiếu cùng kỳ sĩ liên hệ, không phải vậy sớm muộn dẫm vào trong hố. Cùng hao phí phần này đấu chi đấu dũng lòng dạ thanh thản cùng tinh lực, chi bằng lấy lòng huyết thần. Chương 447, tiến vào huyền tận chi môn, thôi diễn nguyên tử chân cương, 2. Chương 447, tiến vào huyền tận chi môn, thôi diễn nguyên tử chân cương, 2. Hắn thông qua Hoàng Thiên đạo đồ, chấn định tâm thần quẳng đi tạm niệm, chợt lấy ra ương trảo giống như tím thấm ấn phủ, giống như đem chìa khóa cắm vào cửa lỗ, từng luồng khí cơ giao thoa phía dưới, tòa kia huyền tận môn hộ ẩm vang mở rộng. Màu ngà sữa vô lượng hào quang, như là tầng tầng lớp lớp đại dương mênh mông sóng lớn, khoảnh khắc liền đem Kỳ Uyên nuốt hết đi vào. Môn hộ đằng sau, là một mảnh đậm đặc đến tan không ra đen như mực sắt. Tiên tính đến đinh điểm nhị thanh âm đều không có, thậm chí là lỗ chân lông đóng mở, khí huyết lưu thông, đều rất giống bị mênh mông màu mực hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn không cảm giác được. Thể xác bỏ đi hình thể, tựa như tiêu tan sạch một dạng, chỉ có suy nghĩ có thể tự nhiên vận chuyển. Mặt khác hết thảy, đồng đều hóa thành vô hình. Đoạ thân thể, chuất thông minh, cách hình đi biết, cùng với đại thông. Đây là tọa vong cảnh giới. Đẩy ra huyền tận chi môn, tiến vào bên trong, sẽ cùng tại bắt đầu tọa vong. Bỏ đi hình thể, hai mắt, ngũ giác trói buộc, cùng đại đạo dung thông là một. Cổ kim ngàn năm, những tuyệt đại thiên tiêu kia, kinh diễm yêu nghiệt, đều đối với kỳ sĩ Huyền Tẫn chi môn cầu học như khác, không tiếc đầu nhập môn hạ, làm nô tài, là nênh bước. Chiếu hiện tại xem ra, bọn hắn vì chính là tòa này Huyền Tẫn chi môn, vì chính là tòa vong chi cảnh. Kỳ Huyên bừng tỉnh đại ngộ, khi hình thể, hai mắt, phàm tục sinh linh ngũ giác đều là giống quần áo một dạng, tầng tầng sau khi cởi xuống, tâm thần cùng đại đạo giao hòa liên hệ, mặc kệ là lĩnh hội pháp môn, cũng hoặc là thôi diễn võ học, cái kia đồ sự gấp dưới. Loại này nhất niệm chuyển động, ngàn vạn suy nghĩ xuất hiện, tựa như thể hồ quán đỉnh khai khiếu cảm thụ, thật là gọi người mê muội. Kỳ Huyên cảm khái, đồng thời đáp lại tỉnh táo. Bởi vì hắn tâm như gương sáng, hiểu được đây cũng là kỳ sĩ bày ra vô hình bẫy dập. Đi vào Huyền Tẫn chi môn, chẳng khác nào bắt đầu tòa vong. Ở vào loại này huyền diệu cấp độ, cho dù tầm thường cũng có thể biến thành thiên tiêu. Rõ ràng trải nghiệm từ đây suy ra mà biết, không có bất kỳ cái gì bình cảnh chướng ngại thư sướng cảm thụ. Tâm tính không đủ kiên định người, tự nhiên là giống mê muội nghiện một dạng, điên cuồng si mê sa bảo. Cuối cùng hăm sâu, khó mà tự kiềm chế, vĩnh luân tại Huyền Tẫn chi môn. Nghĩ rõ ràng tầng này khớp nối, Kỳ Huyên cố thủ tâm thần, bất vi sở động. Cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là ngàn vạn năm, lại hoặc là gậy ngón tay một cái. Đậm đặc như mực đen kịt tối lui, giống như từng chiếc đèn sáng thắp sáng, hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Lớn nhỏ khác biệt quang cầu liên tiếp hiện hiện, thành trăm, hơn ngàn, hơn vạn. Căn bản vô cùng vô tận, như là hàng hà sa số. Hoàn toàn xứng đáng phong phú, bao hàm toàn diện đánh giá. Đây mới là Huyền Tẫn chi môn chân diện mục. Kỳ Huyên ngưng thần nhìn lại, những quang cầu kia kỳ thực là từng quyển sách ngọc giản. Có thể là ghi chép bí văn, có thể là miêu tả cấm kỵ, có thể là chuyển thừa lấy công pháp. Nguyên tử. Kỳ Huyên suy nghĩ khẽ động, một phần ngàn sát na cũng chưa tới, phô thiên cái địa khổng lồ quang cầu, tựa như núi kêu biển gầm bao trùm tới. Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang nguyên hợp ngũ cực sơn thất bảo kim tràng bí lục tử ngọ kiếm quyết sáu thần lôi trạch thần sát thái âm chân từ ngắn ngủi một cái chớp mắt, vô biên dòng lũ oanh minh rung động, làm cho Kỳ Huyên có chút không kịp nhìn. Nhiều như vậy cùng nguyên tử có liên quan tượng cổ pháp môn, cần phải cẩn thận sàng chọn mới được. Hắn lập tức hơi lúng túng một chút, mặc dù lấy người đá chín khiếu kinh thiên ngộ tính, muốn đem truyền lại từ đại tông đại phái công pháp đỉnh tiêm toàn bộ tiêu hóa, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cái kia nguyên hợp ngũ cực sơn rõ ràng là luyện bảo chi pháp, cái này linh cơ khô kiệt mặt kiếp, lấy ở đâu đông đảo thiên tài địa bảo có thể cung cấp tiêu hao. Thất bảo kim tràng bí lục cũng là như vậy, uy năng rộng rãi lại không lấy được tay, tương đương nói xuông. Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang, danh tự này cũng quá dài. Càng thêm một người, thế mà cần tiến về thiên ngoại, thu thập chu thiên tinh thần, luyện hóa cương sát khí. Ta nếu có như vậy thông thiên triệt địa đại bản sự, còn cần được hao tâm tổn trí thôi diễn đồ bỏ tứ trọng thiên chân cương. Kỳ Huyên mơ hồ đảo qua một chút, đem mấy môn không cách nào đạt thành điều kiện thượng cổ công pháp phất tay qua ra. Trải qua lặp đi lặp lại trong trước, chỉ để lại sáu thần lôi trạch thần sát thái âm chân từ Bắc Minh thiên hải kiếm cái này ba đạo. Sau đó lĩnh hội cũng là nan đề. Sáu thần lôi trạch thần sát chính là trời đồng sơn bính hỏa chân tinh cô động tạo thành, như là tinh hoàn nhảy lên, tránh biến bát vương, là chí dương đổ vận. Mà thái âm chân từ lại hoàn toàn tương phản, phát ra thiên địa lưỡng cực, nó nặng như lồng lộng núi lớn, lại có cực lớn hấp lực, va chạm lẫn nhau, lóe ra âm hỏa. Về phần Bắc Minh thiên hải kiếm càng là dễ học khó tinh. Đau đầu à, muốn từ bên trong cướp lấy tinh hoa, hóa thành một tiên chân cương thuế biến chi pháp, đơn giản tựa như rắc rối phức tạp đám lông, tìm ra đầu sợi đến. Kỳ Huyên tâm thần chuyển động, đang có chút khó khăn, đã thấy một đoàn vô hình vô chất quang cầu trôi nổi tới. Thật sự là hiếm lạ. Thượng cổ tu sĩ lấy lục pháp làm căn bản, lôi, nước, lửa, ánh sáng, âm, khí. Trong đó nước, lửa phổ biến, lôi pháp cũng nhiều. Âm pháp, khí pháp đã được cho bảng môn tiểu đạo. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể nhìn thấy muốn tu nguyên tử quang pháp đạo hữu. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Kỳ Huyên nghe được lần này tâm niệm truyền âm, thoáng chốc chính là giật mình. Thiên vận tử, cái kia bị hắn chém tới thất phách ngũ cảnh đại tông sư, hắn cũng tại Huyền Tẫn chi môn bên trong, chính xác là oan gia ngõ hẹp, dạng này cũng có thể đủ phải. Kỳ Huyên trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, lại chưa từng hiện lộ nửa phần. Tâm thần phụ thuộc vào người đã chi thiếu, hóa ra một đạo khác lạ khí cơ, trả lời, tại hạ nghiêm khắc cá chuẩn. Đoàn kia vô hình vô chất, co rối không chừng quang cầu lấp lóe hai lần, cười nói, nguyên lai là lệ đạo hữu. Linh cơ khô kiệt mạt kiếp đại thế, vô luận thủy pháp, hỏa pháp, lôi pháp, ánh sáng pháp, đều là rất khó luyện thành, mặc dù tu chỉ nhập môn, cũng không có khả năng trực chỉ đại đạo. Bần đạo khuyên nể một câu, sớm làm từ bỏ cho thỏa đáng. Nhìn thấy thiên vận tử cũng không phát giác của chính mình giả mạo thân phận, Kỳ Huyên tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nói ra, đạo huynh có chỗ không biết, lệ mộ có cái đối thủ một mất một còn, có chút cổ quái võ công chiêu thức, mượn nguyên tử thành đao mang, lấy điện mang thôi động quyền cước. Mấy lần giao thủ, lệ mộ đều bị thiệt lớn, không chiếm được cái gì thượng phong, cho nên mới cầu kỳ sĩ lọt mắt xanh, đi vào Huyền Tẫn chi môn, muốn tìm cái phương pháp phá giải. Có thể lực lượng nguyên tử vô hình vô chất, lại thêm nhanh chóng tuyệt luân, thực sự khó xử. Thiên vận tử đoàn quang cầu kia đột nhiên sắp vỡ, như là một bầu nước đổ vào nóng hổi chảo dầu, phát ra kịch liệt động tĩnh. Đạo huynh, ngươi làm sao? Kỳ Huyên biết do còn cố hỏi. Lệ đạo hữu, ngươi vừa mới lời nói người kia, thế nhưng là họ Kỳ, tuổi tác có phần nhẹ chưa cập quan, tướng mạo ương thị lang cố, xem xét chính là tiêu kiệt. Thiên vận tử tâm thần chấn động, giống như ẩn chứa lớn lao tức giận. Thật sự là, đạo huynh ngươi cũng nhận biết. Kỳ Huyên thả ra một tia kinh ngạc nỗi lòng. Đúng dịp, đúng dịp. Người này cũng là bần đạo đối đầu. Lệ đạo hữu, hôm nay Huyền Tẫn trong môn gặp nhau, cũng là ngươi và ta duyên phận. Cái này nguyên tử pháp đạo sự tình, bần đạo nguyện ý tương trợ. Thiên vận tử nghiến răng nghiến lợi, chủ động nói ra. Chương 448, lấy thân là Lô Dung trăm trải qua, ngũ cực luân chuyển ẩn chu thiên, 1, chương 448, lấy thân là Lô Dung trăm trải qua, ngũ cực luân chuyển ẩn chu thiên, 1, chương 448, lấy thân là Lô Dung trăm trải qua, ngũ cực luân chuyển ẩn chu thiên đạo huynh nói đùa, ta cái kia tử địch chỉ là thay máu tam trọng thiên, sở dĩ hoành hành bá đạo, đơn giản dựa vào triều đình thế lớn. Một thân trong lòng bàn tay lại có đạo cùng, sát phạt lăng lệ, quả nhiên lợi hại. Có thể như thế nào đi nữa, tại đạo huynh mà nói cũng bất quá hèn mọn sâu kiến, một ngón tay liền có thể đè chết. Hắn như thế nào xứng làm đối thủ của ngươi? Nhìn thấy Tiên Vận Tử chủ động mở miệng, Kỳ Uyên ngược lại lộ ra bình tĩnh, tiếp tục lấy tâm niệm truyền âm. Cá nhân, hắn đã sớm thông qua người đá chín khiếu biến ảo khí cơ, thành công gia nhập qua huyết thần dưới trướng, còn tra trộn vào âm như chí lớn Tây Quân. Cho nên mới dám thay hình đổi dạng, dùng nghiêm khắc cá chuẩn danh hào lừa gạt lửa trời bật con. Trải qua hơn lần liên hệ, Kỳ Uyên đã minh bạch, vượt ngoại bốn tôn chính là không thể nhận dạng đại đạo hiển hóa. Vĩnh tồn tại cổ kim tương lai, chiếm cứ tại thâm thúy hư không, siêu thoát vạn loại sinh linh chi hình thể. Bọn hắn ngẫu nhiên bỏ ra ánh mắt, lại hoặc là lọt mắt xanh ban ân, như là ngủ say người rất nhỏ nói mớ, cũng không phải là chân chính thanh tỉnh. Đối với môn đồ nhanh nuốt đáp lại, cũng là như vậy. Tựa như thái cổ thiên đỉnh chư thần hợp đạo, nhưng 4 giờ luân hồi, đấu chuyển tinh di các loại thiên địa lẽ thường, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào mở dạng. Cho nên, dù là đưa thân vào huyền tận chi môn, Kỳ Uyên cũng không lo lắng kỳ sĩ bỗng nhiên phá, hạ xuống một đạo ý chỉ, cáo chi thiên vận tử tình hình thực tế. Bọn hắn bản thể giống như tịch diện, ở trên hư không giới, những cái kia phi thăng đại ma, tôn kính nhanh nuốt, thấy tiếp xúc đụng, chính là không phải thật cũng không phải huyền khổng lồ chiếu ảnh. Bần đạo cùng cái kia kỳ cựu lang ân oán nói rất dài dòng, nói tóm lại, lệ đạo hưu có thể là đối thủ của hắn, đó chính là bần đạo đồng minh. Thiên vận tử bỏ đi hình thể đoàn quang cầu kia dạng rỡ lấp lóe, tựa như nghĩ đến một chút không quá vui sướng quá khứ hồi ức, bị đoạt trùng đồng ẩn ẩn làm đau, bị chém thất phách như là đao dạo. Càng đừng đề cập mấy chục năm tích lũy mà thành nồng hậu dày đặc lộ bệnh, cường hành khí vận, đều là bị hủy bởi cái kia kỳ cựu lang chi thủ. Mỗi lần nhớ tới nơi này, thiên vận tử hận muốn phát cuồng. Sâm Hàn sát cơ chợt lóe lên, liền thu liễm, tâm thần chấn động nói đúng rồi. Còn chưa thỉnh giáo lệ đạo huynh quy y tại vị nào tôn thần danh sách muôn hạng. Kỳ Uyên cười đắc ý, lòng dạ biết rõ, đây là thiên vận tử thăm dò. Cứ việc mượn dùng người đá chín khiếu khí cơ biến hóa, nhưng đối phương trời sinh tính đa nghi, tất nhiên không có hoàn toàn yên tâm. Huyết tế huyết thần, lấy sọ hiến tòa. Đạo huynh, lệ mô bất tài, chính là huyết thần dưới trướng, khó khăn lắm tấn thăng hành giả danh sách, thay âm như chí đại nhân làm việc. Kỳ Uyên im lặng cười nhạo, niệm tụng đạo tử. Phải biết, hắn cùng tứ thần phát sinh gặp nhau quan hệ, chưa chắc so thiên vận tử điếu. Thậm chí tới một mức độ nào đó, có lẽ còn muốn hơn một chút. Dù sao đám kia ngoại đạo dương nghiệt, ngoài vòng giáo hóa mang gì, cũng không có khả năng đem kỳ sĩ, Long Quân, Huyết Thần, Nộ Tôn bốn vị này hết thể treo chọc mấy lần. Đó là ngũ cảnh tông sư đều không chịu nổi nặng nghề đại giới. Trừ phi nắm giữ quyền hành thái cổ tiên thần, nếu không căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp liền sẽ châm luân. Ta như đầu nhập tứ thần, cướp lấy tứ đại thiên tuyển danh sách ghế, nên đều là dễ như trở bàn tay. Đi diệt thánh minh, thiên vận tử hộ pháp đại vị, nói không chừng còn muốn cho để ta làm. Kỳ Uyên linh lục hợp nhất, trong tâm thần liễm, đăm chiêu suy nghĩ ba động tuyệt không nửa phần tiết lộ. Nhưng vì thủ tín với thiên vật con, hắn vẫn là dẫn ra hoàng thiên đạo đồ, dẫn dắt màu tím mệnh số quần anh quan miệng thả ra một sợi tiếp nhận huyết thần ban ân nồng đậm khí cơ. Lệ đạo hữu nguyên lai là huyết thần dưới trướng, vân đạo thiên vật tử, phụ dưỡng kỳ sĩ, tán dương thanh bảo thiên tôn. Mặc dù kỳ sĩ tín đồ từ trước đến nay cùng huyết thần môn đồ không quá hợp nhau, nhưng ngươi ta nếu có thể tại huyền tận chi môn ngẫu nhiên gặp nhau, cũng là một cọc duyên phận. Huống chi, còn đồng dạng có kỷ cựu lang cái này sinh tử đại địch. Nếu như lệ đạo hữu không chê, vân đạo nguyện ý giúp chuyện này. Thiên vận tử bắt được cái kia sợi xoay quanh tại thâm thúy hư không tối nghĩa khí cơ, cảm nhận được quần quần huyết hải nuốt hết vạn vật vô hình ý vị, nội tâm lập tức tin 89 phần. Làm kỳ sĩ thiên tuyển, hắn biết rõ không có tiếp thụ qua tứ thần chúc phúc, hư không ân điển môn đồ, quyết định không có khả năng có biểu hiện này. Đây cũng là Hắc Long đài lưới trải rộng cảnh chiều cương vực, nhưng thủy chung khó mà đem nhãn tuyến, gián điệp xếp vào tiến diệt thánh minh nguyên nhân chủ yếu. Vạn loại sinh linh tâm thần hồn phách, một khi trải qua tứ thần nhìn chăm chú, hư không quán đỉnh, liền sẽ không thể nghịch chuyển trầm luân hủ hóa, triệt để quy y tại cái kia bốn tôn vô thượng tồn tại. Liền ngay cả thái cổ tiên thần cũng khó có thể đào thoát tránh cho, đem nó gọi là mất đạo của ta cướp. Đạo huynh chính là thiên vật tử. Trong minh hộ pháp ở trước mặt, lệ mộ nếu có thất kính địa phương, xin hãy tha lỗi thì cái. Kỳ Uyên làm ra kinh sợ tâm thần bất định bộ dáng, giống như đối với thiên vật tử đại danh như sấm bên hai. Làm sao? Lệ đạo hữu hiểu được bần đạo. Thiên vật tử tâm thần khẽ nhúc đích, tứ thần nhanh nuốt cũng không hết mức đều tại huyền châu hành tẩu. Trong đó lấy nộ tôn môn đồ, long quân tín đồ là nhất. Người trước bình thường đều ở mặt khác tiểu giới, chơi đùa trong gẹo dịch bệnh ôn độc, hai hại kiếp nạn. Người sau cũng là phân chia cương vực, quyền địa làm vua, kiến tạo tiểu trì nhục lâm, cùng xa cực dụng. Lệ Mô không biết có nên nói hay không. Bên ngoài lưu truyền những lời kia, thực sự quá khó nghe, chỉ sợ treo đến đạo huynh cũng nhanh. Kỳ Uyên tâm thần biến hóa, hiện thị rõ do dự dự, muốn nói lại thôi cẩn thận chặt chẽ. Lệ đạo hưu còn xin yên tâm, một chút tin đồn, há có thể loạn bần đạo không hề bận tâm chi tâm. Thiên vận tử cũng có chút hiếu kỳ, hắn thua chạy hoa dung phủ, đi vào huyền tận chi môn sau. Diệt thánh trong minh xưa nay bất mãn chính mình đám kia đạo trích, lại có động tĩnh gì? Đạo huynh lần kia tự dưng gây kích, để kỳ cựu lang tiểu nhân đắc chí, có được thật là lớn tên tuổi. Không chỉ có đem hắn đẩy lên ấu vượng bản thủ, trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, hoành ép cùng thế hệ thiên tiêu, càng làm cho Bạch Sơn Hát Thủy Lục Lâm đạo đối với hắn kính trọng không gì sánh được. Hồi trước mới vào Tinh Châu, liền tổ chức lớn một trận quần anh hội, hắn không thể phục làm chủ. còn có một số hãm hại đạo huynh ấu ngôn huế ngữ bốn chỗ gieo rắc, nói cái gì đạo huynh đại tông sư cảnh giới, toàn bằng tứ thần ban ân, không có đinh điểm nhi bản lĩnh thật sự. Chính là cùng thế hệ kém cỏi nhất, xa so với bất quá Nạp Lan Kiệt cùng Giang Thần Tiêu hai vị ngũ cảnh. Còn nói, đạo võ song tu, ứng vận tiên tiêu, chính là chỉ là hư danh, kỳ thật đụng một cái liền nát kỷ bên nói đến ấp á búng, rằng được hư hư thật thật, nhìn như lòng đầy căm phẫn, thực tế lửa đổ thêm dầu. Khá lắm ấu phượng bản thủ, dẫm lên bần đạo đầu, thành cựu hắn kỷ cựu lang tiên tiêu đại danh. Thiên vận tử vững chắc tâm cảnh suýt nữa sụp đổ, thẳng bị tức đến tam thi thần bạo khiêu. Hắn không thể xông ra huyền tận chi môn, một tay bóp chết cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa. Bần đạo không bằng Nạp Lan Kiệt cùng Giang Thần Tiêu. Tốt tốt tốt. Chờ bần đạo sau khi ra ngoài, bọn hắn tốt nhất cũng dám dạng này dạng. Nhìn thấy thiên vận tử đoàn kia bỏ đi hình thể tâm thần quan cầu, không chỗ ở bành trướng, tựa như muốn nổ tung mở dạng, Kỳ Huyên vội vàng quyết đủ, đạo huynh chớ tức giận. Đúng rồi, Lệ Mộ Thính Văn cũng có nhân chủ cầm công đạo, công bố đạo huynh gãy kích tại Kỷ Cửu Lang, là bởi vì thụ thương tại thân, lúc này mới cho cái kia Liêu Đông quân hộ nhặt được tiện nghi. Thiên vận tử kiệt lực thu nạp lửa giận tràn đầy hỗn loạn suy nghĩ, trầm giọng nói, lời này cũng không tính là sai, nếu không có mạnh huyền cơ, Lâm Thể lão hòa thượng hợp lực bảo vệ Kỷ Cửu Lang, bần đạo một cước liền có thể giẫm chết hắn. Kỳ Huyên ra vẻ kinh ngạc, ồ lên một tiếng, tâm thần đẩy ra tầng tầng gợn sóng, nói đúng là như vậy à. Khâm Thiên dám con dòng chính tay, cái kia đạo huynh ngã chồng vó cũng hợp tình hợp lý. May mà người kia nói chắc như đinh đóng cột, rằng đạo huynh ngươi là trước kia cùng nộ tôn dưới trướng lòng son thượng nhân làm qua một trận, kết quả đại bại thiên vận tử nghe vậy, vừa rồi tắt đi xuống quần quần phẫn nộ, khoảnh khắc đang lùa lên, còn thắng vừa rồi. Lòng son láo phế vật kia, bần đạo có thể thua với hắn. Nếu như hình thể đều đủ, thiên vận tử lúc này nhất định phải nhẹ ra một ngụm tinh huyết. Làm trời sinh trùng đồng, hắn vẫn luôn tự cao tự đại, không có đem tầm thường chúng sinh để vào mắt. Nạp Lan Kiệt, Giang Thần Tiêu cùng mình đứng song vai, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng lòng son thượng nhân cái kia đồ có cảnh giới, pháp đạo thấp, đối mặt sát sinh tăng ba chiêu đều đi bất quá lao phế vật, cũng xứng dính dáng. Chương 448, lấy thân là Lô Dung trăm trải qua, ngũ cực luân chuyển ẩn chu tiên, 2, chương 448, lấy thân là Lô Dung trăm trải qua, ngũ cực luân chuyển ẩn chu tiên, 2, đây là cái gì vô cùng nhục nhã. Thiên vận tử từng biên lớn như cối xay sáng chói suy nghĩ, tựa như thuốc nổ bị dẫn bạo, trong nháy mắt bắn ra hoành mình bằng lớn. Tiên tính im mắng huyền tận chi môn, giống như nhấc lên lặng lẽ phong bạo, đem bốn phương tám hướng quấy thành loạn thất bát ao. Tuyệt đối không nghĩ tới, bần đạo bế quan tính tu, lĩnh hội pháp môn đoạn thời gian này, đều đã biến thành lòng son lão quỷ thủ hạ bại tướng. Rất tốt cái nào. Đa tạ lệ đạo hữu cáo chi tình huống. Vài câu hủy ta, bán ta lời đảm thiếu, há có thể dung chuyển bần đạo trầm ổn tâm cảnh, không để ý tới chính là. Trải qua một hồi, thiên vận tử kiềm chế tâm niệm, một lần nữa chấn định lại. Xét đến cùng, đây hết thảy đều nên trách cái kia Kỷ Cửu Lang. Đáng tiếc, đạo huynh tham quan tu luyện thần công đại pháp, nhất thời nửa khắc cũng ra không được. Lệ môn nếu là thôi diễn nguyên tử võ học công thành, từ đó lĩnh ngộ khắc chế chi pháp, tất nhiên thành đạo huynh ra một ngụm này ác khí. Kỳ Huyên cảm thấy hỏa hầu đủ, cũng liền không còn quá nhiều kích thích thiên vật tử. Hắn còn muốn hao đối phương lông cửu, mượn dùng đạo võ song tu đại tông sư, đến trợ bản thân tinh tiến tu hành. Bần đạo vừa rồi gặp nễ thiêu chọn lựa tuyển, lấy 6 thần lôi trạch thần sát thái âm chân từ Bắc Minh thiên hải kiếm chắc là phải dùng tâm nghiên cứu nguyên tử pháp đạo. Thiên vận tử cũng không đi truy đến cùng cái này nghiêm khắc cá chuẩn, là có hay không có thể vì chính mình xuất khí. Chỉ cần có thể cho Kỷ Cửu Lang cây một tên kinh địch, vậy liền sẽ không uổng phí công phu. Lệ đạo hữu mạch suy nghĩ cũng không thể nói sai, từ nguyên tử pháp môn vào tay, nghiên cứu đạo và lý quán thông là một con đường. Nhưng ở linh cơ khô kiệt, linh vật khó khăn mạt kiếp đại thế, lại có chút chắc hẳn phải như vậy. Thiên Đồng Sơn sớm đã trầm luân ngoại vực, chỗ nào thu thập đạt được bính hỏa chân tinh. Thiên địa nam bắc lưỡng cực, sao mà xa? Lệ đạo hữu đến một lần, hao phí trăm năm, cũng chưa chắc có thể có sở thành. Về phần Bắc Minh Thiên Hải kiếm càng thêm khó tu. Xét đến cùng, thời đại thay đổi, luyện thần tiên đạo đã không thích hợp. Những này đã từng cực thịnh một thời đỉnh tiêm pháp môn, cũng trở thành gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Có tối đa nhất chút dẫn dắt tác dụng, ý muốn từ đó tìm được khí huyết võ đạo thần tùy chân ý, thực khó thành đi. Kỳ Huyên tâm thần lấp lóe, nhấm nuốt thiên vận tử trong lời nói thâm ý, như có linh ngộ. Hắn ra vẻ chần chờ, không hiểu hỏi, như vậy, đạo huynh lấy gì dạy ta? Thiên vận tử có chút hưởng thụ loại này cung kính ngữ khí, tâm niệm lóe lên, ngàn vạn văn tự dòng lũ đột nhiên mà tới. Thượng cổ đạo pháp, thiên biến văn hóa, cũng phát không ra lục đại căn bản. Nước, lửa, lôi, ánh sáng, âm, khí. Ánh sáng pháp vô hình vô chất, khó lòng phòng bị, sát thực lợi hại đến cực điểm, thế nhưng rất khó nhập môn. Nhất là lệ đạo hữu cũng không linh căn tư chất, càng không khả năng tu đến đại thành. Theo bần đạo góc nhìn, ngươi vì sao không chuyển biến mạch suy nghĩ, núi lớn cả đường, cũng không phải là nhất định phải trèo núi vượt qua, cũng có thể đi theo đường vòng. Lệ đạo hữu sở cầu, đơn giản là khắc chế nguyên tử. Đây là âm dương chi đạo, thiên tiên liền thắng một bậc. Nếu muốn vượt trên một đầu, không bằng từ ngũ hành ngũ cực vào tay. Lấy nước, lựa hai pháp làm gốc đáy, lấy lôi pháp làm trèo chống đi qua thiên vận tử chỉ điểm, Kỳ Huyên trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Ngũ hành, ngũ cực. Nếu ta đã dự định lấy linh đục hợp nhất, thành tiên võ căn cơ, vậy liền không nên quá câu thúc, gò bó theo khuôn phép. Trung cực vô lượng tầng thứ nhất, ứng thành tiên thiên ngũ hành, gió trợ thế lửa, lôi hành điện uy, tuyết bay nhân gian. Mượn từ tự nhiên chi thiên tượng, ngũ hành chi sinh khắc, sáng tạo độc thuộc về chính ta võ học. Nhập ngũ hành, từ đó đến âm dương, cướp lấy nguyên tử, luyện thành chân cương. Kỳ Huyên tựa như bắt lấy tối tăm một chút linh quang, suy nghĩ nhao nhao nổ tung, lóe ra tư duy hỏa hoa. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm, lệ mỗ hiểu. Hiểu. ngươi hiểu chuyện gì? Thiên vận tử đang muốn tiếp tục xuống dưới, thao thao bất tuyệt giảng giải yếu điểm, tin phục cái này huyết thần dưới trướng đại ma hành cầu. Chỉ thấy đoàn này quang cầu nhẹ nhàng lóe lên, cuốn đi hắn vừa mới điều với tay cầm ngũ hành pháp môn, đột nhiên liền chìm vào phong phú vô lượng tri thức ở trong. Nguyên tử thiên đao, giết kình bá quyền, vô cực chân thiện, chân không lưới kiếm. Bất động sơn vương kinh tam âm lục yêu đao 12 quan kim trùng cháo long tượng bản nhược công lục diệt phá giới đao từng đoạn long xà kinh văn chạy xuôi tại tâm thần, tựa như lít nha lít nhít nòng nọc chữ nhỏ, hiện ra các loại ảo diệu. Lấy nó có thể dùng, đi nó dư thừa dược giả. Nguyên bản đã bỏ đi hình thể, đắm chìm ở tọa vong đạo cảnh kỳ uyên, theo cảm ngộ làm sâu sắc, vậy mà tại ngàn vạn suy nghĩ bên trong, phản chiếu ra một bộ cơ hồ hoàn mỹ thay máu thể xác. Mười đạo khí mạch như trụ chống trời, phóng thích quần quần chiều cường giống như tinh thuần nội tức, trải rộng tại toàn thân, xen lẫn tại gân xương da rẻ. Trung cực vô lượng khí công là đem thiên địa nguyên khí ma diệt tính chất luyện thành hỗn độn thuần nhất, đều là lấy mô phỏng vạn tượng biến hóa, nhưng vì phong hỏa, nhưng vì lôi điện, ngũ cực luân chuyển, tuần hoàn không thôi, hóa thành chu thiên, lãnh đạo âm dương, thiên địa tự nhiên các loại biến hóa, toàn bộ hiện ra tại kỷ huyền tâm hải bên trong. Ầm ầm, ngàn vạn suy nghĩ chỗ phản chiếu hoàn mỹ thể xác, thoáng chốc như bị sét đánh, lại bị điện đánh. Chật là âm phong kêu khóc, cương phong xé rách, hàn phong cạo xương, kim phong tôi luyện, toàn thân trên dưới các nơi huyết đủ đều bị từng khúc ép qua, cơ hồ tan thành bột mịn. Loại này phát sinh ở tâm thần kịch liệt đau đớn, tựa như rơi tại thập bát trọng khang khít luyện ngục, dạy người sụp đổ ngạt thở, chính muốn điên cuồng. Kỳ Huyên yên lặng dẫn ra mệnh số tinh thần, lấy tâm nhược băng thanh chấn áp tất cả tạp niệm, lại đem thiên vận tử điều lấy mà đến ngũ hành pháp môn dần dần hấp thu tinh hoa, dung nhập tự thân. Cố kia hoàn mỹ thể xác giống như một tòa cháy hừng hực to lớn hùng lô, đem Kỳ Huyên tâm thần khí huyết hết thể dung nạp, vận dụng luyện hóa thượng cổ tiên đạo, mặc tiếp võ đạo, trung cực vô lượng khí công tầng thứ nhất, rốt cục thành. Không biết đi qua bao lâu, Huyền Tẫn Chi môn không có nhận nguyện phân chia, càng không tuế nguyện trôi qua cảm giác. Kỳ Huyên đoàn kia từ một gian phòng ốc lớn nhỏ tâm thần quan cầu đã mở rộng làm một tòa nhà, cứng rắn giống như kim cương ngàn vạn suy nghĩ, không chỗ ở thít chặt cô đọng, tựa như trướng mắt hồ quang điện, kịch liệt nhảy lên. Một sát na này, thể xác cùng tâm thần linh thông tự tại, lại không bất luận sơ hở gì cùng lỗ thủng có thể tìm ra. Vũ cực luân chuyển, hỏa cực thất trọng thiên, dẫn đầu bị ta thôi diễn đi ra. Sau đó, lại đem còn lại bốn đạo dung hội quan thông, hóa thành chu thiên. Chân cương thuế biến chi pháp, chính là sơ thành. Kỳ Huyên đè xuống tâm hải nổ tung phích lịch, ma sát điện mang, xoay chuyển cấp tốc của phòng, liệt hỏa hừng hực, mênh mông tuyết lớn. Những thiên địa này tự nhiên biến hóa chi tượng, đều bị trung cực vô lượng khí công cấp lấy mà đến, trở thành nguyên tử võ học một bộ phận. Cái này nghiêm khắc cá chuẩn giống như thật có thu hoạch. Kẻ này ngộ tính kinh người như thế, đợi một thời gian tất thành đại tài. Hừ hừ, cần nghĩ cách để hắn cùng cái kia kỳ cựu lang hung hăng từ đấu, lẫn nhau tiêu hao khí vận. Chim nổi tại vô lượng hào quang thiên vận tử tâm thần chớp động, tựa như trí tuệ vững vàng bình thường. Bần đạo chờ một lúc, lại cùng hắn kết một thiện duyên. Có phần nhân quả này liên hệ, sớm muộn trở thành bần đạo chất dinh dưỡng. Rượu quá thay rượu quá thay. Chương 449, kỳ sĩ ban ân, tấn thăng tứ trọng thiên, hai đầu màu tím mệnh số. 1, chương 449, kỳ sĩ ban ân, tấn thăng tứ trọng thiên, hai đầu màu tím mệnh số. 1, chương 449, kỳ sĩ ban ân, tấn thăng tứ trọng thiên, hai đầu màu tím mệnh số. Huyền Tẫn Chi môn cực thiên tế, như là một phương đại thế giới, nở rộ vô lượng số lượng hào quang. Kỳ Huyên không gì sánh được đắm chìm ở tọa vong đạo cảnh, thu nạp tâm thần tụ tập như một, ngàn vạn suy nghĩ phản chiếu thể xác. Ngay trong thức hải, thiên tượng biến hóa. Bên hai là phích lịch nổ vang, quanh thân như điện mang ma sát, huyết nhục thụ kim phong phá xoa, gân cốt bị liệt hỏa hừng hực. Liền ngay cả huyện giống như gương sáng trong suốt tâm thần, cũng bị mênh mông tuyết lớn đông kết bao trùm. Nó thân nó thần, vắng lặng mà chết, tối tăm bất động. Dù là đưa thân vào Huyền Tẫn Chi môn, lĩnh hội tốc độ khác hẳn với thường nhân. Có thể Kỳ Huyên cái kia từng khỏa suy nghĩ giống dị xét đồ sắt, khó mà hiện ra phong mang cùng hào quang. Mỗi một lần suy nghĩ chuyển động, đều như là lưng meo lồng lộng núi lớn, có loại bước đi liên tục khó khăn vất vả cảm giác. Lấy thân là lô luyện trăm trải qua, con đường này cũng không sai. Có thể đại đạo một người có hai bộ mặt, đến phồn rất đơn giản. Các loại pháp môn, kinh văn đều có nó thần thủy chân ý, tựa như sâu nặng là cấn. Nếu không có bát phong bất động đại định lực, thì như thế nào có thể tầng tầng ma diện biến hóa để cho bản thân sử dụng? Không cẩn thận, phản thụ nó hại, vài có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Kỳ Huyên vững chắc tâm thần, trong lòng biết vội vàng sao động không được, lô dưỡng bách kinh là mài nước công phu, nhất định phải chậm chậm lưu toan. Hắn yên lặng dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, dẫn dắt mấy chục đạo mệnh số tinh thần, rủ xuống từng cái tử khí, thanh quang. Từ trên trời vận con châu ấy chiếm đoạt mà đến nồng hậu dày đặc lục mệnh, cũng cùng khí vận tương hợp. Cấp lấy. Kỳ Huyên tâm thần lấp lóe, tựa như dòng trống trời, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Hoàng Thiên đạo đồ run run như sóng, vậy mà đem các loại võ học thần hồn là ấn, ngạnh sinh sinh hấp thu sạch sẽ. Cố kia thể xác hơi chấn động một chút, thể nội mười đạo khí mạch long long tiếng rung, từng bước phân hóa ngũ cực số lượng. Tựa như hỏa luyện chân kim, nguyên bản từng tia từng sợi, tụ tán không chừng tình thuần nội tức, không ngừng mà quay cuồng dung chuyển. Toàn thân tựa như một ngụm nồi đồng lớn, dưới đáy thiêu đến nóng hổi, điền vào vô số cử tài. Phản phất là lấy lửa mạnh nấu chín từng khúc huyết đủ, đem long xà vặn vẹo nòng nọc chữa nhỏ, thật sâu là cấn tại gân cốt ở trong. Các loại võ học bình cảnh cùng nhau rung lòng, cấp độ nhau nhau tấn thăng. Có thể là lang lệ vô địch, có thể là bất động như núi, có thể là kim cương bất hoại, có thể là lục trần đoạn diệt. Từng môn thần công tuyệt học, dần dần lột đi nguyên bản bộ dáng, cuối cùng hóa thành từng cái lớn chừng cái đấu trước cổ. Trong đó nước, lửa lúc lên lúc xuống, lập loè tỏa ánh sáng. Lôi, điện xoay quanh không chừng, cấp giống như phi tinh. càng có thiên hạ tuyết bay, băng phong vạn lý tự nhiên thiên tượng như ẩn như hiện. Bọn chúng cùng Chu Thiên đạo tràng từng phương đại ấn riêng phần mình giao hòa, như là ngũ cực luân chuyển, dự dục độc thuộc về kỷ nguyên thần thủy chân ý soạn, rầm rầm. Tinh thuần nội tức sôi trào cọ rửa, rất nhỏ thẩm thấu gân xương da rẻ, từng giờ từng phút từ hư hóa thực, dần dần lộ sắc thành là màu vàng chân cương. Cái kia một sợi bàng bạc cương khí, thật giống như phích lịch giữ dằn, điện mang rực sáng, lẫn nhau ma sát bắn ra, lại như thủy hỏa chung sức, cực kỳ hài hòa xen lẫn dung hợp, làm cho người giơ tay nhấc chân cũng có thể phát huy di sơn đảo hải giống như đáng sợ uy lực. Rốt cục, mượn từ huyền tận chi môn, thiên vận tử chỉ điểm, hoàng thiên đạo đồ cấp lấy hiệu dụng, tự thân lộc mệnh khí số, đủ loại gia trì bên dưới, kỳ huyên đột nhiên bước ra thiên hạ này võ giả tha thiết ước mơ khẩn yếu một bước, cương thành không hối hận. Từ đây lại không quan lượng, ngũ cực luân chuyển, nguyên tử chân cương, kỳ huyên chính muốn ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt trong lồng ngực nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý, đáng tiếc là hắn đặt mình vào huyền tận chi môn bỏ đi hình thể, chỉ có đem phần này sôi trào mãnh liệt tâm tư tạm thời kiềm chế. Đoàn kia nhanh chóng bành trướng quang cầu nếu như kiêu dương, dòng chơi ở mênh mông đại dương mênh mông, không hiểu có loại xuyên qua thượng cổ, mặt kiếp lượng giới kinh diễm phong thái. Ngươi dung hội quán thông ngũ hành ngũ cực chi đạo, khai sáng tiên võ hợp nhất pháp môn, kỳ sĩ đối với ngươi quăng tới nhìn chăm chú, cũng đối với ngươi tài tình biểu thị tán thưởng, hắn hạ xuống một phần ban ân, cũng đem lễ danh sách tăng lên đến tín đồ tên thế ba kiếm tím. Cái này lệ phi ngư đến cùng nộ ra cái gì? Khí cơ càng tăng gọn, vậy mà ẩn ẩn có loại tái diễn phong thủy lửa đại đạo ý vị. Thiên vận tử trong lòng giật mình, hiếm thấy có chút bất an. Hắn cho ra ngũ hành ngũ cực ẩn sinh âm dương giải pháp, cũng không phải là xuất phát từ hảo ý dốc túi tương trợ, cũng có mấy phần giáp tâm hại người ác ý ở bên trong. Phải biết, càng là lập ý sâu xa, uy năng vô địch, tiếp cận đại đạo công pháp đỉnh tiêm, ẩn chứa trong đó tâm thần lạc ấn thì càng ngoan cố không thay đổi. Ngũ hành ngũ cực, pháp đạo căn bản, tựa như cái kia kình thiên sơn lớn, giá biển kim lương. Muốn dung chuyển đã là không dễ, càng không nói đến tùy tiện luyện hóa, biến thành chính mình dùng. Mặc kệ là luyện thần tiên đạo, cũng hoặc là khí huyết võ đạo, phàm là truy cầu đột phá kẻ có trí. Bước vào tòa này huyền tận chi môn, tựa như cùng lao tham ăn nhìn thấy sơn hào hải vị, hẳn không thể ăn như gió cuốn. Chỉ bất quá, một khi khắc chế không được bản năng xúc động, thỏa thích tùy ý hưởng dụng số kiếp đại tông lợi hại truyền thừa, cũng có khả năng đem chính mình đang sống bể bụng mà chết. Huyết thần dưới trướng danh sách, không nên đều là không có đầu óc tên lô mãng á ở đâu ra thiên chất đi lĩnh hội ngũ hành đại đạo, cướp lấy âm dương nguyên tử. Không có đạo lý a. Thiên vận tử trong lòng ác niệm quay cuồng, như chiều cường dâng cao mãnh liệt, cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Hắn hiểu được, đây là mất đi thất phách đằng sau muốn trả ra đại giới. Một viên đạo tâm từ đây bị long đong, lại khó vượt trội tươi sáng, cứ dễ dàng bị thất tình lục dục làm cho mê hoặc. Tăng thêm tu chỉ thanh bảo thiên tôn ban thưởng quyển kia không cấp thập thái kinh để thôi diễn vạn nghiệp thi tiên luận tầng 19, thành tựu bị tiên từ đường. Thật sự là đáng hận cái nào. Mỗi lần nhìn thấy loại đại đạo này một mảnh đường bằng phẳng hạt giống tốt, bần đạo vậy mà lại ghen ghét, phẫn hận, sinh ra sát tâm. À, bộ dáng như vậy gọi cái kia nạp lan tiệt, giang thần tiêu gặp, chỉ sợ so ngã xuống đại tông sư cảnh giới, càng lộ vẻ chật vật. Lúc này thiên vật tử, tựa như tại bùn nhão trong đống sờ soạn lần mò, thời thời khắc khắc thụ thất tình lục dục trùng kích ô nhiễm, không có khả năng lại có ngày xưa như vậy đo lường tính toán nhân quả, chơi đùa thiên cơ mây trôi nước chảy. Hắn một bên chiếu do nội tâm, một bên ngai nuốt lấy năm âm hưởng hực kỳ lạ tư vị. Đột nhiên, ở vào nội đạo đoàn quang cầu kia chống rông vừa tăng, nếu như lôi đỉnh lăn đi, tàn phá bừa bãi huyền tận chi môn. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm, để lệ mẫu công đi tiến thêm một bước. Kỳ huyên tâm thần tựa như hồng trung đại lữ, óng óng nổ vang quanh quần bốn phía. Lệ đạo hưu kỳ tài ngút trời, đầu nhập tại huyết thần môn hạ, thật là có chút đáng tiếc. Nếu như quy y kỳ sĩ, trước đại đạo trình bất khả hạn lượng cái nào? Thiên vận tử trong lòng lòng đấu kỵ cùng oán độc xen lẫn, lại phải làm bộ thoải mái bộ dáng. Cái gọi là năm âm hừng hực chính là sắc, thụ, muốn, đi, biết che đậy bản tâm. Tham, giận, si ba độc liệt liệt rừng rực, như đống củi khô tích đốt cháy suy nghĩ. Chỉ có thân thụ nó khổ nó đau nhức, mới có thể lợi dụng năm âm, ba độc, thành tựu độ thoát sinh chết không cấp thập thái kinh. Giống như lệ mỗ dạng này si ngu người, làm sao có thể vào tới kỳ sĩ pháp nhãn? Sơn thủy có gặp lại, ngày khác ngoài cửa gặp lại, lệ mỗ nhất định cực kỳ hồi báo đạo huynh lúc này tri ân tình. Kỳ huyên ý vị thâm trường trả lời. Dù sao, giết người phóng hỏa trương hiến trung, có ơn tất báo lệ phi ngư. Những này đều cùng hắn kỳ cựu lang không có nửa phần tiền quan hệ. Đường đường bắt chấn phủ ti thiên hộ đại nhân, làm sao có thể cùng tứ thần nhanh đuốt phát sinh liên lụy? Bần đạo cũng rất chờ mong, lệ đạo hưu lấy ngũ hành ngũ cực, đem cái kia kỳ cựu lang đánh rất bụi bặm. Chỉ là ngấp lại, liền làm cho lòng người triệu bành trướng. Thiên vận tử tâm thần trong khi lấp lóe, phát ra cười nhạt âm, lệ đạo hưu thôi diễn ngũ hành chân cương, đằng sau không thể thiếu luyện hóa các loại bảo tài, tăng tiến tự thân công lực. Trùng hợp bần đạo liền hiểu được, Liêu Đông Hoán Hoa kiếm phái, Bích Thủy Cung, Xích Long phủ, mấy nhà này môn phái, riêng phần mình chân tàng một phần ngũ hành tinh khí. Đạo hữu nếu có thể nghĩ biện pháp vào tay, chân cương nhất định có thể đạt đến viên mãn. Liêu Đông. Chương 449, kỳ sĩ ban ân, tấn thăng tứ trọng tiền, hai đầu màu tím mệnh số, 2, chương 449, kỳ sĩ ban ân, tấn thăng tứ trọng tiền, hai đầu màu tím mệnh số, 2, như vậy vội vã đổ thêm dầu vào lửa. Kỳ Huyên cảm thấy cười nạo, Minh Bạch Thiên vận tử là mượn đao giết người, cố ý đem Lệ Phi Ngư hướng Bạch Sơn Hắc thủy dẫn. Hắn khẽ cười nói, đạo huynh thật sự là kiến văn quảng bác, vừa vặn lệ mộ thần công đại thành, dự định đi tìm cái kia kỳ cựu lang suối quẩy, thuận tay đem ngũ hành này tinh khí chiếm chính là. Hô hô, hô hô hô. Kỳ Huyên tâm thần thoát ly huyền tận chi môn, đột nhiên trở về thể xác. Một mình phóng ngựa chạy băng băng, gió lạnh như là đào cắt. Ngũ hành luân chuyển, trung cực vô lượng. nguyên tử chân cương sơ thành, cũng không biết ra sao phẩm cấp. Lạc Tam Lang nói qua, Tĩnh Châu quần hùng tổ chức lớn, chuẩn bị cho ta bảy tiệc mời khách. Ta ngược lại thật ra muốn có người không biết sống chết, đến cái trước ra vai phủ đầu, tốt thử một chút nguyên tử chân cương mười thành uy năng. Kỳ Uyên hít sâu một hơi, nồng đậm hàn ý chạy ngược tạp phủ, còn chưa lan tràn ra, liền bị thể nội ngũ cực luân chuyển chu thiên vạn tượng xua tan hầu như không còn. Hoàng Thiên đạo đồ chiếu rọi bản thân, mười đạo màu vàng khí mạch chiếu sáng rạng rỡ, như là lồng lộng thiên trụ chống lên cung lư. Dưới đó ngũ cực luân chuyển, tạo nên lôi điện xiết hùng, phong hỏa mãnh liệt, tuyết đầy càn khôn tự nhiên thiên tượng. Chỉ cần niệm tránh ở giữa, liền có thể hóa thành bàng bạc chân cương oanh sắt cường địch. Tứ trọng thiên bước ra bước đầu tiên, cô động chân cương. Đến tiếp sau cướp lấy đạo tắc, mở khí hải, cũng không biết là như thế nào phong cảnh. Kỳ Uyên hùng hậu vô địch tích xúc, đạp phá tứ trọng thiên sau, mười đạo khí mạch liên tục không ngừng thuế biến chân cương. Vẹn vẹn quá trình này, đều muốn dùng tới chừng 10 ngày, có thể thấy được nội tình chi sâu. Tiến vào linh lục hợp nhất trạng thái huyền diệu, Kỳ Uyên mẳng ra, gân cốt, tạng phủ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Loại kia bồng bột mệnh nguyên rào rạt tại mỗi một tấc máu thịt, hai con ngươi như bó đuốc hừng hực thắp sáng. Tương thị lang cô kiêu kiệt tướng mạo, tựa như tăng thêm mấy phần thật mỏng vô hình ý vị, như là xoán vị quyền thần, khởi binh phản vương, đống nhiên danh chính ngôn thuận phụ thêm long bảo, có loại đại thế gia thân thiên mệnh sở quy cảm giác. Tấn thăng tứ trọng thiên đằng sau, mang đến tăng tiến là từ trong ra ngoài, không chỉ có cực hạn tại gần xương da rẻ, ngũ tạng lục phủ, khí huyết chân cương. Trải qua Hoàng Thiên đạo đồ rõ ràng chiếu rọi, Kỳ Uyên từ tướng mạo, khí số, lại đến tiên thiên căn cốt bên trên, đều có khác biệt trình độ tăng trưởng rõ rệt, nhất là cuối cùng một dạng, thậm chí tự hành ngưng tụ một đầu màu tím mệnh số. Lục căn thanh tịnh tím, người chi tắc tốt làm ác, đều do sáu cái mà lên, mắt dễ ham mê nữ sắc, bên thai tham âm thanh, mùi dễ tham hương, cái lưỡi tham vị, thân dễ tham mị màng, ý dễ tham vui cảnh. Đến này mệnh số gia trì, lục căn thanh tịnh trong sáng không một hạt bụi, không phiền không buồn mực, đoạn trừ dục nghiệp. Tấn thăng tứ trọng tiền, thế mà còn có thể tăng lên căn cốt. Ta từng nghe Lâm Tể đại sư đề cập qua, trong Phật môn, trên nhất căn cốt là ánh sáng vô lượng, vô lượng tỏ, vô lượng chỉ toàn, cung cấp Phật đà chuyển thế chi thân. Dưới đó chính là lục căn thanh tịnh dáng vẻ trang nghiêm mười thế túc tuệ đại thiện công đức các loại mấy loại. Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, cảm thấy kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không ngờ tới biến hóa như thế. Chẳng lẽ lại, Lâm Tể đại sư thật không có nhìn nhầm? Bản thân đúng là trời sinh xuất ra làm hòa thượng tài liệu tốt. Tĩnh Châu thành cửa, ước chừng ngoài nửa dặm địa phương, có một chỗ có chút dễ thấy lôi đài. Phương viên chừng trăm bước, lộ ra rất là khoáng đạt. Đất vàng nện vững chắc, tinh cương đúc kim loại. Nó kiên cố rắn chắc, thử không cần nhiều lời. Đương nhiên, kỳ lạ nhất chỗ, ở chỗ dưới lôi đài. Bốn bề lít nha lít nhít, cắm ngược lấy các loại binh khí. Có đao, có kiếm, có trường thương, có đại kích. Pha tạp đứt gãy, dựng đứng như rừng, phát ra nồng đậm rét lạnh ý vị. Cái kia khắp nơi bùn cắt chất lên đống đất nhỏ, tựa như cũng bị máu tươi thẩm thấu, hiện ra thật sâu ám sắc, cực kỳ sợ hãi người. Đây chính là Tĩnh Châu đại danh đỉnh đỉnh cửa thứ nhất. Vì sao gọi tên? Trong đó rất có thuyết pháp, cũng rất có lai lịch. Mọi người đều biết, vượt qua Tích Thúy Lĩnh, chính là Tĩnh Châu thành. Chỉ cần bước vào cửa thành, liền coi như nửa bước vào Liêu Đông. Bạch Sơn Hát Thủy làng nghèo nàn, cũng là thiên hạ hổ làng chi sư mộ binh chọn lựa đầu tiên. Liêu Đông người Bưu Hán dũng liệt rất hung ác tính tình, là bị giam bên ngoài vòng giáo hóa mang gì, trong quan bọn cướp đường đại khấu, ngạnh sinh sinh ma luyện đi ra. Cơ hồ người người đeo đao, mọi nhà tập võ, tạo nên một cố thượng võ tập tụ. Có thể xưng Liêu Đông môn hộ Tĩnh Châu, cũng là như vậy. Ngoài thành tòa lôi đài kia, sở dĩ gọi là cửa thứ nhất, là bởi vì thời gian trước, mà khác phủ châu các ngành các nghề tới buôn bán, rất dễ dàng cùng người địa phương nổi xung đột. Dù sao xối cơm cái chậu liền lớn như vậy, ai cũng đến phân bên trên một bát, liền không có bao nhiêu rơi vào đến trong miệng. Cho nên châu nhà chuyên môn trúc tạo dạng này một phương lôi đài, đặt tên là cửa thứ nhất. Ý là nói cho những cái kia từ bên ngoài đến giành ăn quá giang long, muốn tại cái này Tĩnh Châu thành nội đứng vững gót chân, kiếm miếng cơm ăn. Đánh qua cửa thứ nhất lôi đài bàn lại. Tỷ như cái kia xử lý bổ an tập La Bình Quý, hắn liền từng động qua tâm nghĩ, nhúng tay Tĩnh Châu võ hạnh sinh ý kết quả chỉ để lại 7-8 cái tính mạng, cùng 7-8 thanh binh khí ở chỗ này. Dựa theo quy củ, từ bên ngoài đến quá giang long nhất định phải phái người tại ngoài thành trên lôi đài, đánh qua 8 nhà không một trận thua trận, mới có thể đứng thẳng của chính mình chưa bài. Mà lại tên như ý nghĩa, lôi đài này gọi là cửa thứ nhất. Dù là đao thật thương thật đánh tới, phía sau cũng còn có thứ hai, đệ tam đẳng rất nhiều nan quan. Đây cũng là vì cái gì đều nói, Tĩnh Châu bài ngoại, khó mà đặt chân nguyên nhân. Hôm nay, một trận mưa rầm sơ ngừng, thiên điệu tình cảnh bí thảm. Cái kia phương trải rộng đao kiếm dấu vết cửa thứ nhất trên lôi đài, đứng đấy một cái thân mặc tuyết trắng bảo phục, đầu đội màu bạc bôi trán trung niên lạnh lùng. Một thân mặt không biểu tình, hai tay vây quanh một ngụm trường đao, mí mắt cụp xuống, như có như không tinh quang kiểm lược. Xuân Hàn hơi lạnh gợi lên xương trắng, chỉ chốc lát sau, toàn thân hắn trên dưới liền treo đầy sương mỏng. Có thể người trung niên này đao khách giống như thờ ơ, lặng lặng sừng sững ở đây, dường như chờ đợi một vị nào đó đối thủ đến đây phó ước. Nửa dặm có hơn trên đầu thành, lưng trùng áp vào một tấm đệm lên mánh hổ lộng lây ra lớn ghế bành, trong tay bưng lấy tinh xảo lọ sưởi. Sau lưng thì là hai cái khí chất điêu luyện trong quân cao thủ, như là hộ viện gia đình, một tấc cũng không rời. Phía trước còn có ngồi xổm người xuống, cho hắn đấm chân mỹ mạo tỷ nữ. Một màn này, cực kỳ giống ngẫu nhiên phát tích một đêm chợt giàu địa chủ lão tài, không lý do hiển lộ rõ ràng của chính mình xa xỉ bốn liếng. Lương tiên sinh không phải nói chuyện, phải tiên lễ hậu binh a. Làm sao đem Bạch Sơn Đao Vương Trang Kim Toan nghe nhiếp Đông Hảo mời đi theo? Tĩnh Châu đại phái đệ nhất Hoán Hoa kiếm phái trưởng môn, có chút không người hỏi. Bạch Sơn Đao Vương Trang, từ trước đến nay có anh, hùng, hảo,
kiệt tứ đại cao thủ thuyết pháp. Thiếu chủ Nhiếp Nhân Anh độc chiếm vị trí đầu, Kham Vi cùng thế hệ hàng đầu nhân vật thiên tiêu. Dưới đó chính là đại sư Minh Nhiếp Tử Hùng, Kim Văn Nghê Nhiếp Đông Hảo, Che Vân Đào Nhiếp Văn Kiệt. Đây là Liêu Đông lừng lấy nổi danh tứ cảnh cao thủ. Vào tới Tĩnh Châu thành mới có lễ có thể nói, nhưng nếu ngay cả cửa đều vào không được, vậy còn làm cái gì khách? Lương Trùng Phú Thái ra mặt đã run một cái, cười tủm tỉm nói: "Ta ơn trưởng môn, chúng ta xem kịch chính là cái kia kỳ cựu lang ngựa trên đao vương trang thiếu chủ Nhiếp Nhân Anh, dẫm lên đầu của hắn đang đỉnh đứng đầu bảng. Bạch Sơn nhất mạch có thể chịu phục. Kim Văn Nghê Nhiếp Đông Hảo đây là muốn cho sư đệ ra một hơi, chính một chút tên, cùng Tĩnh Châu không quan hệ, càng cùng hầu gia bắn đại bắc cũng không tới." Chương 450, hỏa cực thất trọng tiền, lôi động Tĩnh Châu thành, 1, chương 450, hỏa cực thất trọng tiền, lôi động Tĩnh Châu thành, 1, chương 450, hỏa cực thất trọng tiền, lôi động Tĩnh Châu thành. Hoán Hoa kiếm chỉ là Tĩnh Châu đại phái đệ nhất, đặt chân đã có trên dưới trăm năm lâu. Như thế cái nghe vào lịch sự tao nhã nhã thu tông môn, khiến người ta cảm thấy không nên tọa lạc ở Bưu Hán Dũng Liệt Liêu Đồng chi địa. Càng giống phồn hoa giàu có giang nam vùng sông nước, tràn ngập tình thơ ý họa cao môn đại hộ. Nghe nói năm đó đời thứ ba trưởng môn, không muốn khuất phục bách man quý tộc, bỏ xuống một câu ngọc không thể hủy nó trắng, chúc không thể hủy nó tiết. Lập tức mang theo một đám đệ tử, rời đi luân hám bách man thiết kỵ dưới Vân Dương phủ. Không xa vạn dặm buôn ba, ngạnh sinh sinh đem sơn môn cơ nghiệp di chuyển bắc địa. Như vậy ngông nên, làm lòng người gãy. Đến nay còn vì Lục Lâm đạo rất nhiều hào hùng chỗ ca ngợi, mỗi lần đề cập có nhiều khâm phục. Thế hệ này trưởng môn gọi là Tạ Minh Lưu, chính là mở khí hải tứ trọng thiên cao thủ. Hồn thỏa Tĩnh Châu võ lâm đầu đem ghế xếp, một châu chi chủ thượng khách. Vị này Tạ trưởng môn hai bên tóc mai hơi bạc, một thân hoa mai tô điểm thanh lịch trường bào, lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ mày kiếm mắt sáng, quả nhiên là phong lưu tuấn thượng. Bên hông hắn có lơ lửng một thanh cổ kiếm, gọi là Tắm Tuyết, chính là đương đại ít có linh binh cấp độ. Xuất xứ đến tại Chi Bắc Du lấy tuyết tẩy thân, thanh tịnh thần trí. Cho nên, cầm trong tay kiếm này thời điểm, có thể minh chính tâm ý, không nhận ngoại tà quấy nhiễu. Vận chuyển chân cương còn có thể bằng thêm mấy phần hàn ý, như là giỏi trong xương đông kết khí huyết. Đạt được dạng này một ngụm linh minh, nói là lập tăng 3-4 thành chiến lực không chút nào khoa trương. Nếu Lương Tiên sinh trí tuệ vượt bảng, Tạ Mỗ liền sống chết mặc bay. Bất quá theo ý ta, Kim Văn Nghê Nhiếp Đông Hảo lớn kém cỏi đao chia ra cơ chữ, lấy chậm đánh nhanh, lấy giản thắng phồn, kiên cố, vài không thể rời. Ngay cả Đao Vương Nhiếp Thôn Ngô đều là khen không dứt miệng, xưng nó có hy vọng sửa cũ thành mới, tự thành một trường phái riêng. Tạ Mỗ nghe nói cái kia bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, cũng dùng đao, đi là sát phạt lăng lệ binh ra con đường. Đúng phải Nhiếp Đông Hảo lớn kém cỏi đao, chỉ sợ chịu lấy khắc chế, không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tạ Minh Lưu mỉm cười, cho ra phân tích, con mắt nhìn qua thuận thế lườm Lương Trùng một chút, nghi thầm, cũng may mà hắn có thể mời được Nhiếp Đông Hảo, nhìn chung Tĩnh Châu thành bên trong, không còn ai so với hắn thích hợp hơn nên chiến cái kia kỳ cựu lang. Thắng thì làm Bạch Sơn Đao Vương Trang Dương Danh, dù là Đông Cung không nhanh, cũng do Nhiếp Thôn Ngô cái này ngũ cảnh đại tông sư chống đỡ, bại. Vậy liền đem Lương Tử kết đến càng sâu, đến tiếp sau có thể tiếp tục trêu chọc thiếu chủ Nhiếp Nhân Anh, để hắn ra mặt. Tùy ý một nước cờ, liền đem kỳ cựu lang đường lui phong kín. Mập mạp chết bầm này chính xác cấm độc. Lương Trùng xê dịch cái mông, để cho hơi có vẻ cổng kềnh thân thể rơi vào chỗ ngồi, sát lại thoải mái hơn một chút. Bưng lấy ấm tay tinh xảo hỏa lô, bóng mỡ ra mặt khẽ nhúc đích, cười hắc hắc nói, Tạ trưởng môn pháp nhãn như nước, tự nhiên sẽ không nhìn lầm tình thế. Chỉ bất quá Nhiếp đại hiệp bên trên cửa thứ nhất lôi đài, là cho Bạch Sơn Đao Vương Trang chính danh, thuộc về tư đấu, quan phủ cũng khó nhúng tay. Ta coi như muốn bảo đảm một bảo đảm kỳ thiên hộ, cũng không có thích hợp cớ, thật thật đau đầu à. Tạ Minh Lưu khẽ miệng mỉm cười, cũng không buộc lộ ra vẻ gì khác, chỉ lược qua cái đề tài này, hạ giọng nói, Lương tiên sinh đã hồi lâu tương lai Tĩnh Châu, tối nay không bằng tại Hoán Hoa kiếm chỉ ngủ lại. Lương Trùng nhãn châu xoay động, tấm kia phúc hậu gương mặt nhảy ra vui mừng, mỗi một tia nếp nhăn đều giãn ra. Tạ trưởng môn chính xác là người hữu tâm, so đại kỳ kia biết tiết trưởng môn thức thời nhiều. Tốt tốt tốt, ta tại Hạ Lan quan đi theo hầu gia, cũng thời khắc nghĩ tới Hoán Hoa kiếm chỉ các loại phong cảnh. Tuy hành còn lại mấy đại môn phái, đáy mắt đều lướt qua khinh bỉ, chán ghét tương tự thần sắc. Nhất là lấy đại kỳ biết tiết trưởng môn là nhất, tấm kia thép đúc giống như băng lánh ra mặt bên dưới, y mắng phát ra cười nạo. Hoán Hoa kiếm chỉ, sợ là kỹ viện mới đối. Sinh sinh đem một môn phái biến thành Tĩnh Châu quyền quý tầm hoan tác nhạc phong nguyệt. Hán Tạ Minh Lưu làm sao có ý tứ tự xưng quân tử kiếm, lại thế nào đối mặt đời thứ ba tổ sư? Có thể thiết trưởng môn nghĩ lại, bản thân cũng là muốn đem thê nữ dâng cho người khác giường ngất ước mặt hàng. Ở đâu ra mặt mũi rêu cận Tạ Minh Lưu? Thép đúc ra mặt có chút co rúm, trong lòng đau khổ càng sâu, cặp kia hơi trống rỗng ánh mắt nhìn ra xa ngoài thành. Trong lúc nhất thời, không biết nên ngóng trông Nhiếp Đông Hảo đại tỏa kỳ cựu lang, hung hăng giết hết cái tia thiên hộ uy phong, hay là kỳ cựu lang đại bại Nhiếp Đông Hảo, để Lương Trùng tặc tử này tính toán đầy bản thất bại. Ngu xuẩn mất khôn sở tài. Lương Trùng hình như có cảm giác, không lộ ra dấu vết đảo qua thiết trưởng môn, cảm thấy lạnh phơi nói các loại trận này trò hay kết thúc, nhìn lao tử làm sao bảo chế đại kỹ sẽ. Hán phụng định Dương Hầu chi mệnh, triệu tập quần anh hội sang Tĩnh Châu, tốt thử một chút kỷ huyền chất lượng. Trong tay đại quyền trong tay, động một tí phá nhà diệt môn. Có thể nói là một tôn người gian ác. Tạ Minh Lưu loại đạo này mạo ngạn nhiên lão già rõ ràng lợi hại, ngoan ngoan cho bên trên hiếu kính, chính mình cũng liền lười đi tìm phiền toái. Có thể cái này đại kỳ sẽ ba phen mấy lần không biết tốt xấu, phải nên lấy ra giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp Tĩnh Châu võ lâm. Không có công danh quan thân thì như thế nào? Không có võ đạo thiên phú thì như thế nào? Lao tử ngón tay động một chút, Tĩnh Châu chủ liền muốn kinh sợ, mí mắt nhảy nhảy một cái, có thể đem đám này vì phong bắt diện đại phái trưởng môn dọa đến tè ra quần.
chỉ cần có quyền thế, làm theo sống yên phận. Lương Trùng bàn tay nắm nuốt tinh xảo hỏa lô, nóng hổi khí tức thiêu đốt làn da, làm hắn đã hưởng thụ lại niềm nở. Giống như dạng này thoải mái thời gian, còn tại phía sau đâu. Lương tiên sinh, hắn tới. Tạ Minh Lưu sớm đã vượt qua cô động chân tường, tiến vào mở khí hải cấp độ. Tu vi võ đạo độ cao, quan lại đầu tường một đám trưởng môn. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, liền đã bắt nửa giảm có hơn cường hành khí cơ. Nóng hổi, cực nóng, dữ dằn, mãnh liệt, băng hàn. A, đây là mấy cá nhân. Làm sao cảm giác Tạ Minh Lưu cảm thấy kinh ngạc, cái này một sợi khí cơ có chút cổ quái, tính chất biến hóa đa đoan, có chút khó mà nắm lấy. Ngay tại hắn ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, thất kia bạch thân hắc vĩ, đỉnh đầu mọc sừng thần tuấn rồng câu, tựa như một đạo điện quang cuốn lên cuồng phong, ào ào mà tới. Cực kỳ chói mắt đỏ thâm áo mãng bào liệp liệp phấp phới, rất nhanh liền ánh vào đầu tường đám người tầm mắt ở trong. Đồng thời cũng đi vào nửa giảm có hơn, ốm đau mà đứng nhiếp Đông Hảo trong ánh mắt. Kỳ Uyên, Nhiếp Mỗ, đợi ngươi đã lâu. Mặt không thay đổi trung niên đao khách ánh mắt hẽ, đột nhiên tỏa sáng. Tấm kia nhận hết gió xương thô lệ khuôn mặt, tựa như ngoan thạch lột xác, hiện ra trong đó lương chất mỹ ngọc hào quang sáng lạ. Một thân tại trong lúc đột nhiên, không cao không thấp bình thường thân hình từng khúc bay vụt, thoáng chốc trở nên hùng vĩ ngang tàng, đơn giản là như đỉnh thiên lập địa. Chiếc kia tên là lớn kém cỏi phong cách cổ xưa trực đao ong ong tiếng rung, phản phất nộ dao muốn xông lên tận trời. Bốn phương tám hướng hàn lưu cuốn ngược, như là sóng lớn vô bờ, trong nháy mắt tách ra bốn bể tràn ngập xương mỏng nồng vụ. Theo hùng hồn chân cương dâng lên mà ra, tựa như một đầu trận mắt dương cần rét lạnh đại mãng, quay quanh tại quanh thân các nơi. Giang giác, giang giác. Phương viên trong vòng trăm bước, từng khúc khí lưu đều bị hàn khí ngưng kết, đông lạnh thành ra bị nẻ giống như óng ánh vết dạng. Đây chính là chân cương uy năng. Thân người cùng thiên địa giao cảm, gần như có thể làm đến hư không nước lá lửa, nấu luyện tinh khí thần. Bạch Sơn tuyết động vạn năm không thay đổi, cương phong lạnh thấu xương hàn tuyệt vô thất. Nhiếp Thôn Ngô năm đó đạp phá tứ trọng tiền, cướp lấy chính là cái này một cô thiên tượng vĩ lực, đem luyện hóa trở thành chân lý võ đạo. Bây giờ bị hắn nhị đệ tử Nhiếp Đông Hảo thôi phát sử xuất, cũng có chỗ hướng tan tác cường hành tư thái. Nhiếp Thôn Ngô thật không hổ là tọa trấn 3000 dặm Bạch Sơn đại tông sư. Tuyết uống chân cương lạnh tuyệt bá đạo, Bắc Ngạo tám đao tung hoành bệ nghệ. Càng làm khó hơn hắn đồ đệ này Nhiếp Đông Hảo, thoát khỏi sư tôn truyền đạo thay đổi một cách vô tri vô giác, nộ ra đại xảo nhược quyết đao pháp tính nghĩa. Chương 450, Hỏa cực thất trọng thiên, lôi động tính châu thành, 2, chương 450, Hỏa cực thất trọng thiên, lôi động tính châu thành, 2, trên đầu thành, Tạ Minh Lưu đôi mắt co rụt lại, ngựa khí rất có vài phần hâm mộ. Nhiếp Thôn Ngô danh xưng Bắc Địa Đao Vương, đệ nhất tông sư. Một thân võ đạo đã là tuyệt đỉnh, có thể cái này dạy dỗ đệ tử bản sự cũng không kém. Bạch Sơn Tư Tú, anh hùng hào kiệt. Tùy tiện đơn sách một cái đi ra, đều có chỗ bất phàm, viễn siêu cùng thế hệ cùng cảnh. Cái kia Kỷ Cửu Lang ứng đối như thế nào? Hắn giống như vừa mới đột phá tứ trọng thiên, không biết cô động chính là cỡ nào chân cương. Lương Trùng diện nổi lên hiện vẻ tò mò, đáy lòng càng là bốc lên ghen ghét. Giống như hắn loại này hoàn toàn không có gia thế xuất thân, hai vô thiên phú căn cốt người tầm thường, thật nhất những cái kia hăng hái thiếu niên thiên tiêu. Cái này Kỷ Cửu Lang chưa cập quan, đã bước vào tứ trọng thiên, ngày sau nếu không chết yểu, tấn thăng ngũ cảnh cơ hồ bán đã đóng thuyền sự tình. Tăng thêm có Đông Cung coi trọng, thái tử lọt mắt xanh, đơn giản chính là trên kệ thang lên trời, nối thẳng thanh vân lộ. Đầy trời phú quý dễ như trở bàn tay, thật thật gọi người hâm mộ. Chỉ bất quá Bạch Sơn Hắc Thủy chôn bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, Lương Trùng ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ thời khắc, thất kia đạp gió trục xương mù hô lôi báo thả người như điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền từ xa xa chân trời, bước đến cửa thứ nhất lôi đài trước mắt. Người cản đường ai? Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa đỏ thâm áo mãng bảo góc áo tung bay, rủ xuống ánh mắt nhẹ nhàng nhảy một cái. Thật là có không biết sống chết ra hỏa, chạy tới cản đường của hắn. Cái nhìn này như là băng hàn thấu xương mênh mông kết lớn, nhẹ nhàng rơi vào Nhiếp Đông Hảo trên bờ vai, làm hắn cơ thể có loại kim đâm bình thường rất nhỏ nhói nhói. Linh lục hợp nhất, chân lý võ đạo. Con trẻ như vậy đã đột phá tứ cảnh, khó trách có thể cùng thiếu chủ tranh chấp. Nhiếp Đông Hảo hô hấp một trận, ôm đau mà đứng, tâm ý cùng bình khí nước sữa hòa nhau, toàn thân lạnh tuyệt chân cương cồn đãng không nớt. Hắn đang muốn há miệng trả lời, tự giới thiệu, tốt cùng cái này Kỷ Cửu Lang đến trận trước đọ sức. Đã thấy thâm thúy hư không lắc lắc run run, hình như có khuấy động tâm thần vừa đi vừa về quét sạch, chuyển xuống lạnh lẽo tiếng nói, tính cầu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Kỳ Uyên ngửa mặt lên trời vừa kêu, chân cương sơ thành, đang lo không ai luyện tập. Đao khách này dù sao cũng hơi ra dáng, lấy ra thử một chút trung cực vô lượng khí công tầng thứ nhất. Ngũ cực luân chuyển chi uy, chính chính tốt. Suy nghĩ lóe lên, hắn đột nhiên bung ra dây cương, giơ tay chính là một trường đè xuống. Quanh thân trăm bước đại khí nổ đùng, tựa như cùng nhau sụp đổ, chấn lên mảng lớn bùn cát. Oanh! Mười đạo khí mạch giống như thiên trụ sụp đổ, bắn ra khổng lồ dòng lũ giống như đáng sợ chân cương, giống như tinh khí lang yên hoành ép khắp nơi. Sáng chói như xích kim hừng hực ánh sáng tung hoành xen lẫn, phản phất kiệt ngạo thiên thần một cước đá ngã lăn lò luyện đan, chút xuống ra mạng lớn hừng hực liên hỏa, đột nhiên nhuộm đỏ nửa bên sân hạ. Mới vào tứ trọng thiên, liền có lớn như vậy khí tượng. Nhiếp Đông Hảo túi mí mắt đột nhiên nâng lên, quanh thân quay quanh rét lạnh đại mãng thoáng chốc ngẩng đầu, hiện ra dữ tợn hung ác vô tình diệt tuyệt. Hàn tuyệt vô thất tuyết uống chân cương không cam lòng yếu thế, nửa cái trong nháy mắt đi qua toàn thân, đột nhiên thấu thể mà ra, muốn tới đối kháng chính diện. Hắn cũng phải mở mang kiến thức một chút, vị này bắt chấn phủ ti kỵ thiên hộ cô động chân cương đến tuột cùng có gì huyền bí. Nguyên lai là Bạch Sơn Đao Vương Trang. Kỳ Uyên ánh mắt chớp động, trung đồng pháp nhãn chiếu dọi ngàn vạn, khoảnh khắc nhìn ra người trung niên này đao khách chân cương lai lịch. Tâm hắn như bình hồ lơ đễnh, thuế biến ba thành nguyên tử chân cương ở thể nội ầm vang nổ tung, đánh ra gần đây lĩnh hội một chiêu võ học. Hỏa cực thất trọng thiên. đè xuống tay phải tựa như nắm chặt một ngụm lò luyện đan, màu vàng chân cương sát na chuyển thành xích hồng, phát ra vô địch cực nóng. Hư không sâu xa đôn đốt nổ vàng, hình như có ánh lửa hừng hực, thế muốn phần thiên. Suy suy, suy suy suy, đại khí thiêu đốt đến vạn mèo biến hóa, mờ mịt quay cuồng, dâng lên mảng lớn bốc hơi sương trắng, giống như che khuất bầu trời, quay đến hỗn độn không ánh sáng. Nhìn như tùy ý một trường, tại rơi xuống nửa cái sát na, liền đem vương viên vài dặm chi địa che bao quát, tựa như vô cùng vô tận vàng bạc chân cương di đóng tất cả. Liên hỏa tính chất chân cương, ít nhất là nhị phẩm đi lên. Liên thành trên đầu Tạ Minh Lưu cũng là kinh hãi không thôi, mới vào tứ trọng thiên làm sao có thể dữ dội như vậy? Phải biết, nội tức thuế biến chân cương cũng muốn thời gian, cũng không phải là một lần là xong. Người này, đến tột cùng là tích xúc hùng hậu đến tình cảnh gì? Tĩnh Châu thành tại lay động. Lương Trùng Phúc hậu ra mặt hung hăng run run, đột nhiên từ rộng thùng thình chỗ ngồi đứng thẳng đứng dậy, dưới chân có trùng đứng không vững hoảng sợ run sợ. Hắn nhìn về phía nửa dặm có hơn cháy trời liên hỏa, cách xa nhau như vậy xa, đều cảm giác được hư không sôi trào. Đại khí tựa như nước sôi nổi lên, muốn đem thân người huyết nhục chịu làm tiêu hủy. Hô hấp thổ nạp thời điểm, giống như nuốt vào từng khối than lửa, gân xương da rẻ như muốn chết héo cháy đen. Kỳ Cựu Lang dưới một trường này, chấn kinh vài dặm, dung chuyển châu thành. Đây đã là chân cương đại thành, mới có thể có cường hoành thực lực. Không biết đặt mình vào cửa thứ nhất lôi đài nhiếp đông hảo, lại là tình huống gì. Oanh! Sóng âm như sấm, nổ vang trời cao. Hàn Tuyệt Vô Thất Tuyết uống chân cương, cùng cái kia cực điểm hừng hực xích hồng chân cương đông nhiên chạm vào nhau. Đất vàng nện vững chắc, tinh cương trúc tạo rộng lớn lôi đài, thoáng chốc băng diệt, dường như địa long xoay người, chấn động đến nặng ngàn vạn cân bùn cắt dơ lên. Cắm ngược bẻ gãy đao thương kiếm kích, nhao nhao phá diệt vỡ nát, quấy thành một mịt. Nhiếp Đông Hào hùng vĩ thân hình như bị trọng truy, hướng về sau nhanh lùi lại. Hắn trên mặt vẻ ung dung biến mất hầu như không còn, trong mắt che kín 12 phần ngưng trọng. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, quay quanh quanh thân lạnh tuyệt đại mãng phá thành mảnh nhỏ. Bình một tiếng, như là lôi hỏa đạn pháo nện ở trên tường thành. Hơi trao đảo một cái, là ta thất sách. Khinh thường cái này thiên hộ, hẳn là vượt lên trước xuất đao, lấy giải kích ngắn mới đối. Nhiếp Đông Hào hít một hơi thật sâu, dùng mạnh mẽ thân thể chống đỡ sắt đá đúc thành thành trì, để tán đi đánh vào quanh thân giữ dằn cương kình. Kỳ thông quái, cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo đằng không mà lên, vút qua mấy chục trượng, như là trường hồng có nhật, mấy cái trong nháy mắt đã tới gần Tĩnh Châu thành. Kỳ Huyên cất bước hướng về phía trước, hai đầu lông mày hiển thị rõ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tựa như chiến thiên đấu địa, khí phách vô địch. Thành tựu chân cương, quả thật vui mừng. Hắn gân cốt khẽ động, quanh thân 10 đạo khí mạch cùng nhau chấn động, hùng hồn khí huyết cùng bàng bạc chân cương lẫn nhau giao hòa. Thon dài 5 ngón tay ghép lại thành quyền, như chậm thực nhanh, áp sập hư không. Đập âm ầm hướng cũng còn không tới kịp xuất đao Nhiếp Đông Hảo. Hắn trước kia lớn kém cỏi đao giống như nộ giao ý muốn ra khỏi vỏ, phun trào lạnh tuyệt sắc ý. Có thể bên thai bắt được ông một tiếng, không hiểu có cố lực kéo. Thân đao thật giống như bị chăm chú hấp thụ, chỉ trệ 1/3 cái sát na. Ngươi, cô động không phải hỏa trúc chân cương. Nhiếp Đông Hảo trợn to hai con ngươi, tâm cảnh thoáng chốc vỡ nát, lộ ra kinh hãi không gì sánh được. Tại hắn đáy mắt đã phản chiếu ra cái kia sấm sét giữa trời quang giống như đáng sợ quyền phong, tựa như thái cổ thiên đình lôi bộ chân quân, cao cứ tại trên cựu tiêu, hành xử quyền sinh sắt trong tay lớn lao quyền hành, quyền như thiên phạt, lôi động mãn thành. Chương 451, đầu tường áo mãng bảo đón gió lập, ngang ngược ai là hùng. 1. Chương 451, đầu tường áo mãng bảo đón gió lập, ngang ngược ai là hùng. 1. Chương 451, đầu tường áo mãng bảo đón gió lập, ngang ngược ai là hùng, quả thật không thẹn. Thiên tiêu tên, tận mắt nhìn thấy phóng ngựa mà đến thiếu niên phong thái, Nhiếp Đông Hảo cũng không cho phép khen. Đang muốn tiếp chiêu, niệm tránh ở giữa, trước kia tâm ý tương thông lớn kém cỏi đao chỉ trệ một cái chớp mắt, không hiểu không cách nào tự nhiên ra khỏi vỏ. Một bước chậm, từng bước chậm. Chỉ lần này sơ hở, hắn liền triệt để mất đi tiên cơ, chỉ nửa bước hướng về. Đối mặt vào đầu đập xuống cái kia nhớ trọng quyền, cả người đã không đường thối lui cũng không có chỗ có thể trốn. Phản phất trên trời dưới đất, chỉ còn lại có như là núi lớn sụp đổ đáng sợ tuyệt sát. Ô ô ô ô, đại khí đánh nổ, tựa như quỷ khóc thần hảo, chiều cường mênh mông. Nhiếp Đông Hào hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, giống như lao cắt. Liên tiếp cất cao hùng vĩ thân thể, không thể không hạ thấp một nửa, rộng lớn phía sau lưng dùng sức chống đỡ mặt kia nặng nề tường thành, giống như là muốn đem chính mình lõm vào thật sâu đi một dạng. Giang giác, giang giác, huyền giống như gang giống như cứng rắn tầng tầng tấm gạch, như là nhận ngang ngược yêu ma điên cuồng va chạm, trong nháy mắt phun ra mạng nhện bình thường tinh mịn vết dạng. Chợt nhìn, giống như nhìn thấy mà giật mình cuồng loạn đại mãng, tàn phá bừa bãi lan tràn tại cao tới mấy trượng Tĩnh Châu thành tường. Suy suy, suy suy suy, lạnh tuyệt không tất tuyết uống chân cương giống như nộ trào dâng lên, toàn bộ từ quanh thân lỗ chân lông ẩm vàng tuôn ra, đột nhiên có loại giang hà cuồn cuộn đổ thẳng mãnh liệt mãnh liệt. Chỉ gặp quanh thân vài thước bên trong, từng cái khí lưu thoáng chốc ngưng kết, chống giống đông lạnh ra sắc bén dị thường thật dài băng lăng. Giống như duệ sĩ bày trận, lập tức như dừng trường thương, hướng về phía trước đột nhiên ám sát. Đây là Nhiếp Đông Hào duy nhất tới kịp thúc dục chiêu thức. Bác ngạo bắt tuyệt, băng phong ba thước, lấy chân cương ngưng tụ hàn khí, lấy đao kình họa địa vi lao. Đã có thể khốn người, cũng có thể tự thủ. Đến cùng là Bắc Địa đại tông sư Nhiếp Thôn Ngô đệ tử thân truyền, đến cùng là Liêu Đông hàng đầu cao thủ một trong. Mặc dù đi vào bực này gần như không biện pháp tuyệt vọng đi cảnh, Nhiếp Đông Hào như cũ có thể kịp thời ổn định vỡ nát tâm cảnh, tại cực kỳ nguy cấp ngang nhiên xuất thủ, muốn bức bách Kỷ Huyền thu chiêu tối lui. Đây hết thảy đều phát sinh ở nửa cái trong nháy mắt. Ở mầm long, cái kia tập bổ phong phá lãng đỏ thấm áo mãng bảo, phản phất sấm rền lăn đi xé rách đại khí, hóa thành một đạo khí thế dọa người công tắc phong lôi, đột nhiên giết tới Nhiếp Đông Hào trước người. băng 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 băng, tấm kia ưng thị lang cố lạnh lùng ra mặt, không có từng tia động dung biến hóa. Thân theo quyền động, trực tiếp đè xuống. Lạnh tuyệt chân cương hóa thành băng lăng trường thương, tựa như đụng vào kim thạch đúc nóng lồng lộng núi lớn, vậy mà ứng thanh liên tiếp vỡ vụn. Khổ luyện, kẻ này lợi hại nhất chính là thể phách. Làm sao đem vấn đề này đem quên đi? Nhiếp Đông Hào đáy mắt hiện lên giật mình, rốt cục không làm dãy rủa, an tâm nhắm mắt chờ chết. Hắn nhưng không có Phật môn đại kim vừa kiên cố thể phách, dù cho là có, hơn phân nửa cũng không chặn được phong lôi khiếu động thiên phạt một quyền. Đông, phản phất giống như hồng trung đại lữ trùng điệp va chạm, bắn nổ sóng âm quần quần vô địch, giống như thực chất kịch liệt gợn sóng tầng tầng đẩy ra, chỉ một thoáng bại không tất cả đại khí. Thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Cái này, Nhiếp Đông Hào đóng chặt mí mắt hung hăng nhảy lên, cả gương mặt giống như bị gió lốc đảo qua, cơ hồ đem râu tóc kéo vỡ ra đến. Hắn chỉ cảm thấy bị đòn cảnh tỉnh, sọ não bù bù, trong lòng phát nổ, ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến lệch vị trí. Gân xương da rẻ thật giống như bị điện giật bình thường, không chỗ ở run rẩy dữ dội, giống như toàn thân tan ra thành từng mảnh. Liền ngay cả hùng hậu bộ phát khí huyết cùng chân cương, cũng là như gặp phải trọng truy, bị ngạnh sinh sinh ép về thể nội. Tốt đáng sợ một quyền. Nhiếp Đông Hào quanh thân không một chỗ không đau, không một tấc không tê dại. Phản phất có cựu thiên thần nhân lấy lôi đình là truy, đại địa làm trống, tạo ra như vậy thành thế. Xuyên kim liệt thạch quần quần sóng âm, xông thẳng lên trời. Như một cái nặng truy rơi xuống, quấy đến dài trăm trượng lộn mèo lăn không ngớt, chấn động đến trăm dặm chi địa đều có thể được nghe. Soạt, rầm rầm. Kinh đào hải lãng giống như đại khí quét sạch, cái kia tập đỏ thâm áo mãng vào bay phất phới. Hộ thể chân cương cùng tàn phá bừa bãi ba động lẫn nhau ma sát, mang ra liên tiếp sáng tối chập chấn lấp lóe hỏa tinh. Như là cự thú phụ phục cả tòa tĩnh châu thành, tựa như to như núi lớn cựu thiên phích lịch ngang nhiên đập xuống, quanh quần kịch liệt vang vọng. Rất nhiều dân chúng hốt hoảng ngẩng đầu, còn tưởng rằng là trời trở mặt, muốn xét đánh trời mưa. Ta nhận thua. Kỳ thiên hộ. Ta Nhiếp Đông Hảo ca nguyện nhận thua. Cách gần nhất Nhiếp Đông Hảo là lớn. Màng nhĩ của hắn vỡ tan, chảy ra máu tươi, hai mắt mơ màng biến thành màu đen, râu tóc, áo bào đều gọi chảy ầm ầm đập vỡ vụn. Cả người tựa như đưa thân vào phong bạo nhãn bên trong, hiện ra không gì sánh được chật vật tư thái. Kỳ thiên hộ một quyền này chỗ đánh ra thanh thế, đơn giản giống như là phân chia âm dương hai giới, sinh tử lại không do mình. Loại kia quyền rơi mệnh đoạn đại khủng bố ý vị, thật là đáng sợ. Cho dù bản thân rút ra lớn kém cỏi đao, nhấc lên 12 phần tinh thần, lại có thể chống đỡ được mấy lần. Nhiếp Đông Hào trở về từ coi chết, lòng dạ một tiết, lập tức lộ ra đau thương cười khổ. Võ phu chi tranh, xuất thủ liền muốn phân sinh tử, quyết cao thấp. Dù là chỉ thắng một đường, cũng là khác nhau một trời một vực. Bạch Sơn Đao Vương Trang môn hạ đệ tử, lại thế nào bên váo hung hăng. Cuối cùng là thắng là thua, nên nhận liền nhận, tuyệt không kéo dài. Thiếu chủ khuất tại thứ hai, ngược lại cũng có chút đạo lý. Nhiếp Đông không chút đắc dĩ thở dài, không thấy Kỷ Uyên một thân, hắn cũng cùng Liêu Đông Võ Lâm nghĩ đến một dạng. Tưởng rằng Đông Cung đến đỡ Tân Quý, dẫm lên Đao Vương Trang thiếu chủ đang đỉnh đứng đầu bảng, cái này trong lòng rất không thoải mái, cho nên mới bị Lương Trùng mời được tại Tĩnh Châu thành bên ngoài cản đường khiêu chiến. Nhưng hôm nay, Nhiếp Đông Hảo quay đầu nhìn một cái, đồng sắt giống như dày đặc tường thành, gọi một quyền kia đánh ra cái dọa người lỗ thủng. Nếu như nện ở huyết nhục chi khu, cho dù đúc thành thay máu pháp thể cũng muốn hóa thành thịt băng. Cường hành như vậy kiên cố thể phách, lại thêm phần kia phẩm cấp cực cao khí huyết chân cương, lớn như vậy Bạch Sơn Hát Thủy, cùng cảnh bên trong, lại có ai có thể cùng đối thủ? Là năm hầu phụ thân Đồ Nguyên, hay là Quách Hầu phủ Đồng Kính Đường. Nguyên lai là Bắc Địa Sương Hùng Nhiếp Nhị Hiệp. Hôm nay lĩnh giáo đại tông sư sáng tạo Tuyết Uống Chân Cương, lại đánh giá Bắc Ngạo Bát Tuyệt một chiều, cũng coi như thêm kiến thức. Kỳ Uyên đứng thẳng người lên, liếc qua xinh xinh đục xuyên tường đồng vách sắt, bật cười lớn nói lần sau có cơ hội, lại tìm ngươi nhà thiếu chủ lĩnh giáo luật bản. Bạch Sơn Tư Tú, anh hùng hào kiệt. Bản quan mới vào Tĩnh Châu chỉ thấy nó hảo, cũng không biết lúc nào có thể thử một lần anh cùng hùng hai vị bản sự. Chỉ là về sau triều đình quan trường sự tình, tốt nhất ít đến dính vào, miễn cho gây họa tới sân môn. Nói đi, hắn cũng mặc kệ Nhiếp Đông Hào nghe không có nghe rõ, ống tay áo vung lên, dưới chân một chút, thân hình nếu như mũi tên luồn lên mấy trượng độ cao. Hai đầu mãng văn đại hồng bảo phục phát ra bức người quý khí, ngút trời quyền thế, gần như không âm thanh rơi vào trên đống tường đầu. Chư vị chẳng lẽ đến xem cho vui? Cái kia nhìn đến như thế nào? Bản quan cùng Nhiếp Nhị Hiệp có thể từng để cho các ngươi tận hứng, hài lòng. Kỳ Uyên đứng chắc tay, góc áo cuốn lên. Mên mông tuyết lớn giống như băng lạnh ánh mắt, lần lượt lướt qua đầu tường đám người. Đứng núi chịu sáo cái kia, dĩ nhiên chính là Yết Hầu Nhấp Nô Lương Trùng. Hán Phúc Hậu ra mặt giật lên sóng thịt, giống như hồi hộp không hiểu, thở mạnh cũng không dám. Chương 451, đầu tường áo mãng bào đón gió lập, ngang ngược ai là hùng, 2, chương 451, đầu tường áo mãng bào đón gió lập, ngang ngược ai là hùng, 2, cái này trẻ tuổi thiên hộ mang theo hai chiêu đánh bại Nhiếp Đông Hào vô địch đại thế, đột nhiên xuất hiện tại Tĩnh Châu thành đầu. Lúc này, đúng lúc gặp âm u đám mây dày đặc tứ tán, hiện ra một vòng cũng không có mấy phân ấm áp sáng chói tiêu dương. Ánh nắng đạo đạo pha tạp bảy xuống, chút xuống tại cái kia tập đỏ thâm trên áo chăn, cùng dệt thành kim tuyến hòa lẫn, tăng thêm mấy phần tôn đinh. Thiên hộ đại nhân ở trước mặt, chúng ta không có trước tiên ra khỏi thành nên đón, xin đợi đại giá, chính xác đáng chết. Lương Trùng Nhãn Châu xoay động, miễn cưỡng thu nạp trên mặt vẻ sợ hãi, tất cung tất kính, cực điểm hèn mọn. Đúng là như thế. Bản quan chính là Bắc Chấn phủ ti chính ngũ phẩm thiên hộ, lại thụ triều đình khâm mệnh tuần thú Liêu Đông. Người cái nô tài một kẻ bất thân, cũng không cái gì công danh, bực này bẩn thỉu mặt hàng, nhìn thấy bản quan không chỉ có khâm bái, còn lớn hơn lát xếp đặt ngồi tại đầu tượng. Hoàn toàn là không có đem triều đình bưng pháp, Đông cung khâm mệnh để vào mắt. Bất quá còn tốt ngươi có tự mình hiểu lấy, biết sai ở nơi nào. Nếu miệng đầy xương đáng chết, vậy liền ở chỗ này chết cho bản quan nhìn một cái đi. Kỳ Uyên ở trên cao nhìn xuống, gật đầu trả lời. Lời nói này âm vừa mới rơi xuống đất, trên đầu thành lặng ngắt như tờ. Đông đảo trưởng môn câm như hến, nín thở ngưng thần, lâm vào như chết trong trầm mặc. Vị này Kỳ Thiên Hộ thật là mãnh long quá giang, lúc này mới nửa chân đạp đến Tiến Tĩnh Châu thành, liền muốn định Dương Hầu dưới trướng phụ tá tự sát nhận lấy cái chết. Dĩ vang từ trên trời kinh truyền đến các loại lời đồn đại, Liêu Đông Võ Lâm trích hiểu được cái kia kỳ cựu lang ngang ngược, kiệt ngạo bất tuần. Nhưng ai cũng không rõ ràng, đến tột cùng là thế nào cái ương ngạnh, lại là làm sao cái kiệt ngạo. Thường nói trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay rốt cục thiết thực linh giao đến. Kỳ Thiên Hộ cũng thật là biết nói đùa. Lương Mỗ Nhân hiệu mệnh tại Định Dương Hầu, tuy không triều đình quan thân, cũng chưa từng khảo thủ công danh, nhưng hầu gia không câu nệ tiểu tiết nguyện ý trọng dụng, mệnh ta đến đây Tinh Châu. Một là cung nên Thiên Hộ nhập Liêu Đông, vì đại nhân bày tiệc mời khách, hai là Kỳ Thiên Hộ tuần thú Bạch Sơn Hát Thủy, e sợ cho chưa quen cuộc sống nơi đây, để cho ta làm chút dẫn đường việc cần làm. Lương Trùng cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, trực giác cảm giác phía trên có một đôi ánh mắt rét lạnh rủ xuống. Cứ việc chỉ là hơi đảo qua, quanh thân cơ thể liền giống bị kim đâm một dạng, nổi lên kịch liệt nói nói. Nguyên bản sống chết mặc bay xem kịch vui nhẹ nhõm tư thái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chuyển thành nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng chú ý cẩn thận. Hai đầu củ cải giống như chân ngắn, rất là tự nhiên mềm nhũn, khẽ cong, tại chỗ quỳ xuống hạ bái, cuốn quýt dập đầu. Thì ra là thế. Tiên sinh họ Lương a, hay là Định Dương Hầu bên người thân tín? Cũng không nói sớm, suýt nữa để bản quan cô phụ hầu ra một phen ý tốt. Kỳ Uyên thản nhiên đi xuống đống tượng, vậy mà đem Lương Trùng khi thịt người cái đệm giống như dẫm lên, chậm rãi ngồi lên thanh kia rộng lớn ghế mảnh. Nghiễm nhiên là không coi ai ra gì ương ngạnh khí diễm. Bản quan nghe nói Định Dương Hầu quân trướng bên dưới, văn thao võ lược trong quân đại tài tầng tầng lớp lớp. Đóng giữ Hạ Lan quan mấy chục năm, để cái nhóm này ngoài vòng giáo hóa man gì, bách man dương nghiệt từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Cái này chính là đẩy trời chi công, mấy đời nối tiếp nhau chi hơn a. Mặc dù so với triều đình mấy vị kia quốc công gia, kỳ thực cũng không kém bao nhiêu. Tại Liêu Đông mà nói, là chân chính định hải thần châm. Lương tiên sinh, ngươi cảm thấy bản quan nói đến có đạo lý hay không? Lương Trùng vốn là có chút cồng kềnh, uy sát tại đất đã rất là khó chịu. Bây giờ trên lưng còn đè ép Kỳ Uyên miết lên tới một cái chân, thở dốc đều cảm giác khó khăn. Tấm kia Phật Di Lặc giống như phúc hậu ra mặt, không nhiều hơn bao lâu liền đỏ bừng lên. Trong mắt của hắn đoán độc nồng đậm không gì sánh được, răng cắn đến rung lên kẹt kẹt, thật không thể dùng hết thủ đoạn bảo chế cái này trẻ tuổi thiên hộ. Nóng nhìn chính mình đợi tại Hạ Lan quan bên trong, chưa bao giờ từng ăn loại khổ này đâu, nhận qua dạng này quất đủ. Ngay cả Động Kính Đường dã tâm kia bừng bừng đổ chó con, đều muốn bán hơn mấy phần thể diện. Các loại suy nghĩ như độc trùng toàn tâm, gặm nuốt ngũ tạng lục phủ, có thể lại khó nhẫn lại, Lương Trùng mấy cái gấp rút hô hấp đằng sau, vẫn là cười định nói, Kỳ Thiên Hộ phụng triều đỉnh cấm mệnh, tuần thú chúng ta Liêu Đông. Nếu như có thể minh bạch hầu ra sự đau khổ cùng khó xử, thật sự là không thể tốt hơn. Lương Mỗ Nhân đến Tĩnh Châu trước đó, hầu ra dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể lãnh đạm Thiên Hộ. Mọi người đều biết, chúng ta Liêu Đông tập tục điêu hãn, không thể so với bình thường địa phương. Bọn cướp đường tiêu diệt không hết, đại khấu giết chi không dứt. Cái nhóm này hung ác lưu manh vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám làm, liền ngay cả hầu ra áp giải tiền thuế xe ngựa đều từng hạ xuống tay. Cho nên Lương Mỗ không biết lượng sức, đem Tĩnh Châu võ lâm trưởng môn các phái xoắn xuýt tới, chuyên là Thiên Hộ đại nhân hộ giá hộ tống, tuyệt không tâm tư khác. Như có chỗ mạo phạm, Lương Mỗ nguyện ý bồi tội. Còn xin Thiên Hộ đại nhân hải hàm nhã số lượng, xin đừng trách. Lương Trùng đem sống lưng nhiều lần đè thấp, uy sát tiến lên chậm chạp xê dịch, tiến đến thanh kia chỗ ngồi trước mặt. Tơ lụa áo bảo vết bẩn một mảnh, đầy mờ khuôn mặt đầy bụi đất, có thể những lời này giảng được lại là chữ chữ phế phủ, câu câu tâm sự, để cho người ta rất khó lại có cái gì chú ý Lương tiên sinh thành ý của ngươi, bản quan cảm nhận được. Kỳ Uyên đè lại chỗ ngồi lan can, đem ngăn chặn Lương Trùng cái chân kia thu hồi lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Vừa mới có thể có chút hiểu lầm, Lương tiên sinh mau dậy, bản triều đã sớm không thể dập đầu vì xuống lễ nghi phiền phức, bản quan như thế nào xứng đáng phần đại lễ này. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay đỡ lên hiển thị rõ chật vật Lương Trùng, giống như tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thiên Hộ đại nhân khoan dung độ lượng rộng rãi, khí độ thật gọi Lương Mộ say mê không thôi. Lương Trùng đuốt một cái trên trán đầy mỡ vết mồ hôi, nửa không người cười định nói, ta đã chuẩn bị tốt đón tiếp tiệc rượu, liền chờ đại nhân tiến đến. Bạch Sơn Hát Thủy mặc dù nghèo nàn, không có kinh thành phồn hoa, thế nhưng không thiếu đáng giá cửa vào sơn chân hải vị. Kỳ Uyên ánh mắt u ám, lắc đầu nói, không đổi, bản quan còn có câu nói không có cùng Lương tiên sinh kể xong. Lương Trùng có chút đưa tay, nên tiếp vị này Kỳ Thiên Hộ như tuyết băng hàn lạnh lẽo con người, si phỉ thân thể sợ run cả người. Không biết Thiên Hộ đại nhân có gì phân phó. Kỳ Uyên thanh âm trầm dần, thả nhẹ, giống như lưu vân tụ tán, có cố mở mịt cao xa ý vị, bản quan từ trước tới giờ không cùng bẩn thỉu rách dưới nói giỡn. Ngươi không muốn chết, không sao. Bản quan giúp ngươi một cái. Lời vừa nói ra, Lương Trùng ra mặt cứng đờ, dáng tươi cười ngưng kết. Cả người tựa như rơi vào hầm băng, toàn thân nhanh 200 cân thịt mỡ lắc lắc run run. Tâm hắn biết không tốt, cái này trẻ tuổi Thiên Hộ nói rõ khó chơi, mềm không được cứng không xong, là cái kẻ tàn nhẫn. Ngay sau đó trong lòng đại loạn, cuốn bít thối lui hai bước, ngoài mạnh trong yếu cất giọng gào thét, Kỳ Uyên, ta chính là hầu gia thân tín, ngươi dám can đảm quyết định Dương Hầu phủ mặt mũi lập uy, về sau Bạch Sơn Hát Thủy tuyệt không chỗ dung thân. Tạ Minh Lưu, cứu ta. Lương Trùng nửa câu đầu là uy hiếp nhắc nhở, nửa câu sau liền chuyển thành gấp giọng cầu xin. Trong lòng của hắn rõ ràng, trên đầu thành bảo vệ được của chính mình võ đạo cao thủ, chỉ có Hoán Hoa kiếm chỉ trưởng môn Tạ Minh Lưu. Cái này kỳ cựu lang sát tính cực nặng, thì nộ vô thường, căn bản là không có cách câu thông giao lưu, chuyển gia Định Dương Hầu tên tuổi đều vô dụng, chỉ có thể trốn về Hạ Lan quan, hung hăng cáo bên trên một trạng, để hầu gia động thủ thu thập. bản quan thay trời tuần thú Liêu Đông, xem ai dám làm trái triều đình. Kỳ Huyên bệ nghệ đám người, áo mãng bảo phần phật gợi lên, tiện tay chảo một cái, năm ngón tay như câu, khí huyết cùng chân cương giao hội từng dùng, bắn ra bảng bạc vô địch tràn trề đại lực. Mắt trần có thể thấy sền sệt sóng bạc, giống như nước sông cuồn cuộn hướng hai bên đặt ra. Chỉ làm một cái giãn nhẹ tay vượn động tác, liền đem Lương Trùng quay thân chạy trốn cổng kềnh thân thể bắt được. Năm ngón tay ghép lại, tựa như nắm lấy phía sau cổ sống đại long, giống như là cho rắn rút gân một dạng, dùng sức hất lên. Nặng hơn nữa nặng quăng bên dưới. Rắc. Giận người đứt gãy tiếng vang, cái kia Lương Trùng bỗng nhiên đập xuống trên mặt đất, giống không có xương cốt đục trùng kịch liệt nhấp nô. Tiêu Thê Lương thảm thiết không thể ức chế nổ tung tiếng vọng, giữ tận chửi bới nói, Liêu Đông tiên địa, một nửa về Chiêu Mây hầu phủ, một nửa khác là Định Dương hầu phủ. Kỳ Huyên ngươi giờ phút này là ngang ngược, hoành hành bá đạo. Phách lối nhất thời, không thể lâu dài, sớm muộn phải gặp báo ứng. Dứt khoát cùng ngươi nói rõ, ta như bỏ mình. Thứ nay về sau, Bạch Sơn Hát Thủy, ngươi nửa bước khó đi. Kỳ Huyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm Tạ Minh Lưu, không nhanh không chậm đi đến Lương Trùng trước mặt nói vậy liền mượn ngươi cái mạng này, nói cho Bạch Sơn Hát Thủy kiếm ăn, buôn bán, kiếm gia nghiệp, thủ biên quan. Cùng bọn hắn giảng bên trên một tiếng. Liêu Đông mảnh này trời, cũng nên thay đổi một chút. Chương 452, bổ lại kiếm chỉ túc phượng giường, Bạch Sơn Hát Thủy Ai Vi Tôn, 1, chương 452, bổ lại kiếm chỉ túc phượng giường, Bạch Sơn Hát Thủy Ai Vi Tôn, 1, chương 452, bổ lại kiếm chỉ túc phượng giường, Bạch Sơn Hát Thủy Ai Vi Tôn Tĩnh Châu thành đầu, một mảnh tình cảnh bi thảm. Trải qua hai vị tứ trọng thiên đại cao thủ khí cơ giao phòng, chân cương đụng nhau. Nguyên bản bình tĩnh hư không sâu xa, bây giờ tựa như nước sôi sôi trào, kịch liệt run run dập dần. Hiện ra loạn lưu bắn ra, tàn phá bừa bãi phun trào đáng sợ cảnh tượng. Khói bụi, bùn cát, đại khí đều bị vặn mèo không hiểu, giống như thủy hỏa giữa dằn tương xung, tạo nên đủ đủ chấn động hùng vĩ sóng âm. Âm vang ở giữa, sấm rền nổ vang, điện xà bút đầu, thoáng chốc liền đem trời quang nhuộm thành màu mực. Thiên tượng không lý do liền bị sửa, giống như dãy núi trùng điệp nồng hậu dày đặc mây đen, lại tốt giống như thiên quân vạn mã tụ lại thành thế. Đột nhiên ép hướng lồng lộng cao ngất đồng sắt tường thành. Cùng lúc đó, tinh mịn hạt mưa hợp thành một đường, như là rèm châu vỡ nát, xuyên không rơi mây, nhao nhao rơi tại đại địa. Lạch cạch, lạch cạch. Chỉ gặp to như hạt đậu giọt nước liên tiếp đệm xuống, tới vừa đội lại mãnh liệt, đánh vào Lương Trùng tấm kia vặn mèo trên da mặt, thuận túi vải rách giống như túi da, tách ra dưới thân vết máu đỏ thẫm. Tạ Minh Lưu, Hoán Hoa kiếm chỉ đương đại trưởng môn, ngươi đây là dự định đối với bản quan xuất thủ? Trước mắt bao người, ý muốn ám sát Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ, có đảm lượng, hào khí phách. Kỳ Huyên lông mày phong dơ lên, không có đi xem bị hắn một cước dẫm chết ruột gan đứt từng khúc Lương Trùng thi thể, ngược lại nhìn về phía Hoán Hoa kiếm chỉ tại trưởng môn. Cái kia tập xuất phát từ triều đình trước tạo cục chi thủ đỏ thẫm áo mãng bảo, như là sóng biển giống như rất nhỏ rung chuyển, chấn khai tràn ngập tới hơi nước khí ẩm. Trên góc áo bên dưới tung bay, một đạo đạm mạc ánh mắt quét ngang qua, đem khí độ nho nhã Tạ Minh Lưu bao phủ ở bên trong. Trước bại Bạch Sơn Đao Vương Trang Nhiếp Đông Hảo, lại giết Định Dương hầu phủ Lương Trùng. Ôm theo cố này không chút kiên kỵ ương ngạnh khí diễm, Kỳ Huyên một thân hai tay phụ sau, đưa lưng về phía buông xuống cung tiên. Phong mang chi thịnh, cơ hồ uy áp toàn thành. Cho dù là sớm bước vào tứ trọng thiên, mở khí hải Tạ Minh Lưu, giờ phút này cũng có chút hãi nhiên, liên tục không ngừng nắm chặt chuôi kiếm bàn tay bung ra. Nếu rơi vào tay cài lên dạng này một đỉnh trùng mũ, xét nhà chém đầu đều nhẹ tội, bản thân hạ chẳng nhất định mười phần thế thảm. Thế là hắn nhanh cúi đầu, không người, chắp tay, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành giống như khách khí đáp, tuyệt không ý này. Tạ mỗ tuyệt không ý này. Hoán Hoa kiếm chỉ luôn luôn phụng triều đình là trời, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực chưa từng vượt qua. Lại thế nào khả năng dâng lên ám sát khâm sai trí tâm, đi này đại nghịch bất đạo tiến hành. Còn xin thiên hộ đại nhân chớ nên hiểu lầm. Đối mặt mới vào tứ trọng thiên, tu vi không bằng của chính mình Kỳ Uyên, Tạ Minh Lưu rất là thản nhiên đệ thấp làm tiểu, hoàn toàn không có nửa điểm bị buộc bất đắc dĩ phẫn hận thần sắc. Nhân đạo hoàng triều quản lý chung phía dưới, đại tông đại phái sớm không có gì vãng uy phong bát diện, trừ phi tấn thăng ngũ cảnh tông sư, leo lên sơn hà bảng top 10 hàng ngũ. Nếu không nào có lực lượng cùng khâm sai mệnh quan khiêu chiến buồng lịch hành, đó chẳng khác nào thọ tinh công treo cổ, ngại mệnh quá dài. Trên đầu thành một đám trưởng môn nhìn thấy màn này, cắn răng dưới đáy lòng phải khen một câu, không hổ là có được giãn được quân tử kiếm. Nghe tại trưởng môn trong lời nói ý tứ, đó là bản quan đoan của ngươi, bản quan nên cho ngươi bồi tội mới đối. Kỳ Huyên ra vẻ tiêu hành, ta nghe hỏi. Đời trước hắn phiền chán nhất loại này nắm giọng điệu kiểu cách nhà quan, dưới mắt lại là phát huy được tác dụng. Tòa này Tĩnh Châu võ lâm, dĩ Tạ Minh Lưu võ công cao nhất, Hoán Hoa kiếm chỉ cơ nghiệp lớn nhất, mà Tĩnh Châu lại là Liêu Đông môn hộ, nếu như Kỳ Huyên ép không được người, vậy liền lập không dừng chân, sớm muộn muốn bị Định Dương hầu đuổi đi ra. Càng đừng đề cập chân chính trên ý nghĩa bước vào Bạch Sơn Hát Thủy, đi làm một đầu mánh long quá giang. Theo bác trấn phủ ti hồ sơ đi lại, Tạ Minh Lưu là cái đung đưa trái phải cỏ đầu tường. Mặt hàng này sợ uy không sợ đức, nhất định phải lấy ra chút thủ đoạn mới có thể hàng phục. Không dám. Kỳ Thiên hộ xử án như thần, pháp nhãn như bước, lớn như vậy thanh danh, Tạ Mỗ đợi tại Liêu Đông đều có nghe nói. Lại thế nào khả năng oan uổng Tạ Mỗ, oan uổng Hoán Hoa kiếm chỉ? Tạ Mỗ nghĩ thầm, Thiên hộ đại nhân tất nhiên là nghe được tiểu nhân gieo rắc tin đồn, cho nên mới đối Hoán Hoa kiếm chỉ, đối với ta có chỗ hiểu lầm. Tạ Minh Lưu quả thật là dưỡng khí công phu thâm hậu, có gắng chịu nhục hàm dưỡng bản sự. Dù là bị Kỳ Huyên cố ý gây chuyện, hắn vẫn như cũ mặt như gió xuân, khẩn thiết nói ra, Thiên hộ mới tới Tĩnh Châu, chắc hẳn còn chưa thấy biết qua phong thổ. Không bằng dạng này, dứt khoát do Tạ Mỗ làm chủ, xin mời đại nhân ngủ lại Hoán Hoa kiếm chỉ, phẩm nhất phẩm Bắc địa trà mới, nếm thử Liêu Đông phong vị. Trà mới. Kỳ Uyên nhíu mày, suy nghĩ cái này từ tốt quen hay, có thể rõ ràng mới qua nước mưa, kinh chập cũng không đến, ở đâu ra mới hái trà non? Bản quan phụng chỉ tuần thú Liêu Đông, tốt như vậy công nhân ngủ lại Tĩnh Châu đại phái, chẳng phải là làm cho người ta chỉ trích? Còn nữa, bản quan nghe nói Tạ trưởng môn nghệ cùng Lương Trùng giao tình không ít, bình thường xưng huynh gọi đệ. Lương Trùng chết tại bản quan trên tay, người bạn nhất tâm hoài oán hận, ta sợ sệt vào Hoán Hoa kiếm chỉ sân môn. Đến lúc đó, dựng thẳng đi vào nằm ngang đi ra. Kỳ Uyên giống như cười mà không phải cười, sâu thẳm ánh mắt lướt qua đông đảo trưởng môn, đám này Tĩnh Châu võ lâm hảo cường nhân vật, bây giờ như cái ướt sũng. Dù sao bọn hắn nhưng không có áo mãng bảo tránh nước lửa, lại không dám vận khởi khí huyết nội tức sấy khô hạt mưa, lộ ra mười phần chật vật. Tạ Mỗ sợ hãi. Tạ Mỗ cùng Lương Trùng chỉ là quen biết hời hợt, bất quá bình thường đến qua mấy trận cơm rau dưa, chỗ nào có thể nói cái gì tình nghĩa? Thiên hộ đại nhân minh giám, nếu như ngồi chung một bộ uống vài chén rượu, coi như huynh đệ. Cái kia Tạ Mỗ tay chân chẳng phải là trải rộng thiên hạ? Không có thuyết pháp này. Tạ Minh Lưu cố gắng giải thích. Mặc dù đứng ở như chút nước trong mưa, nhưng đến đấy là tứ cảnh đại cao thủ, khí huyết cùng chân cương trong ngoài tuần hoàn, sớm đã hoàn thành thiên địa giao hội, tự ích một giới cảnh giới tu trì. Bởi vậy toàn thân trên dưới quả thực là không một chỗ bị xối, hiển thị rõ Tĩnh Châu người thứ nhất hùng hậu công lực. Được chưa, Tạ trưởng môn giảng được cũng có mấy phần đạo lý. Ngươi đã như vậy thịnh tình mời, bản quan nếu như làm tiếp chối tử, đó chính là không biết tốt xấu. Nghe đồn Hoán Hoa kiếm chỉ có một tấm xuất từ đại sư chi thủ Bách Điểu Triều Phượng Dường, là dùng ngàn năm ngô đồng chế thành, bản quan rất muốn gặp biết một phen. Kỳ Uyên mỉm cười, gật đầu đáp. Hắn chưa bế quan thiên vận tử chỉ điểm qua, Liêu Đông các phái có dấu ngũ hành tinh khí, giúp ích chân cương tu hành. Một trong số đó chính là Hoán Hoa kiếm chỉ. Vừa mới chối tử, cũng bất quá là làm dáng một chút, miễn cho bản thân quá mức vội vàng, cho Tạ Minh Lưu phát giác mánh khỏe. Đa Tạ Thiên Hộ đại nhân nể mặt. Tạ Minh Lưu chắp tay cúi đầu, nghiễm nhiên là đem Kỳ Uyên phụng làm thượng khách. Lại tại đấy lòng âm thầm chửi mắng, so Lương Trùng mập mạp chết bẩm kia khẩu vị còn lớn hơn, ngay cả tấm kia đời thứ ba tổ sư truyền xuống Bách Điểu Triều Phượng Dường đều ghi nhớ. Kỳ thật lấy hắn lòng dạ, cũng minh bạch cùng Triều Đình khâm sai đi được quá gần, dễ dàng gây nên Định Dương hầu phủ bất mãn cùng lửa giận. Vừa vặn rất tốt hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu như lúc này tỏ rõ ý đồ, kiên định duy trì hùng cứ Bạch Sơn Hắc Thủy mấy chục năm hai vị hầu gia, chỉ sợ trực tiếp liền bị cái này sát phạt quyết đoán Kỳ Cựu Lang, tuy tiện tìm cớ tại chỗ cầm xuống. Tứ trọng thiên khí hải võ phu thì như thế nào?